Phạm Phương Minh nhanh chóng đi tới trong phòng riêng, đầu tiên vào mắt chính là nằm dưới đất Cổ Nguyệt, còn có thuốc thít Thái Đỉnh. Chuyện gì xảy ra, 120 đánh chưa? Phạm Phương Minh tiến lên hỏi đến. Lâm Tử Hào tiến lên nhỏ giọng hướng Phạm Phương Minh vừa nói. Hai người quý khách, đây là chuyện gì xảy ra? Phạm Phương Minh đè nén lửa giận, hướng về phía Mâu Xuyên hai người dò hỏi. Là như vậy, anh Xuyên tạm thời lỡ tay. Im miệng. Lối ăn mặc mốt cô gái một mặt tay náy, nhưng nói về đạo nhất nửa, liền bị Mâu Xuyên cắt đứt. Lao đầu, ngươi chính là ông chủ của tiệm này. Ai nha, các ngươi phục vụ cũng quá kém, nói xong mọi người ăn thức ăn đều giống nhau, kết quả ngươi ngửi một cái này bay tới mùi thơm, lại nhìn chúng ta một chút ăn đó là gì. Cái này có thể ăn không? Mâu Xuyên giọng giống như là mình bị bao lớn ủy khuất vậy, sau đó lại chỉ nằm trong vũng máu cầu nguyện nói, còn như phục vụ viên này liền lợi hại hơn, nói nàng đôi câu, nàng không nói hai lời, một đầu liền đụng vào trên bàn, cái này đặc biệt điều không phải muốn lừa bịp ta sao? Ngươi nếu là nơi này ông chủ, vậy ngươi nói một chút chuyện này làm thế nào chứ? Phạm Phương Minh mặt đầy lửa giận, kết hợp người này bạn gái mới vừa mới còn chưa nói hết lời, Phạm Phương Minh đã rõ ràng. Cổ Nguyệt thương thế khẳng định chính là người này tạo thành, nghe gặp Mâu Xuyên như thế nói, Phạm Phương Minh cũng không nhịn được nổi giận nói, làm thế nào? Ngươi lời nói giữ lại đi cùng cảnh sát nói đi. Lập tức Phạm Phương Minh liền lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Băng! Ẩm! Mâu Xuyên lanh tay lẹ mắt, hung hăng một cái tát đánh rớt Phạm Phương Minh trong tay điện thoại di động té bay ra ngoài, rơi trên mặt đất đập chia 5 x 7. Này, anh Mâu, chúng ta đã đến, anh ở nơi nào? Da đen mang người đứng ở sơn chân các bên cạnh, cho Mâu Xuyên gọi một cú điện thoại dò hỏi. Ngươi trực tiếp dẫn người đi vào sơn chân các, sau khi đi vào đóng cửa lại. Mâu Xuyên nói xong cúp điện thoại, nhìn che mu bàn tay Phạm Phương Minh cười lạnh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mới vừa rồi thật tốt nói chuyện với ta, không liền chuyện gì cũng không có sao. Ngươi! Phạm Phương Minh chỉ Mâu Xuyên không nói ra được mà nói, thân thể khẽ run. Lao đầu, đừng quá tức giận, đừng đến lúc đó một hơi không có lên tới, liền đi qua. Mâu Xuyên di chuyển nói. Anh Mâu, em tới. Da đen tiến lên, cung kính đối với Mâu Xuyên nói. Da đen nhưng mà biết người trẻ tuổi này bối cảnh có nhiều hùng hậu, tập đoàn Minh Vũ Thái Tử gia. Mấu chốt nhất là tập đoàn Minh Vũ đời trước nhưng mà thành phố Phúc Châu bang phái lớn nhất. Dòng Lý Ký. Ở quốc gia nghiêm nghị càn quét băng đảng một đoạn thời gian trước, Dòng Lý Ký hoa lệ hoàn thành từ bang phái đến tránh quy công ty truyền hình, từ đó tránh được một kiếp, mà dưới quyền đội ngũ cũng không có lúc này tàn đi. Mà là thành lập một nhà công ty bảo an. Mặc dù đã chuyển hình thành công mười mấy năm, nhưng ở trên đường sức ảnh hưởng lại không có yếu bất nhiều ít. Ừ, đem tiệm này đập, ngoài ra để cho bọn họ đổi lời nói, liền nói cô gái này là mình vô tình ngã xuống, chán đập vào trên bàn, ngoài ra có thể trá đi ra nhiều ít mỡ liền xem chính các ngươi. Mâu Xuyên đi ra một gói thuốc lá, đưa một cây cho Da Đen, không đếm xỉa tới nói. Rõ ràng, các anh em, cho ta đem tiệm này đập. Da Đen quay đầu. Hướng về phía sau lưng chừng 10 người phân phó nói. Ẩm. Băng. Rào. Chừng 10 người cùng đi ra lực, trao hướng 4 phương 8 hướng, đập vào trước mắt có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Lao đầu, anh Mâu lời nói ngươi cũng nghe, nếu như còn muốn sống thêm mấy năm, không muốn bây giờ liền vùi vào trong đất, cảnh sát kia sau khi đến ngươi tốt nhất rõ ràng mình muốn nói gì, ngoài ra lấy thêm ra 500 ngàn, làm mấy người phí khổ cực, dẫu sao phá tiệm là kiện việc thể lực, thật mệt mỏi. Dù sao cũng đừng nghĩ cảnh sát đem chúng ta bắt vào sẽ không có chuyện, chúng ta nhiều nhất đi vào đợi mấy năm, nhưng là ta thủ hạ huynh đệ có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Da đen một mặt nghiền ngẫm nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh Phạm Phương Minh, da đen cho tới bây giờ không có cảm thấy như thế hãnh diện qua, có Mâu Xuyên ở sau lưng làm núi dựa, da đen có thể nói 10 phần phấn khích. Các người làm như vậy sẽ không sợ bị trời phạt sao? Phạm Phương Minh nhìn mình tâm huyết bị đám người này phá hủy, hướng da đen các người nổi giận nói. Lao đầu! Kỳ quái thì trách ngươi quá không biết là người, ta muốn ăn cái gì thức ăn, ngươi thật tốt cho ta làm không được sao. Còn nói nguyên liệu nấu ăn gì là chính khách hàng mang tới, các người trong tiệm không có, các người không có không biết hướng vậy thực khách mua à, ừ. Ngươi nói các người có phải hay không ngu. Mâu Xuyên đốt thuốc lá, hung hăng hít một hơi sau đó, hướng về phía Phạm Phương Minh nói. Ừ. Thú vị. Vốn là không muốn xen vào chuyện của người khác, không nghĩ tới lại có thể dính dấp đến ta. Bác Phong lỗ thai nhẹ nhàng lay động. Mặt đầy vẻ cổ quái, đem nồi đun nước trong cuối cùng một miếng thịt cá gắp lên thả vào trong miệng, lau miệng, hướng bên ngoài bao xương đi tới. Ta nhận lỗi, tiền ta cũng cho các người, có thể hay không trước đem đứa nhỏ này đưa đi. Nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt Cổ Nguyệt, Phạm Phương Minh trong giọng nói mang thần cầu, hướng về phía Mâu Xuyên nói. Ha ha, lão đầu ngươi gấp cái gì? Đây không phải là còn chưa chết sao? nói cho dù chết riêng biệt người vậy cũng không có cái gì, mấy chục trên một triệu chút tiền này ta vẫn có thể lấy ra. Mâu Xuyên lắc đầu một cái, cảm giác men rượu đi không thiếu, mặt coi thường mở miệng nói. Ẩm. À. Chân ta gãy. Ngao. Tay ta. Trên hành lang một hồi kêu đau truyền vào, để cho bên trong căn phòng tất cả mọi người là sững sốt một chút. Chương 154, chìm hồ đi. Bác Phong cùng Huyền Tứ đi ra gian phòng, vừa vặn hai người đi tới bên ngoài bao xương, sau đó nhìn đi ra Bác Phong các người, một mặt không có hảo ý đi tới. Không cần Bác Phong mở miệng, một bên Huyền Tứ liền nhanh chóng tiến lên, ngay tức thì đem hai người thả vào, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Ở phía sau Trịnh Huyền nhìn trợn mắt hốt mồm, sau đó cũng vội vội vàng vàng đi theo Bác Phong phía sau. Đã xảy ra chuyện gì? Da đen sững sốt một chút, đi ra phòng riêng, nhìn hành lang nơi khúc quanh đi ra hai người. Lên, thật tốt thu thập bọn họ. Da đen nghĩ đến mới vừa nghe được kêu thảm thiết, hướng về phía người phía sau nói. Tiệm này trong chỉ còn lại hạ dưới tay mình, nếu cái này hai người tuổi trẻ hoàn hảo không hao tổn đi ra, như vậy mới vừa rồi kêu thảm thiết người chính là dưới tay mình. Một đám người xách băng ghế các loại hướng Bắc Phong hai người phong tới, khí thế hung hăng, nếu là đổi một người thấy được nhiều người như vậy xách hung khí hướng mình xung lại, phỏng đoán sớm xoay người chạy. Nhưng Huyền Tứ cùng Bắc Phong hai người có thể nói là người tài cao gan lớn, những người này ở đây Huyền Tứ trong mắt xem ra liền là một đám gà yếu, giống như nhà trẻ người bạn nhỏ vậy, mặc dù cầm hung khí, nhưng vẫn là không đánh lại một cái đại nhân. Còn như tại Bắc Phong trong mắt, như vậy con kiến hôi mình có thể một mực đánh tới kiệt lực. Huyền Tứ tự nhiên không thể nào để cho Bắc Phong động thủ, cái này cũng ra vẻ mình quá vô năng, vậy mình còn có giá trị tồn tại sao? Huyền Tứ tay không, không yếu thế chút nào tăng thêm tốc độ, hướng đám người này phong tới. Mau đến gần, Huyền Tứ thậm chí có thể rõ ràng thấy được dẫn đầu một người trên mặt mang cười gằn. Ẩm. Huyền Tứ trên chân dùng sức hung hăng nghiêng ở trên tường đạp một cái, thân thể mượn lực bay lên trời. Ở giữa không trung một cước đá ra, hóa làm một đạo bóng roi, hung hăng quất vào dẫn đầu một người đầu. Ngay tức thì, người nọ hừ cũng không có hừ một tiếng, ngay tức thì bay rớt ra ngoài, đánh ngã phía sau hai người. Huyền Tứ không có ngừng, ngay tức thì vọt vào đám người, thiếp thân mau đánh. Một phút sau đó, trên hành lang trừ tiếng kêu rên, không có những thứ khác thanh âm vang lên. Da đen đã ngây dại, làm sao biết như thế có thể đánh. Nhìn hai người tuổi trẻ hướng về phía mình đi tới, hồ đồ nói không tốt, vội vàng lui về phòng riêng. Đã xảy ra chuyện gì? Mâu Xuyên nhìn da đen hốt hoảng chạy vào, bất mãn hỏi thăm. Da đen chạy đến Mâu Xuyên trước mặt nói nhanh, anh Mâu, bên ngoài có hai cái rất có thể đánh người tuổi trẻ, chúng ta đi nhanh đi. Nói xạo. Chúng ta liền đứng ở chỗ này, ta xem ai dám đánh ta. Mâu Xuyên lơ đễnh, có thể đánh thì phải làm thế nào đây? Nghe được mình bối cảnh sau đó còn không phải là phải ngoan ngoãn nịnh hót mình. Ẩm. Bị da đen khóa trái cửa phòng riêng bị người một cước đá chia 5 x 7, tấm ván bay khắp nơi đều là, Huyền Tứ cùng Bắc Phong đi vào, đánh giá bên trong phòng VIP cảnh tượng. Huyền Tứ đàng hoàng đứng ở Bắc Phong sau lưng, không dám vượt qua. Người là người đánh. Tiệm cũng là người gọi người đập. Bắc Phong nhìn Mâu Xuyên, giọng nghe không ra vui bi. Ha ha, chính là chúng ta đập, ai đặc biệt để cho tiệm này nhà ngu như vậy. Chúng ta muốn ăn cái gì, làm cho ta là được, tức tức ai ai nói nửa ngày. Mâu Xuyên tùy tiện nói. Nghe nói các người rất có thể đánh. Ta cho các người cái cơ hội, gia nhập nhà ta mở công ty bảo an, nếu không ngươi sẽ chờ chúng ta tập đoàn Minh Vũ trả thù đi. Mâu Xuyên 10 phần phấn khích, dù là thuộc về thế yếu, nhưng cũng không sợ chút nào, cũng không tin nói xuất từ mấy bối cảnh sau đó, cái này hai người còn dám động thủ. Vậy cô bé này đâu? Đã làm sai điều gì? Bác Phong chỉ nằm trong vũng máu cầu nguyện, giọng sen lẫn chút lạnh như băng. Ta nói nàng sai nàng chính là sai. Cho dù chết thì như thế nào, chẳng qua cho mấy trăm ngàn liền làm xong. Mâu Xuyên dừng dưng, dù sao loại chuyện này mình cũng không phải mới làm 1-2 lần. Rất tốt. Nếu căn nguyên ở trên người ta, đó chính là ta trách nhiệm, Huyền Tứ, cái này hai người bỏ vào trong cọc xi măng, chìm hồ đi. Bác Phong nói xong chưa để ý tới thần sắc đại biến Mâu Xuyên hai người, đi tới nằm dưới đất Cổ Nguyệt bên cạnh, cô gái tình huống không phải rất tốt, máu tươi vẫn còn ở hướng ra phía ngoài dòng nước chảy, cả người đã là hơi thở mong manh. Bác Phong trầm ngâm một chút, xoay người đi ra bên ngoài cầm một sạch sẽ chén nhỏ, ngã chừng 10 giọt mực ngọc tuyết long vương huyết dịch ở trong chén, trở lại trong phòng riêng. Nắm được Cổ Nguyệt miệng, đem cái này chừng 10 giọt tản ra đậm đà khí lạnh huyết dịch nhỏ vào Cổ Nguyệt trong miệng. Cũng không cần lo lắng bởi vì là hôn mê mà không cách nào nuốt, huyết dịch vừa tiến vào Cổ Nguyệt trong miệng, liền ngay tức thì chạy xuống cổ họng tan ra. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, Cổ Nguyệt vết thương trên trán huyết dịch từ từ lại nữa chạy xuống, sắc mặt tái nhợt cũng nhiều ra 2 luồng đỏ ửng. Ông chủ, cái này tập đoàn Minh Vũ đời trước là Dong Lý Ký, Thành Đô đã từng bang phái lớn nhất. Hắn là tập đoàn Minh Vũ Thái tử gia, chúng ta nếu như hung hăng thu thập hắn một lần, cha hắn mặc dù có thể bất mãn, nhưng cũng không biết cùng chúng ta khai chiến, nếu như chúng ta giết con trai độc nhất của hắn, vậy chúng ta chính là không chết không thôi. Huyền Tứ có chút chần chừ, đối với Bắc Phong phân tích. Ta mà nói, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Bắc Phong quay đầu, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Huyền Tứ. Ta rõ ràng. Huyền Tứ giật mình trong lòng, không chút do dự gọi điện thoại kêu người tới chuẩn bị thu thập cái này đầy đất cục diện rối rắm. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Ngươi biết ba ta là người nào không? Nghe hai người đối thoại, Mâu Xuyên ra đầu tê dại, nhìn ra được đối phương là thật muốn giết mình, điên cuồng kêu to lên. Vậy ngươi biết ta là ai chăng? Bác Phong không trả lời Mâu Xuyên vấn đề, ngược lại nói ra một câu để cho Mâu Xuyên không nghĩ ra lời nói. Ta làm sao biết ngươi là ai? Nhà ta có tiền, nhà ta có thế. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta để cho ba ta cho một mình ngươi 100 triệu. Mâu Xuyên giống như là nghĩ tới điều gì, sau đó vội vàng đối với Bác Phong nói. Hề hề, ngươi không biết ta là ai. Vậy ta lại làm sao biết ba ngươi là ai? Bác Phong khẽ cười, sau đó đối với Huyền Tứ sử một cái ánh mắt, Huyền Tứ hội ý. Tiến lên một người một cái sống bàn tay, đánh bất tỉnh Mâu Xuyên cùng thần sắc điên cuồng da đen. Người trẻ tuổi này là lai lịch gì? Một lời không hợp liền đem người chìm hồ. Cái này có phải hay không mới vừa đuổi đi hai con sói, kết quả nhưng phát hiện đuổi đi cho sói là một đầu hổ. Chính Huyền đám người sắc mặt đờ đẫn, ánh mắt không có bất cứ ba động gì, giống như là muốn nghiền chết hai con côn trùng nhỏ vậy. Bắc Phong âm thầm nghĩ tới. 5 phút sau đó, nhiều người tiến vào sơn chân các, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sau đó lần nữa đối với Phạm Phương Minh các người hạ phong khẩu lệnh. Bác Phong cũng không có trông cậy vào cái này phong khẩu lệnh có thể giấu tiếp Mâu Xuyên nguyên nhân cái chết, chỉ là vì đối phó cảnh sát, Phạm Phương Minh các người tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Rất nhanh 120 xe cấp cứu tới, Bác Phong phân phó Huyền Tứ an bài người chăm sóc kỹ Cổ Nguyệt, tất cả dược vật toàn bộ dùng tốt nhất. Đây cũng không phải Bác Phong đối với Cổ Nguyệt có ý gì, mà là cái này cô gái đáng thương nói cho cùng cũng là bị mình liên lụy, Bác Phong không thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng cơ bản nhất đảm nhận nhưng là có, nếu là bởi vì mình nguyên nhân, Bác Phong thì sẽ phụ trách tới cùng. Chương 155, mây đen tồi thành. Bác Phong mang Huyền Tứ rời đi, còn như những người còn lại Bác Phong không có đi quản, Mâu Xuyên hai người kết quả không cần nói cũng biết. Tào Lâm sau khi ra cửa vội vàng gọi điện thoại, anh Tể, việc lớn không xong, anh Xuyên ở Thanh Thành bên này xảy ra chuyện. Bà bối, tên phế vật kia xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện thôi, nhiều trải qua một ít chú luyện, đối với hắn có chỗ tốt. Đúng rồi, ngươi lúc nào trở lại? Ta nhớ ngươi. Tề Trạch Thiên nhàn nhã nằm trên ghế salon, dửng dưng nói. Tề Trạch Thiên trong lòng nghĩ đến Tào Lâm vậy ma quỷ vậy thân thể, cũng cảm giác bụng một hồi nóng như lửa chuyển tới. Lần này thật xảy ra chuyện lớn. Anh Xuyên chọc tới nơi này bang phái, đối phương phải đem anh Xuyên đánh vào trong cọc xi măng chìm hồ. Tào Lâm khóc vậy kêu là một cái thương tâm à, nào còn có tinh lực đi cùng Tề Trạch Thiên tán tỉnh, lập tức nhanh chóng nói. Băng! Em nói gì? Tề Trạch Thiên trong tay quý giá rượu chát đập rơi trên mặt đất, chia 5 x 7, nhưng Tề Trạch Thiên nhưng giống như không biết vậy, thẳng một chút liền từ trên ghế xạ lòn nhảy cất lên, mặt đầy khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nói. Mâu Xuyên người đâu? Còn có ngươi không có nói hắn là người gì không? Thanh Thành chỗ đó bang phái khi biết Mâu Xuyên thân phận sau đó làm sao dám động thủ? Tề Trạch Thiên nhanh chóng dò hỏi. Anh Xuyên đã bị bọn họ mang đi, chúng ta cũng nói anh Xuyên thân phận, nhưng đối phương căn bản cũng không để ý tới. Quyết tâm phải đem anh Xuyên chìm hồ. Tào Lâm khóc sướt mướt nói. Tốt lắm. Đừng khóc, lập tức trở về. Nghe điện thoại bên trong truyền ra từng cơn khóc thút thít, Tề Trạch Thiên chỉ cảm thấy như vậy phiền lòng, lập tức một tiếng giống to, hướng về phía Tào Lâm hét. Cúp điện thoại, Tề Trạch Thiên tê liệt ngồi ở trên ghế salon, lộ bộ tự nói, trời muốn đổi. Bác Phong không lo lắng chút nào, coi như là ba hắn tới thì như thế nào. Có thể dạy ra như vậy con trai, bỏ mặc bản thân đức hạnh như thế nào. Đó cũng là một người thất bại, chẳng qua đến thời điểm nhiều nhấn mấy người xuống hồ. Huyền Tứ mang Bác Phong trở lại ở vào thôn Thanh Lĩnh trong nhà. Huyền Tứ, ngày mai mang người tới giúp ta dọn nhà, ngoài ra chuẩn bị 2 chiếc xe lớn vận chuyển thủy sản. Bác Phong vào cửa trước đột nhiên nói. Rõ ràng. Huyền Tứ gật đầu một cái, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Mình các người đem tập đoàn Minh Vũ Thái tử ra chìm hồ. Tiếp theo thì phiền thoái, mình phải nhanh chóng trở lại bên trong bang, để cho người phía dưới bắt đầu chuẩn bị. Đề phòng tập đoàn Minh Vũ sắp đến hung manh trả thù. Thanh Đô, bên dưới tập đoàn Minh Vũ công ty bảo an một gian trong phòng huấn luyện, lúc này vốn nên giờ tan việc, nhưng cái này ở giữa trong phòng huấn luyện lúc này lại là đèn đuốc sáng choang. Mâu Thiên Hoa ngồi ở trên ghế, ngón tay nhẹ một chút mặt bàn, phát ra thùng thùng tiếng vang. Tào Lâm cùng Tề Trạch Thiên cả đứng ở phía dưới, ve sầu run sợ, từ 2 phút trước nói cho Mâu Thiên Hoa tin tức sau đó chính là như vậy, mỗi một lần gõ thanh cũng truyền vào lòng của hai người bên trong, để cho hai người suy suy bất an. Nếu con trai ta đã bị chìm hồ, vậy ngươi tại sao còn sống? Người đâu, đem người phụ nữ này chìm hồ. Mâu Thiên Hoa đột nhiên đứng lên, chỉ Tào Lâm hướng về phía thủ hạ phân phó. Hu hu, không được à? Không được. Tào Lâm đã sợ choáng váng, mình không muốn chết à, ta còn trẻ tuổi như vậy, lập tức tràn đầy khẩn cầu nhìn về phía Tề Trạch Thiên. Ông chủ. Ừ. Ngươi cũng là muốn cùng người phụ nữ này cùng nhau chìm hồ sao? Mâu Thiên Hoa bất đồng Tề Trạch Thiên là Tào Lâm cầu tha thứ, tràn đầy nguy hiểm ánh mắt đánh giá Tề Trạch Thiên. Tề Trạch Thiên trong lòng căng thẳng, rõ ràng lúc này ông chủ đã thuộc về điên cuồng danh giới, một nhưng mình còn không biết sống chết là cô gái này cầu tha thứ, ông chủ kia tuyệt đối nói được làm được. Lập tức mình bảo vệ tánh mạng muốn chặt, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, lặng lặng nhìn Tào Lâm bị hai người kéo xuống. Được. Rất tốt. Xem ra ta Mâu mẫu người quá lâu không có ra tay, chính là một cái thanh thành bang phái lại dám giết ta con một. Tư Mã, triệu hồi mọi người, chậm nhất là ngày mai toàn bộ tập họp. Ngày mốt ta muốn đạp bằng cái này bang phái. Mâu Thiên Hoa đứng lên, thân hình cao lớn, ước chừng 1 thước 90 mấy, cả người chỉ có thể nói là cao, cùng cường tráng dính không được bên, nhưng cả người nhưng tràn đầy uy thế, hẹp dài ánh mắt lóe lên sắc bén. Bây giờ đã là buổi tối 8 giờ, Bác Phong rửa mặt một chút thân thể, nằm ở trên giường ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Bác Phong không có đi tu tập phương pháp hô hấp tiểu quan minh, mà là cầm cần câu đi tới bên trên giếng cổ, chuẩn bị đang dọn nhà trước cuối cùng tiến hành một lần thả câu, để rất nhiều có thể thăng cấp đến người thả câu cấp 3. Nhưng Bác Phong thất vọng, không có thả câu đến bất kỳ vật phẩm. Rất nhanh một đám người ngay tại huyền tứ dưới sự hướng dẫn đi tới nhà bên ngoài, Bác Phong bắt đầu chỉ huy mọi người khuôn đồ. Thật ra thì cũng không có cái gì muốn rời, phiền thoái duy nhất chính là vậy mười mấy miệng đựng mực ngọc tuyết long vương nội tạng cái bình lớn, còn như những vật khác đều bị Bác Phong bỏ vào nhận không gian. Người máy tê liệt chính là bị Bác Phong trùm lên liền một tầng thật dày hắc bào, cùng mình cùng nhau, một người nắm hai cái hàn băng tuyết long cá hướng thôn ở trên chạy đi. Những người còn lại nhìn vậy mười mấy cái bình miệng lớn sắc mặt biến thành màu đen, cái này đặc biệt một mực cái bình sợ là không thấp hơn 500 kg. Ít nhất phải 6 người tới mang đi. Hồ ly nhỏ thoải mái nhất, trực tiếp đứng ở Bác Phong trên bả vai, ăn nhiều cùng ăn không no hai đứa nhỏ người chính là đi theo Bác Phong phía sau chạy. Chẳng qua là mấy phút thời gian, 4 nhánh hàn băng tuyết long cá liền bị bỏ vào đựng đầy nước bên trong xe vận chuyển. Bác Phong lão thần nơi nơi đánh lái một chiếc cửa xe, ăn nhiều cùng ăn không no hai đứa nhỏ người nhẹ nhàng nhảy một cái, liền chen vào bên trong xe, chỗ ngồi phía sau một bên ngồi một cái, le lưới khạc to khí, giống như là Bác Phong tả hữu hộ pháp vậy. Ước chừng mau 2 tiếng, tất cả mọi thứ mới rời xong rồi, Huyền Tứ đi lên kế bên người lái, phân phó tài xế lái xe. Một đoàn xe thật dài lên đường, rời đi cái này Bác Phong vượt qua toàn bộ tuổi thơ địa phương, Bác Phong yên lặng xem về phía sau từng ngọn cây cọng cỏ nhàn nhạt đi xa. Trong lòng đống nhiên có chút kích động, giống như là bắt được cái gì, nhưng hoặc như là không bắt được gì. Loại cảm giác này chớp mắt rồi biến mất, Bác Phong không có bắt được, biết mình bỏ lỡ một lần đột phá thời cơ. Đoàn xe ở núi Lam Linh khu biệt thự bên ngoài dừng lại, xác nhận Bác Phong đã là trong đó nhà ở sau đó, bảo vệ mới bắt đầu cho đi. Nhưng nhiều người như vậy tràn vào khu biệt thự, bảo vệ cũng không yên tâm, chừng 10 vị bảo vệ mơ hồ đem Bác Phong một đám người vây quanh ở trong, phòng bị có thể phát sinh biến cố. Đông đảo cái bình bị từ trên xe mang xuống, toàn bộ bỏ vào biệt thự đổ sộ dưới đất trong phòng. 4 nhánh hàn băng tuyết long cá vừa xuất hiện chính là đưa tới không nhỏ xôn xao, không phải hắn. Bởi vì là hàn băng tuyết long cá thật sự là quá đẹp. Vậy ở dưới ánh mặt trời phơi bày ra băng lam sắc, dịch thấu trong suốt, hơn nữa nhìn toàn thân hình thái rất đặc biệt sang trọng hoa lệ, tràn đầy ung dung. Cái này hàn băng tuyết long cá bị mọi người coi thành quý giá thưởng thức cá rồng, từng cái mang lúc xuống đều là lộ vẻ phải dè đặt, như vậy tươi đẹp cá rồng cho dù là làm tổn hại một miếng lân miếng cũng không thường nổi ạ. Mấy cái hàn băng tuyết long cá bị bỏ vào biệt thự phía sau 2 ngoài 3 cây số một miếng không lớn trong hồ. Bác Phong chính là đi tới biệt thự tận cùng bên trong một gian phòng, điền mật mã vào, mở cửa phòng ra, cửa phòng rất dày nặng, ước chừng dày cỡ 10 cm, hoàn toàn là áp dụng đặc chủng vật liệu thép chế tạo, căn phòng này ở giữa so với còn lại gian phòng nhỏ hơn không thiếu, hơn nữa hoàn toàn bị kín, không có bất kỳ lỗ thông hơi. Mấy hàng không biết dùng cái gì vật liệu gỗ chế tạo mở ra chiếc trưng bày ở trong phòng, mở ra trên kệ trống chân như vậy, không có bất kỳ vật phẩm, nhìn ra được là trước một đời đem trong đó đồ cất giữ đều mang đi. Chương 156, Hậu Thiên Công cùng Tiên Thiên Công. Bác Phong ý niệm động một cái, vô số lân miếng ngay tức thì xuất hiện ở bên trong phòng. Bác Phong đem tất cả lân miếng bày cất xong, chất đống chung một chỗ. Những thứ này mực ngọc tuyết long vương vậy cá lực phòng ngự rất mạnh, thật mỏng một miếng lại có thể phòng ngự ở Bác Phong cự lực thêm cực hàn băng mũi nhọn. Mặc dù bây giờ Bác Phong còn không biết có thể sử dụng những thứ này lân miếng tới làm gì, nhưng là giữ lại luôn sẽ có dùng được thời điểm. Ngoài ra chính là một miếng rồng đen lân, một kiện cái hiếm, bị Bác Phong đặt ở mở ra trên kệ. Còn như còn lại rượu thuốc, còn có gạo bạch giang chính là bị Bác Phong đặt ở trong phòng bếp, đỉnh lớn liền bày đặt ở biệt thự hậu phương trong sân, viện tử rất lớn, là một cái vườn hoa, lúc này trong hoa viên hoa biển đầy trời, trăm hoa đua nở, thành đoàn con bướm cùng một ít ong mật ở hoa trong biển thẳng dương trước. Người máy tê liệt đi theo Bác Phong phía sau, nhìn như có chút kịch cợm, hoàn toàn không nghĩ tới chiến đấu sẽ có bao nhiêu linh hoạt cùng cuồng bạo. Hai cái đứa nhỏ ở hoa trong biển truy đuổi đùa giỡn, tỏ ra hết sức cao hứng. Đi tới trong hoa viên lỏng, một mực cổ ý rồi rào giếng xuất hiện ở trong đó, bên cạnh còn để hai cái thùng nước. Hệ thống, ta muốn lần nữa quấn cố định thả câu địa điểm. Bác Phong hài lòng gật đầu một cái, ở trong đầu mặc tưởng trước. Mời lựa chọn địa điểm thả câu mới. Hệ thống tiếng cơ giới không xen lẫn chút nào cảm tình, lạnh như băng ở Bác Phong trong đầu vang lên. Liền cái giếng này đi. Bác Phong nhìn trước mắt cái giếng này suy nghĩ. Thả câu địa điểm đã chọn đặt hoàn thành, phải chăng lần nữa quấn cố định thả câu địa điểm. Một khi lần nữa quấn cố định thả câu địa điểm thì 3 tháng bên trong không thể lần nữa thả câu. Hệ thống luôn mãi nhắc nhở trước. Xác nhận quấn cố định. Quấn cố định thành công. Không gian lối đi khai sáng trong, 3 tháng bên trong không thể thả câu. Bác Phong chỉ thấy được giếng cổ ở trên thoáng qua một đạo mờ mờ ánh sáng, tốc độ nhanh, thậm chí để cho Bác Phong cũng cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Sau đó hết thể bình tĩnh lại, giếng cổ không có thay đổi chút nào. Bác Phong xoay người rời đi, nếu 3 tháng bên trong không thể thả câu, vậy coi như xong, vừa vặn có đầy đủ thời gian để cho mình đi làm một chuyện, nhưng là trước lúc này, trước phải giải quyết trước mắt phiền toái nhỏ mới được. Không sai. Ở Bác Phong trong mắt, cái gọi là tập đoàn Minh Vũ chính là một cái nhỏ phiền phức mà thôi. Lấy trước mắt quốc gia cường thế, cùng với đối đại giới xã hội đen phương châm tới xem, căn bản không có thể hướng mấy chục năm trước vậy, toàn bộ bang phái hơn mấy chục triệu người toàn bộ chung một chỗ ác đấu. Nhiều nhất là phạm vi nhỏ dùng binh khí đánh nhau, quốc gia có thể mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, một khi dùng binh khí đánh nhau quy mô quá lớn, chờ đợi bang phái hai bên kết quả chỉ có bị trấn áp kết quả. Bây giờ còn có thể tồn tại màu đen thế lực, đều là quốc gia mở một con mắt nhắm một con mắt, âm thầm cho phép, một cổ thế lực. Tổng so vô số cổ hỗn loạn thực lực đối với xã hội uy hiếp nhỏ hơn, nói sau nếu như làm quá khác người, kia bang phái liền đi tới đầu. Quả nhiên, không ra Bác Phong đoán, hơn 4 hát, Huyền Tứ chạy tới bên trong biệt thự, nói tập đoàn Minh Vũ đã hạ chiến thư. Hai bên lấy lôi đài chiến kiểu mẫu quyết sanh tử một cái, số người không giới hạn, một mực đánh tới một phương nhượng bộ mới ngưng. Tiền đặt cuộc là Bác Phong cùng Huyền Tứ đám người mạng, Bác Phong cùng Huyền Tứ hai người phải ra sân, đối phương nếu bị thua. Dành cho Bác Phong vệ một nửa tập đoàn Minh Vũ cổ phần, giống vậy nếu là Bác Phong các người thua, vậy không ước chừng mạng muốn lưu lại, hơn nữa Bác Phong vệ cũng sẽ bị đối phương một mực nuốt vào. Đáp ứng bọn họ, thời gian liền ở tối mai 8 giờ đi, địa điểm liền ở trung tâm thành phố sân phòng Diêm Vương miệng trong. Bác Phong nằm ở trên ghế, hướng về phía cung kính đứng ở trước mặt mình Huyền Tứ nói. Rõ ràng. Huyền Tứ gật đầu một cái, xoay người rời đi, mặc dù loại tỉ thí này không người nào dám mạo lớn không vi làm tay chân. Nhưng nên có cảnh giác vẫn không thể buông lỏng, dù sao cũng là giết đối phương con một. Kim Tông Sư, lần này làm phiền ngài làm trọng tài. Mâu Thiên Hoa khách khí sách lễ vật quý trọng đi tới Kim Tam Tuyệt bên trong biệt thự, hướng về phía Kim Tam Tuyệt cung kính gật đầu lấy lòng. Ha ha, Mâu Tiên sinh khách khí, ngày mai lão phu vốn là sẽ đích thân đến sân. Kim Tam Tuyệt sang sáng cười lớn, lần này mình vốn là nhận được nhiệm vụ, nói là tập đoàn Minh Vũ cùng Thanh Thành địa phương một cái bang phái xảy ra rất lớn va chạm. Vì để tránh cho tiến hơn một bước hai bên đang đấu, cho nên cần Kim Tam Tuyệt dẫn người đi. Bác Phong ngồi ở trên ghế nằm, hơi lắc lắc cái ghế, ở đó người thường rối rít không kịp tránh tàn nhẫn dưới ánh mặt trời phơi nắng. Điểm này nhiệt độ đối với Bác Phong mà nói không đáng nhắc tới, hồ ly nhỏ chính là chiếm cứ ngay ngắn một cái căn nhà làm mình phòng ngủ, ăn nhiều cùng ăn không no hai cái đứa nhỏ có học có dạng, cũng hợp lý chiếm cứ một cái giường lớn làm ổ chó mình. Bác Phong đứng dậy, bắt đầu là mình chuẩn bị bữa ăn tối. Bác Phong cũng không có nghĩ tới muốn mời dòng loại người, không cần phải làm vậy. Ăn xong ở nhà mới bữa cơm thứ nhất thức ăn, Bác Phong tắm một cái, tìm được một gian mặt hướng đông phương gian phòng, và ở trong đó. Trong phòng chăn nệm toàn bộ đều là mới tinh, tản ra nhàn nhạt thơm mát, giường lớn xốp vô cùng, Bác Phong một nằm trên đó, cả người cũng giống như là bị giường bao ở trong đó vậy. Một đêm chậm rãi đã qua, Bác Phong mở hai mắt ra, nhanh chóng rửa mặt một chút, liền hướng núi nhỏ nóc đi. Đi ở trên con đường lát đá xanh. Bác Phong sắc mặt không buồn không vui, trên núi nhỏ cảnh sắc dễ chịu, đều là đi qua chú tâm thiết kế, kết hợp núi nhỏ vốn là kỳ diệu phong cảnh chế tạo mà thành. Cách một khoảng cách, thì có một tòa lương đình cổ kính đứng vững. Một đường đi tới núi nhỏ nóc, nóc một bụi mọc lên ở vách đá trong khe đá cây lớn xanh um tươi tốt, tràn đầy sức sống, nóc chỉ có 10m chu vi, mặt đất đi qua sửa chữa, trải một tầng đen trắng rõ ràng viên đá, tạo thành một bức to lớn thái cực đồ, bốn phía dùng to lớn bằng gỗ lan can vây quanh, phòng ngừa không cẩn thận rơi xuống. Nhìn xuống dưới, tầng một mở mị sương mù màu trắng rung động, cảnh sắc núp ở sương trắng dưới như ẩn như hiện. Không sai, rất hợp ta tâm ý, chính là cái này lan can cản trở liền một ít, nhiều hơn lau một cái tục ý. Bác Phong gật đầu một cái, kỳ quái không thể người khác biệt thự có thể ở Thanh Thành như vậy ba tuyến thành phố bán ra như vậy giá trên trời, không phải là không có đạo lý. Thuận theo tâm ý của mình, Bác Phong chậm rãi độ bước chân, một đạo màu vàng kim ánh sáng từ Bác Phong trong cơ thể phá thể ra. Bác Phong chỗ đi qua, tất cả lan can đều bị cắt thành vô số đoạn nhỏ bé của gỗ, té xuống vách núi. Làm xong hết thể các thứ này, màu vàng kim phi kiếm trở lại trong cơ thể tiếp tục ân cần săn sóc, Bác Phong một lần nữa quan sát bốn phía, không có lan can trở ngại, ngay tức thì Bác Phong cảm thấy nơi này hơn nữa phù hợp trong đạo gia nói đạo pháp tự nhiên. Chậm rãi nhắm mắt lại, bày ra một cái giá, đối với phương pháp hô hấp tiểu quang minh phối hợp bộ động tác, Bác Phong sinh ra mới tinh hiểu. Tâm thần để trống, thân thể theo làm ra động tác mà không ngừng điều chỉnh chỗ rất nhỏ, vung lòng một chút một chỉ bây giờ trong ngoài như một. Cái gọi là lòng tùy ý động, quyền tùy tâm phát, nhất cử nhất động bây giờ vô cùng sát hợp người tự nhiên vận động quy luật, có thể gọi là hậu thiên công. Mà người bản thân vận động quy luật thì có thể gọi là tiên thiên công, tiên thiên công cùng hậu thiên công kết hợp lại chuyện đỡ tốn nửa công sức. Xem ra nếu như ta muốn đem phương pháp hô hấp tiểu quang minh tu tập đến cảnh giới đại viên mãn, thì nhất định phải đem hậu thiên công hóa là tiên thiên công. Bác Phong trong đầu vô số linh cảm và chạm ra nhiều đóa tia lửa, rộng lượng liên quan tới phương pháp hô hấp tiểu quang minh linh cảm không ngừng hiện lên. Đây là thuộc về trái đất cùng dị thế giới hai vị trí trí khôn va chạm. Chương 157, phương pháp hô hấp tiểu quang minh đỉnh cấp. Bác Phong đoạn này thời gian cũng không phải sống uổng thời gian, nhìn nhiều cổ đại điện tịch, nhờ vào xa như vậy vượt qua thường nhân tinh thần năng lực, Bác Phong cơ hồ đã gặp qua là không quên được. Trên nóc lại nhỏ. Mặc dù không có thể nói hiểu thông suốt, nhưng tối thiểu ý trên mặt chữ hiểu 7-8 phần. Trong đầu lại là tồn tại rộng lượng dị thế giới người xưa tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh kinh nghiệm tổng kết, mà chỗ này khảm nạm thái cực đồ chính là một cái thời cơ. Bác Phong rơi vào huyền diệu khó giải thích cảnh giới, ở trong đạo gia gọi là thiên nhân hợp nhất, ở dị thế giới gọi là giác ngộ. Một cách tự nhiên giống như bản năng vậy, Bác Phong mặt hướng đông phương, hung hăng hút một cái. Một đạo khỏe mạnh như người lớn cánh tay ánh sáng màu tím từ trên trời hạ xuống, bị Bác Phong hút vào trong miệng mũi. Đầm đà mây tía đem Bác Phong thân thể thổi phồng thành màu tím, giống như đích tiên xuống trần. Từng tia mây tía từ Bác Phong trong lỗ chân lông tản mát ra, lại bị lỗ chân lông khép mở giữa hấp lực lần nữa thôn nạp vào bên trong cơ thể. Bác Phong đang hút nhập mây tía một khắc kia liền từ cái loại đó huyền diệu khó giải thích trong cảnh giới tỉnh hồn lại, trong lòng thoáng qua hiểu ra, đi qua lần này cơ duyên xảo hợp, phương pháp hô hấp tiểu quang minh đã đột phá đại thành. Đi tới đỉnh cấp. Tiến thêm một bước chính là đại viên mãn. Từng tia cảm giác ngứa nhột từ trong xương cốt truyền tới, Bác Phong cố nén loại cảm giác này, tinh thần lực bao phủ toàn thân, quan sát bên trong thân thể biến hóa. Ánh sáng màu tím giống như xương mù hóa vậy, tiến vào Bác Phong thân thể sau đó liền phụ thuộc vào ở xương cốt trên, tốc độ chậm chạp nhưng lại kiên định dòng nước chảy tiến vào xương cốt. Lần này cảm giác mạnh như vậy liệt, hơn nữa lần này ánh sáng màu tím tiến vào xương cốt tốc độ so với mấy lần trước muốn chậm không thiếu, cái này có phải hay không nói rõ xương cốt tiếp thu ánh sáng màu tím sắp bão hòa? Bác Phong lột bột tự nói, từ nơi này tới xem, ánh sáng màu tím tác dụng hẳn là cường hóa xương cốt, nhưng là không biết cái này thời gian cần phải bao lâu. Bác Phong lăn lộn trên mình hạ không có ra phát hiện bất kỳ dơ bẩn, ngược lại bắt đầu tản mát ra một tia nhàn nhạt thơm mát, đây chính là luyện thể có chút thành tựu ký hiệu. Thể xác mạnh mẽ, trong thân thể tạp chất sẽ dần dần bị loại ra ngoài, sau này thiên phản tiên thiên. Cái gọi là tiên thiên vô cấu, chỉ chính là vẫn còn ở trong bụng mẹ người, thân thể không có bất kỳ tạp chất gì. Nhưng sau khi sanh, thực ngũ cốc, thổ nạp cho khí, trong thân thể tự nhiên sẽ chậm chậm bắt đầu chất chứa nhiều tạp chất. Mà Bác Phong lúc này thân thể liền bắt đầu dần dần hướng tiên thiên khu mà tiến hóa, cả người vô cấu, tự nhiên làm theo sẽ phát ra mùi thơm. Mặc dù thân thể cường độ cơ hồ không có bất kỳ biến hóa, nhưng là Bác Phong nhưng cảm giác đối với thân thể mình nắm trong tay cao hơn một tầng lầu. Trở lại trong biệt thự, Bác Phong bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng. Bác Phong lấy ra mực ngọc tuyết long vương máu thịt, bắt đầu cắt thành mỏng miếng. Rồi sau đó bỏ vào mấy cây hành, mấy cái gừng sát, dùng mỡ heo lưới nắp ở phía trên, đổ vào lần trước điểm nước tương, bỏ vào nồi áp suất trong. 5 phút sau đó, Bác Phong mở ra nồi áp suất, một cổ mùi thơm ngay tức thì khuếch tán ra, cái đĩa rất nóng, Bác Phong thật nhanh đem cái đĩa từ trong đó lấy ra ngoài tới. Hành đã bị nhiệt độ cao dùng, mềm tháp tháp khoác lên lát cá ở trên. Một tầng nước canh màu sữa xuất hiện ở trong cái đĩa, bề ngoài trải một tầng dầu trâu. Bác Phong cầm chén đũa, gọi hồ ly nhỏ ăn cơm. Nếm một miếng mình làm cá hấp miếng, Bác Phong lại là có thể cảm nhận được mình cùng cụ gia tài nấu nướng giữa chênh lệch, nhưng cũng may mực ngọc tuyết long vương bản thân chính là mùi ngon vô cùng, điểm này tì vết nào cũng không coi vào đâu. Thức ăn ăn ngon, chính là ít đi chút hạ món ăn cơm. Bác Phong ăn no, dựa vào ghế lột bột lẩm bẩm. Gạo thông thường cơm đối với Bác Phong tới nói không có bất kỳ tác dụng, vị cùng nhai đèn cầy không nói, còn dễ dàng sinh ra nhiều tạp chất, còn không bằng không ăn đây. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ nghe gặp Bác Phong tự nói, ngay tức thì nhảy đến Bác Phong trước mặt ra dấu. Ừ. Hồ ly nhỏ, ý ngươi là gạo bạch giang có thể làm cơm tới ăn. Bác Phong nhìn hồ ly nhỏ liền so mang hoa, có chút chần chờ suy đoán nói. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ mặt mày hớn hở, dùng sức gật cái đầu nhỏ. Bác Phong sững sốt một chút, gạo bạch giang lại có thể làm cơm tới ăn. Mình ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo dưới cho rằng gạo bạch giang chẳng qua là một loại tương tự với trái liệu vậy trái cây. Bác Phong ý niệm động một cái, một viên gạo bạch giang trái cây liền xuất hiện ở Bác Phong trên tay. Nhẹ nhàng vặn ra trái cây vỏ ngoài, lộ ra bên trong từng viên đầy đặn trái cây viên, Bác Phong cầm tới một mực nồi cơm điện, đem gạo bạch giang hột lấy xuống cất xong sau đó, còn lại quả viên đều bị bỏ vào nồi cơm điện trong. Gia nhập cùng nấu cơm không sai biệt lắm nước, Bác Phong cắm điện vào, liền không đi quản nữa. Nằm ở trong viện tử phơi nắng, 20 phút sau đó, hồ ly nhỏ giật mình nhảy một cái chạy tới Bác Phong trước mặt, chiêm chiếp ê. Ừ. Cơm nấu xong sao? Ngay tức thì lười ung thư thời kỳ cuối Bác Phong nhảy lên một cái, đi vào bên trong phòng bếp. Toàn bộ phòng bếp cũng tản mát ra từng cơn thơm mát, Bác Phong cặp mắt sáng lên, rút ra dây điện, mở nắp. Vừa mới nấu xong cơm ở mở nắp, một cổ sóng nhiệt đi đôi với đậm đà sương mù màu trắng vọt tới. Bên trong nồi gạo bạch giang đã chín muồi, quả viên có chút bành trướng, ánh sáng màu hơi vàng, giống như là cất giữ rất lâu năm xưa cũ gạo vậy. Nhưng mỗi một viên quả viên đều rất đầy đặn. Tản mát ra từng cổ một mát mẽ mùi thơm. Một viên gạo bạch giang trái cây cũng không nhỏ, cái này một nồi gạo bạch giang nấu đi ra ngoài cơm nếu là chứa đựng ở trong chén nhỏ, sợ là có 6-7 chén. Bác Phong đới một chén cơm, dùng đũa nhẹ nhàng chọn một đoàn cơm nhập miệng. Ừ, thật là mềm dẻo. Bác Phong cặp mắt sáng lên, cái này gạo bạch giang nấu đi ra ngoài cơm giống như là dùng gạo nếp nấu đi ra ngoài cơm vậy, nhưng lại không có gạo nếp cứng như vậy. Nhìn dính chung một chỗ hột cơm tiến vào miệng sau đó, ngay tức thì liền tách ra, phảng phất hóa thành từng viên tơ lụa chân châu vậy, ở trong cổ họng lan. Đầu lưỡi ở trong miệng truy đuổi từng viên đầy đặn trong suốt gạo, nhẹ nhàng cắn, phát ra ba một tiếng vang nhỏ, chút lượng nước trực tiếp chảy ra. Nhẹ nhàng nhai hai cái, không có bất kỳ cặn bã lưu lại, không giống như là cơm bình thường như vậy, nhai đến cuối cùng sẽ có sợi bông khẩu vị. Bất chi bất giác, cả nồi gạo bạch giang bị Bác Phong ăn sạch, nếu không phải trước cho hồ ly nhỏ giữ lại một ít ra, có thể nhỏ hồ ly liền không có ăn. May là như vậy, hồ ly nhỏ cũng cảnh giác nhìn Bác Phong, rất sợ Bác Phong đến từ trong chén mình cùng mình giành giật ăn. Bác Phong khóc cười không thể, sau khi ăn cơm xong, Bác Phong cảm giác thân thể ấm áp, rất thoải mái, gạo bạch giang ở giữa rộng lượng hữu ích thành phần đang nhanh chóng bị Bác Phong thân thể hấp thu. Rất tốt, mặc dù không bằng mực ngọc tuyết long vương máu thịt, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó cũng hết sức khả quan, ta muốn chẳng qua là ăn gạo bạch giang làm cơm, đại khái ta ăn 4-5 viên trái cây là có thể no rồi. Tính một chút, Bác Phong khóc cười không thể, cả trên cây cũng không có kết đi ra nhiều ít viên gạo bạch giang, dựa theo mình ăn mạnh, hoàn toàn là cùng không đủ cầu. Bây giờ chỉ có thể tiết kiệm một chút, ăn nhiều thức ăn, ăn ít cơm. Đến khi một nhóm mới gạo bạch giang trồng sau khi chín, Bác Phong liền có thể bung ra bụng ăn. Trở lại phòng bếp, đem tất cả dụng cụ nhà bếp rửa sạch sẽ, Bác Phong ôm một quyển cổ tịch, đi tới trong viện tử, lẳng lặng nhìn. Chương 158, nhàn nhã. Bác Phong lẳng lặng nhìn sách. Thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu nhìn về phía trong hoa viên sắc thái sặc sỡ con bướm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bác Phong vươn người một cái, trở lại phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Ăn cơm trưa, Bác Phong đem tất cả gạo bạch giang hột toàn bộ chóc liền đi ra, mang hổ ly nhỏ sau khi đi tới trên vách núi đá, bắt đầu trồng trọt gạo bạch giang. Mấy chục hạt giống bị Bác Phong từng cái bỏ vào trong khe đá, sờ một cái hổ ly nhỏ đầu. Hổ ly nhỏ, làm rất tốt, cố gắng lên nha, lần này chúng ta chia 5 năm như thế nào? Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ cúi đầu, đếm mình móng vuốt, sau đó vui vẻ kêu lên. Mặc dù không có đếm rõ ràng chia 5 năm mình có thể có nhiều ít gạo bạch giang trái cây, nhưng hồ ly nhỏ biết đủ mình ăn rất lâu. Bác Phong một mặt cười đều, thật không biết hồ ly nhỏ chiếu cố một lần xuống sau đó, có thể hay không sù lông. Làm xong hết thảy các thứ này, Bác Phong lại đi hồ bên kia, xem Hàn Băng Tuyết Long cá sinh trưởng như thế nào. Hồ không lớn, chỉ có mấy trăm mét lớn nhỏ, có lẽ không hẳn gọi là hồ, mà là hẳn cứ gọi là cái ao tới thích hợp một ít. Chất lượng nước trong suốt, chung quanh dài phong phú bèo, bên bờ còn có rất nhiều thủy sinh thực vật, xanh um tươi tốt, thỉnh thoảng một hai con chim sống dưới nước bị Bắc Phong đi lại thanh âm kinh sợ bay đi. Cái này hồ nhỏ trừ nơi trung tâm trở ra, địa phương còn lại nước sâu không quá chừng 3 m, còn như nơi trung tâm bao sâu, Bắc Phong không biết. Nhưng từ trên bờ hướng nơi trung tâm nhìn, có thể rõ ràng thấy được nơi trung tâm một khối 20-30 m chu vi ngăm đen, rõ ràng cho thấy nước so chung quanh sâu ra một lớn một khúc mới có thể như vậy. Bác Phong lắc lư nửa vòng cũng không có phát hiện mấy cái Hàn Băng Tuyết Long cá tung tích, chẳng lẽ toàn bộ chạy đến vậy khu nước sâu đi. Bác Phong lột bộp tự nói, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy khối mực ngọc Tuyết Long Vương máu thịt, dùng sức hướng vậy khu nước sâu ném đi. Băng! Mực ngọc Tuyết Long Vương máu thịt vừa vặn ném ở khu nước sâu bên ngoài, từ từ hướng đáy hồ chìm xuống. Ở vùng lân cận cá tôm rối rít hướng về phía mực ngọc Tuyết Long Vương thịt mà nhào tới, dùng miệng mở to ở thịt cá ở trên đâm. Bác Phong ánh mắt sáng lên. Một cái mọi người từ vậy đen thui khu nước sâu bơi ra, bất quá không phải Hàn Băng Tuyết Long cá, mà là một con cá chép to lớn. Điều này cá chép nói ít cũng có tháng 7-40 kg, ước chừng dài hơn một thước, ngay tức thì hướng về phía một khối mực ngọc Tuyết Long Vương máu thịt bơi đi. Khá lắm, hồ này còn có thể nuôi đi ra cá chép lớn như vậy. Bác Phong sững sốt một chút, có chút không thể tin. Ở cá chép sắp nuốt hạ máu thịt, một đạo thân thể cao lớn ngay tức thì xuất hiện. Tốc độ nhanh đến cá chép cũng không có phản ứng kịp, liền bị hung hãn đụng vỡ. Cá chép giống như bị kinh sợ, vội vàng bơi trở lại khu nước sâu, không dám lưu đầu. Xua đuổi đi cá chép mọi người chính là vậy một đầu duy nhất cấp 3 Hàn Băng Tuyết Long cá, dài đến 4 m. Ở nho nhỏ này trong hồ chắc là xứng đáng không thẹn bá chủ. Ngoài ra ba cái cỡ 2 m Hàn Băng Tuyết Long cá cũng xuất hiện, đều tự tìm đến một khối máu thịt, nuốt xuống, rồi sau đó kết bạn bơi chung vào khu nước sâu trong. Bác Phong có chút suy đoán, cái này khu nước sâu phía dưới cùng là phải hay không một cái đường đi của nơi này to lớn sông ngầm hoặc là có hang động đá vôi các loại. Nếu không cái này hồ nhỏ làm sao có thể xuất hiện cá chép lớn như vậy. Quả nó, chỉ cần Hàn Băng Tuyết Long cá không chạy hết là được. Bác Phong xoay người rời đi, trở lại biệt thự nhìn tiếp cổ tịch, càng xem càng rõ ràng ban đầu cổ nhân trí khôn, mỗi một quyển sách mỗi đọc một lần đều sẽ có mới lĩnh hội. Buổi tối 6 giờ, Bác Phong bắt đầu làm bữa ăn tối. Một miếng mực ngọc Tuyết Long cá máu thịt, một chén gạo bạch rang nấu cơm. Huyền tứ đám người đã ở phòng khách chờ, lúc tới Bắc Phong còn để cho bọn họ mang theo chút gia vị tới, để cho huyền tứ các người cười khổ không thôi. Ăn xong cơm tối, Bắc Phong mang bao gồm Nghiêm Nghiêm Thật Thật người máy tê liệt cùng huyền tứ các người lên xe, ở người máy tê liệt lên xe, toàn bộ xe cũng chìm xuống nặng. Ngày hôm nay rất nhiều người sau khi ăn xong đi tới phòng gym Vương Miện Sân, nhưng ở lễ tân lại bị cho biết ngày hôm nay dụng cụ sửa chữa, không đối bên ngoài mở. Để cho không ít người rất bất mãn. Sân phòng gym Vương Miện vốn hùng hậu, nói thực ở trung tâm thành phố cũng không sai, ở thành phố trung khu Ngân Hạnh trong công viên. Một cái nhà chiếm diện tích có chừng mấy mẫu, cao 3 tầng kiến trúc cao vút ở trong công viên lỏng, núp ở xanh um tươi tốt Ngân Hạnh trong rừng. Sân phòng gym Vương Miện tập kiện thân, ăn cơm làm một thể, kiến trúc cách đó không xa chính là một miếng rất lớn hồ, không thiếu ánh sáng màu tươi đẹp con cá ở trong đó bơi, hoàn cảnh thanh lưu, đang nháo trong thành phố đường một cái, sâu sắc không ít người yêu thích. Hô, cuối cùng đem đám này các đại gia đưa đi. Sân phòng gym Vương Miện quản lý xoa xoa mồ hôi chán, nhìn ở khuyên bất mãn rời đi quý khách, trong lòng thở ra một cái. Tạ Kỳ cũng là âm thầm tiêu khổ, đưa đi một nhóm đại gia, còn có hai cái thái thượng hoàng. Ngày hôm qua đột nhiên nhận được Bắc Phong vệ thông báo, sân phòng gym Vương Miện muốn mượn dùng một ngày, sân phí theo cho. Không có biện pháp, không chọc nổi à, đây chính là thanh thành thế giới dưới đất một trong hai đại bá chủ. Mặc dù sân phòng gym Vương Miện ông chủ cũng là nhân vật có mặt mũi, nhưng cũng tội gì vì chút chuyện nhỏ này đắc tội những thứ này thế giới hắc ám. Giữa lúc Tạ Kỳ suy nghĩ lúc này dưới lầu đột nhiên dừng lại mười mấy chiếc Mercedes-Benz BMW, một chiếc Bentley bị vây quanh ở trong. Cửa xe mở ra, đi ra một đám lăn lộn thân tản mát ra sát khí, 25-26 người tuổi trẻ, không có ai ồn ào náo động, toàn bộ đứng ở chính giữa một chiếc Bentley trước mặt. Bên dưới tập đoàn Minh Vũ công ty bảo an nhưng mà rất nổi danh. Trong đó nhân viên toàn bộ tiếp được huấn luyện chuyên nghiệp, trong đó đứng đầu nhất bảo vệ ra giá tháng 11 tháng, làm việc bên trong khen ngợi như nước thủy triều. Lần này đi theo Mâu Thiên Hoa tới người toàn bộ là tinh anh trong tinh anh. Nói không khoa trương chút nào, những người này coi như là cùng đứng đầu nhất lính đặc chủng sáp lá cả, cũng không biết rơi vào hạ phong. Đi thôi, chính là chỗ này. Mâu Thiên Hoa từ bên trong xe đi ra, nhàn nhạt nói một câu, sắc mặt không nhìn ra vui bi, mang người hướng bên trong đi tới. Cái này một khi Tạ Kỳ vẫn là nhắm mắt lại trước cản lại Tề Trạch Thiên các người. Xin lỗi khách quý, tối nay dụng cụ sửa chữa, không tiếp đại khách hàng, nếu như là muốn ăn cơm hoặc là rèn luyện thân thể, mời ngày mai tới nữa. Tạ Kỳ tiến lên, mặt đầy cười theo. Bác phong vệ để cho chúng ta tới, bọn họ còn chưa tới sao? Tề Trạch Thiên tiến lên, hướng về phía Tạ Kỳ dò hỏi. Tạ Kỳ cặp mắt co rúm một cái, sau đó đem Mâu Thiên Hoa một đám người dẫn tới một nơi sân huấn luyện rộng lớn trong. Lúc này toàn bộ sân đã bị đằng trống không, không có bất kỳ đồ lặt vặt thả ở trong. 20 tới cây cái ghế đang bày thả trong sân, trừ cái này ra ngoài ra không vật gì khác. Thật là lớn cái giá. Tề Trạch Thiên lạnh lùng nói một câu, sau đó rút ra một cái ghế đặt ở Mâu Thiên Hoa trước mặt. Hê hê, không có sao, thật lâu không có gặp qua như thế có tính nết người tuổi trẻ. Mâu Thiên Hoa mang trên mặt nụ cười, tựa như chết không phải con trai mình vậy. Nói thật đến Mâu Thiên Hoa cái địa vị này, lại làm sao có thể chỉ có một vợ cả. Bên ngoài không biết bao nuôi nhiều ít tình nhân, cái gọi là con một lại là một chuyện tiếu lâm. Chương 159, không theo như lẽ thường ra bài. Chân chính để cho Mâu Thiên Hoa cảm giác tức giận là lại có người dám can đảm như vậy khiêu khích mình, đây là muốn tiếp ta tập đoàn Minh Vũ lên trước sao? Có ý tứ. Mâu Thiên Hoa trong tay nhẹ nhàng chuyển động một chùm giá trị không rẻ hoa sen bồ đề. Đi cùng Mâu Thiên Hoa ngồi xuống còn có hai cái người trung niên, cùng với một cái 5-60 tuổi, nhìn như từ từ già đi cụ già. Sân phòng Diêm Vương miệng Tạ Kỳ không dám thờ ơ, phân phó người hầu bưng lên nước trà thượng hạng, còn có một chút trái cây. Mâu Thiên Hoa bộ dáng này nếu là đi ở trên đường chính, cho dù ai cũng sẽ không cho rằng trước mắt cái này nhìn như tư tư văn văn chàng trai nhưng thật ra là một cái hai tay dính đầy máu tươi đồ tể. Rất nhanh lục tục có người tiến vào sân phòng Diêm Vương miệng, ở Tạ Kỳ dưới sự hướng dẫn tiến vào to lớn rộng rãi sân huấn luyện. Trong đó có bang võ long người, đây là nhận được tin tức tới xem náo nhiệt. Kim Tam Tuyệt cũng mang một đám ám kình cao thủ đi tới trong sân huấn luyện, bang võ long đầu rồng Hùng Vạn Bích vội vàng nên đón, thân thể về phía trước cong, gặp qua Kim Tông Sư. Ừ, Kim Tam Tuyệt chẳng qua là nhìn Hùng Vạn Bích một cái, gật đầu một cái, sau đó không để một chút để ý Hùng Vạn Bích, tự mình rút ra một cái ghế, ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hùng Vạn Bích có chút lúng túng, ngượng ngùng trở lại vị trí của mình, không dám đối với Kim Tam Tuyệt lộ ra cái gì bất mãn. Thế giới hắc ám từ xưa đến nay một mực trường tồn, chưa bao giờ biến mất qua, như có ban ngày thì có đêm tối vậy. Trận không bằng khai thông, quốc gia cũng ngầm cho phép thế giới hắc ám tồn tại, dẫu sao loại chuyện này là không thể nào diệt sạch. Quốc gia vì ứng đối tình huống này, quảng nạp nhân tài, gây dựng một cái đặc thù võ giả ngành, đặc biệt phụ trách xử lý thế giới hắc ám sự việc. Mỗi một cái thành phố cũng có ít nhất một vị tông sư trấn giữ. Mà ở mỗi một cái tỉnh lỵ trong thành phố chính là có một cái lớn chi nhánh, trong đó thậm chí có tiên thiên thượng nhân tồn tại. Có thể nói mình các người quyền bính hoàn toàn nắm trong tay ở mỗi một nơi tông sư các người trong tay, nếu là đắc tội phụ trách xử lý tòa thành thị này thế giới hắc ám tông sư, đám kia phái thì xong rồi. Dĩ nhiên cũng có thực lực cường đại bang phái, ví dụ như Thanh Bang, Hồng Môn, thậm chí có thể cùng chỗ tỉnh phân lớn chi nhánh chìa khóa mở ốc cổ tay. Rất rõ ràng bang võ long không ở trong đó, chẳng qua là một vị tông sư cũng không treo chọc nổi, chỉ có thể nhịn cơn tức này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người ở đây cũng hết sức bất mãn, hừ, cái gọi là Bắc Phong vệ chính là như vậy nhát gan bọn chuột nhắt. Tề Trạch Thiên thanh âm vang lên. Để cho Hùng Vạn Bích sắc mặt không tốt xem, Bắc Phong vệ nói thế nào đi nữa cũng là thanh thành bang phái, nhưng tình thế so người mạnh, cũng không tốt nói gì. Kim Tông Sư, đến bây giờ đối phương vẫn chưa đến, ngài xem chuyện này nên làm cái gì? Thanh Cửu đã từng tỉnh lỵ thành đô đệ nhất đại bang sẽ, Mâu Thiên Hoa mạng giao thiệp cũng không phải là bang võ long loại có thể so sánh, cùng không thiếu tông sư quan hệ đều rất tốt, tự nhiên không cần đối với Kim Tam Tuyệt thấp giọng hạ khí. Chẳng qua là các người tới quá sớm mà thôi. Ngoài cửa truyền ra một giọng nói, để cho mọi người đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa. Mười mấy người từ ngoài cửa đi vào, dẫn đầu một người chính là Bắc Phong, đi theo phía sau người máy tê liệt, cùng với Huyền Tứ các người. Lộ bộ. Kim Tam Tuyệt giật mình trong lòng. Trời ạ, làm sao ở nơi nào cũng có thể gặp phải hắn. Bác Phong cũng là sững sờ, thật đúng là có duyên phận à, sau đó khỏe miệng phủ lên một nụ cười. Người tuổi trẻ, con trai ta đâu? Mâu Thiên Hoa nhìn Bác Phong, trầm giọng hỏi. Con trai ngươi? Các người đem con trai hắn chìm đến trong hồ kia đi. Bác Phong quay đầu, hướng về phía Huyền Tứ các người hỏi thăm. Huyền Tứ các người khỏe miệng co quắp, cái chuyện cười này thật đúng là một chút cũng không tốt cười. Mâu Thiên Hoa giận dữ, máng, thật là to gan. Đây là đang trước mặt đánh mặt mũi của mình sao? Nếu người đều đến đông đủ, vậy song phương tất cả ra 5 người, hai bên tử chiến, một phương toàn diện sau bên kia mới tính chiến thắng. Kim Tam Tuyệt đứng lên, tuyên bố quy tắc, đồng thời Thương Hại nhìn Mâu Thiên Hoa một cái. Cái này Mâu Thiên Hoa coi như là thua, chẳng qua là vậy ba người có nên nói cho biết hay không bọn họ. Kim Tam Tuyệt trong lòng yên lặng suy nghĩ, sau đó trong lòng vẫn là tắt cái ý niệm này, coi như là quốc gia ngành phụ trách thế giới hắc ám võ giả một khi nhúng tay, chết cũng là chết vô ích, huống chi tội gì cái này mấy người đi đắc tội một vị đứng đầu tông sư. Vậy ta liền xin nhờ ba vị đại sư, sau khi chuyện thành công tại hạ sẽ cầm ra để cho ba vị đại sư hài lòng thù lao. Mâu Thiên Hoa cung kính đối với phía sau ngồi ba người thi lễ một cái. Không sao, chính là chuyện nhỏ mà thôi. Hai cái trung niên không thèm để ý chút nào, hai người đều là thành đô chi nhánh ghi danh ở sách giám sát xứ, đều là chỉ thiếu chút nữa đã đột phá nhập tông sư người, tự nhiên sẽ không đem chính là một cái ba tuyến trong thành phố Hắc Bang coi ra gì. Nếu không phải xóa diệt một cái bang phái chương trình dường giả, hai người một lời liền có thể đặt sống chết. Môn Nhất không nói gì, ngay mới vừa rồi Môn Nhất đột nhiên cảm giác một hồi lòng rung động. Loại chuyện này cũng sẽ không tự dưng xuất hiện, tông sư đều rất tin tưởng mình trực giác, lập tức Môn Nhất không dự định chuyến nước đủ. Mở hai mắt ra suy nghĩ đối diện quan sát đi, đầu tiên đập vào trong mắt chính là người máy tê liệt vậy quái dị thân thể, trời nóng nực còn toàn thân đều bị nghiêm nghiêm thật thật hắc vào bọc. Đánh giá người máy tê liệt lúc này Môn Nhất cái loại đó tim hồi hộp cảm giác càng phát ra mạnh liệt, người này không cảm giác được chút nào khí huyết chập chờn, còn có thể để cho ta cảm giác được nguy hiểm, tuyệt đối là cao thủ. Lại chuyển mắt nhìn về phía đứng ở phía trước nhất chàng trai, cảm giác đầu tiên chính là người này quá chấn định, không có một chút hốt hoảng, cái thứ hai cảm giác chính là không thể xứng đôi. Rõ ràng khí huyết năng lượng yếu ớt vô cùng, nhưng là lại để cho mình không nhắc nổi chút nào là địch ý niệm, mình nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác, đối phương giống như là không có bùng nổ núi lửa xuống vậy. Môn Nhất thở ra một cái, khá tốt không có tùy tiện đáp ứng, nếu không ngày hôm nay mình coi như cưới hổ khó xuống. Môn Đại Sư. Mâu Thiên Hoa nghi ngờ dò hỏi. Môn Nhất có chút lúng túng, sau đó trước mắt sáng lên nói, đối phó một địa phương nhỏ người, có bọn họ hai cái là đủ rồi, lao phu ta cũng không xen vào tiến vào. Môn Nhất tìm một cái lý do, cũng không thể nói thẳng ta cảm thấy hai người kia không bình thường, ta không có nắm chắc chứ. Mâu Thiên Hoa không suy nghĩ nhiều, tông sư đều có mình kiêu ngạo, có thể là không muốn ra tay đối phó một ít người bình thường chứ. Vừa vặn lão này không ra tay, mình bụi cây kia 500 niên đại tử Sam có thể tiết kiệm xuống. Ngược lại là Kim Tam Tuyệt Nhiêu có thâm ý nhìn một cái Môn Nhất, lão này cũng không phải đèn cạn dầu à. Hai cái người đàn ông trung niên mang ngoài ra ba cái tập đoàn Minh Vũ dưới cờ công ty bảo an lá bài chủ chốt đi tới trong sân, cái này ba người cũng không đơn giản, đều là Minh Kính Đại Thành người có luyện võ. Bây giờ đến các ngươi, chọn lựa các người muốn tham gia tử chiến thí sinh. Kim Tam Tuyệt nhìn Bắc Phong, nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó nói. Bắc Phong lại không có dựa theo lẽ thường ra bài, mà là chỉ đối diện 5 người thản nhiên nói. Giết bọn họ. Người máy tê liệt nút ở thật dày hắc bào dưới mắt điện tử trước mắt, sau đó chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái, ngay tức thì do quý giá vật liệu gỗ chế tạo sàn nhà bể ra. Chương 160, ta để cho các người đi rồi chưa? Trong chốc lát mọi người đều ngẩn ra, tên này không dựa theo lẽ thường ra bài à? Bỏ mặc mọi người nghĩ như thế nào, dù sao người máy tê liệt nhận được mệnh lệnh là giết cái này 5 người, tự nhiên sẽ không chần chờ, nặng nề thân thể ngay tức thì tăng tốc độ. Xuất hiện ở một Minh Kính Đại Thành chàng trai phía trước. Tự tìm cái chết. Nhìn người máy tê liệt tốc độ, người nọ cũng là sững sờ, sau đó ngay tức thì kéo ra dáng điệu, một quyền đánh ra, hung hăng cùng người máy tê liệt đụng vào nhau. Đụng. Rắc rắc. Một tiếng rên, đi đôi với thanh thúy tiếng sướng nức. Chàng trai một liền lui về phía sau chừng 10 bước, người máy tê liệt không nhúc nhích tí nào, lập phán cao thấp. Vậy cánh tay của nam tử trực tiếp phơi bày bất quy tắc và mẹo, tùy chói chỗ máu tươi đầm địa. Một khối gãy lìa sát xương từ cánh tay bên trong đâm đi ra. À! May là chàng trai là đi qua nghiêm khắc huấn luyện, cũng kinh không chịu nổi đau như vậy khổ, khoanh tay kêu thảm thiết. Làm sao có thể? Đây là người nào? Một kích liền phế ta lá bài chủ chốt. Mâu Thiên Hoa khiếp sợ đứng lên, cái này ba người thân là Minh Kính Đại Thành cao thủ, lan lộn thân lực lượng tập trung ở một quyền ở trên, sợ là không thấp hơn 300 kg. Nhưng lại bị người chính diện cứng đối cứng nắm tay cánh tay đánh bể nát. Cái này ba tuyến bên trong bang hội lại còn có như vậy cao thủ. Mọi người khiếp sợ, nhưng người máy tê liệt cũng sẽ không chần chờ, sải bước sao rơi chạy tới chàng trai trước mặt, đưa ra rộng lớn cánh tay nắm được chàng trai cổ. Tốt lạnh. Đây là chàng trai chết đi trước cái cuối cùng ý niệm, cảm giác tay kia giống như sắt đá vậy. Đụng. Người máy tê liệt thu bàn tay về, mặc cho chàng trai mềm nhũn thân thể tuột xuống, ngã xuống đất. Không tốt, đối phương cũng là võ giả. Hơn nữa tu vi không kém. Hết thể các thứ này nói đến rất dài, nhưng lại bất quá là mấy giây sự việc liền kết thúc. Lúc này mọi người mới từ rung động này trong tỉnh hồn lại, còn dư lại bốn người như lâm đại địch, hai người người trung niên từ phía sau lưng rút ra một thanh trường kiếm, cảnh giác nhìn người máy tê liệt. Cái này hai cái người trung niên là một cặp sinh đôi, hai anh em cảnh giới đều là nửa bước hóa kính, nhưng bằng vào tâm ý tương thông cùng một bộ lưỡng nghi kiếm pháp, coi như đối với hóa kính sơ kỳ tông sư cũng có thể tự vệ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó không chút do dự hướng người máy tê liệt nào tới, nhất cử nhất động giống như ở nhanh nhẹn múa lên vậy, cảnh đẹp ý vui. Nhưng từng đạo lóe lên hàn quang bóng kiếm nhưng để cho mọi người biết, cái này cảnh đẹp ý vui dưới ẩn nút là sát cơ nồng nặc. Người máy tê liệt không sợ hãi chút nào, hai tay chỗ một hồi biến đổi, từng cây một chừng 10 cm gai nhọn lộ ra, bị hắc bào thủng thình bao phủ, cũng không có để cho mọi người nổi lên nghi ngờ. Hai người người trung niên kiếm cũng không bình thường, chính là đề luyện ra đặc chủng hợp kim, dùng cổ pháp chế thành, dùng hết toàn lực dưới, thậm chí mấy ly thước rộng cốt sắt cũng có thể tùy tiện chặt đứt. Cong, đang đang, từng trận tiếng kim thiết chạm nhau truyền tới, hai bên tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi, bây giờ từng cái vết cào bóng kiếm ở hai bên giao thủ chỗ thoáng hiện, đi đôi với điểm điểm hỏa tinh. Hai cái người trung niên cầm kiếm cánh tay đã bắt đầu run rẩy, gan bàn tay ở lần lượt trong đụng chạm đã vỡ ra tới. Lưỡi kiếm ở trên xuất hiện từng cái gạo lớn cái hở, người máy tê liệt mắt điện tử trước mắt, ngay tức thì bắt hai người kiếm pháp ở giữa một nơi sơ hở, rồi sau đó vốn là rất nhanh động tác ngay tức thì tăng lên một cấp bậc. Hơn nữa không chỉ có như vậy, móng vuốt lên lực lượng cũng càng ngày càng lớn. Không tốt, mau ngăn trở. Hai anh em kinh hãi, mình hai người hợp kích kiếm pháp lại có thể bị đối phương nhìn thấu. Hai cây gai nhọn hướng cổ hai người trô đâm tới, hai anh em vong hồn đều bốc lên. Đem hết toàn lực thanh kiếm ngang tới, ngăn ở nơi cổ. Keng. Hai tiếng nhẹ vang, người máy tê liệt hướng hai người khác lướt đi, hai anh em trên mặt lộ ra như diễn cảm buông gánh nặng, cuối cùng là chặn lại. Nhưng là cảm giác gì trong thân thể lực lượng đang trôi qua đâu. Túi đầu chật vật vừa thấy, hai cây cứng rắn vô cùng trên thân kiếm, một cái chỉ có đũa lớn lỗ nhỏ là nổi bật như vậy. Bất ngờ là người máy tê liệt gắng gượng dùng gai nhọn trực tiếp thủng hai người đón đỡ bảo kiếm, sau đó một kích giết chết. Kim Tam Tuyệt nhìn phát rét, trong lòng tràn đầy may mắn, khá tốt ban đầu không có cùng người này chết đến cùng, quá dọa người, mình mạnh mẽ không nói, mạng giao thiệp vòng cũng mạnh, bây giờ một tên thủ hạ lại có thể cũng mạnh. Kim Tam Tuyệt trong lòng yên lặng diễn luyện một phen, phát hiện nếu là mình ra sân phỏng đoán cùng chết đi hai người kia không có bất kỳ bất đồng. Giống vậy làm kinh ngạc còn có bang võ Long Hùng và Bích. Nhìn hai cái người trung niên khá là bất phàm thân thủ, nhưng là nhưng ở ngắn ngủi 1-2 phút bên trong liền bị đánh chết, đây đối với Hùng Vạn Bích đánh vào là lớn vô cùng. Nguy hiểm thật, khá tốt ta không có chuyến nước đủ, nếu không ngày hôm nay ta đừng nghĩ ở trước mặt người này trước trở lui toàn thân, chớ nói chi là một bên còn có một mạnh hơn người đang mắt long long. Môn Nhất nhìn trong sân đánh nhau, đổi vị trí suy tư một chút, phát hiện mình chiến thắng tỷ lệ chưa đủ 30%. Đây là Môn Nhất không biết trong sân người áo bào đen là người máy. Bề ngoài đao không vào, cứng rắn vô cùng, thiếu không mất mềm dẻo tính, nếu là biết Môn Nhất cũng sẽ không nói bản thân có tầng 3 tỷ số thắng, trên thực tế Môn Nhất chiến thắng mấy tỷ suất là không. Làm sao có thể? Giết hắn. Các người hồi đi giết hắn. Nếu là không giết được hắn, ta liền giết cả nhà các ngươi. Mâu Thiên Hoa nhìn hai cái công ty bảo an đứng đầu bảo vệ lại muốn không đánh mà chạy, đứng lên uy hiếp nói. Dưới cơn thịnh nộ Mâu Thiên Hoa không có phát hiện, ở một câu nói này lối ra sau đó. Hậu phương một đám thủ hạ nhìn Mâu Thiên Hoa hình bóng trong mắt âm tình bất định. Chẳng qua là các người có thể giết hắn, ta cho các người một người 10 triệu tiền thưởng. Mâu Thiên Hoa cũng phản ảnh tới, lời như vậy trong lòng mình muốn một chút là được, làm sao có thể ngay trước thủ hạ mặt nói ra, sau đó nhanh chóng bổ sung một câu, an ủi lòng người. Hai người thanh niên người hai mắt nhìn nhau một cái, thoáng qua không biết làm sao vẻ, hướng về phía người máy tê liệt phong tới, hiển nhiên là đã ôm phải chết tín nhiệm. Mình nếu là chạy trốn. Vậy cha mẹ ta vợ con tuyệt đối sẽ bị trả thù, chỉ có chết chiến ở chỗ này, mình cha mẹ vợ con mới có thể an ổn qua cả đời. Hai người yên lặng nghĩ đến, không nói lời nào, hướng người máy tê liệt vọt tới. Bác Phong ánh mắt trước mắt, lưu sống. Người máy tê liệt sẽ không chần chờ, bác Phong chỉ thị bất kể là cái gì, người máy tê liệt cũng biết thi hành, nơi ngón tay gai nhọn biến mất không gặp, kéo mở một cái giá, ngay tức thì nhanh như tia chớp hai quyền đánh ra, hai cái minh kính đại thành người tuổi trẻ gục bay trở về. Lăn xuống ở một bên, dùng rằng. Nhưng là người tê liệt nương tay, nếu không toàn lực một quyền đi xuống, liền trực tiếp có thể đem hai người đánh xuyên. Được, rất tốt. Nhưng là ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào ta trên tay. Mâu Thiên Hoa con ngươi co giúp một cái, nhìn về phía ngồi ở trên ghế lười biếng người tuổi trẻ, nói một câu ý không rõ lời nói sau đó, liền chuẩn bị dẫn người rời đi. Bác Phong ngáp một cái, lười biếng nói, ta để cho các người đi rồi chưa? Chương 161, ba gạo bên trong, có ta vô địch. Trong sân huấn luyện vốn là muốn rời đi mọi người ngừng lại, bầu không khí lập tức liền khẩn trương. Người có ý gì? Mâu Thiên Hoa thần sắc gâm tình bất định nhìn Bác Phong, xoay đầu lại, giống như để mắt tới con mồi rắn độc vậy. Ngươi thắng được tiền đặt cuộc ta sẽ tự hai tay dâng lên, ta nói ngươi đánh cuộc chiến thắng là có thể thắng được ta tập đoàn Minh Vũ một nửa cổ phần, bây giờ ngươi là ý gì? Mâu Thiên Hoa lạnh lùng nhìn Bác Phong nói. Vốn là Mâu Thiên Hoa đã chuẩn bị bị vu oan, trước cùng Bác Phong hư dị hủy xả, ngày sau lâu dài, chuyện sau này ai còn nói phải chính xác. Coi như Bác Phong nắm giữ tập đoàn Minh Vũ một nửa cổ phần, sau này cũng có là thời gian từ từ tìm cách. Nhưng xem bây giờ ý, là chuẩn bị cùng mình chết đến cùng liền sao? Mâu Thiên Hoa không khỏi cầm trong túi sách một cái rẹ một. Bác Phong nói xong câu này lời nói sau đó, không để ý đến Mâu Thiên Hoa, mà là đi tới ngã xuống đất hai người tuổi trẻ bên người, người như vậy đáng giá các người bán mạng sao? Võ giả, có thể là hiệp lớn người vì dân vì nước, cũng có thể táng tận thiên lương, một duy chỉ có thân là tôn nghiêm của võ giả không thể phai mờ. Bác Phong đối với cái này hai người giác quan không tệ, biết rõ không thể địch, nhưng vì người nhà, vẫn còn là ôm phải chết dự định. Vốn là mặt đầy chán nản hai người nghe được Bác Phong lời nói ánh mắt dần dần sáng lên, đúng vậy, kết quả từ khi nào thì bắt đầu, mình đem tôn nghiêm ném đi đâu. Nếu như các người còn cho rằng mình là một võ giả, như vậy thì đứng lên, giết hắn. Bác Phong chỉ Mâu Thiên Hoa hướng về phía hai người nói. Những lời này không chỉ là cho hai người tuổi trẻ mang tới rung động, đối với Kim Tam Tuyệt cùng Môn Nhất hai người cũng có rất lớn kích động, mặc dù hai người bản năng cảm giác Bác Phong tư tưởng có chút cực đoan, nhưng không thể không nói thật rất phù hợp khẩu vị mình. Đạo hữu, cái này không phù hợp quy củ à, đối phương đã đáp ứng thực hiện mình tiền đặt cuộc, nếu như bây giờ đuổi tận giết tuyệt muốn biển thủ đối phương tất cả tài sản, như vậy giám sát bộ tuyệt đối sẽ không mặc kệ không để ý tới người. Kim Tam Tuyệt nghe Bác Phong mà nói, âm thầm chắt lưới, tên này nguyên lai như thế chừng mắt phải trả, giết chết người khác con trai không tính là, bây giờ còn muốn giết chết Mâu Thiên Hoa. Chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, Kim Tam Tuyệt quyết định bán một cái ân huệ cho Bác Phong, đứng ra đi tới Bác Phong trước mặt nhỏ giọng nói. À, vậy ta chỉ đối với mạng hắn cảm thấy hứng thú, về phần tài sản, trừ công ty bảo an, còn lại ta phân tiền không nhúc nhích. Bác Phong không nghĩ tới đây mặt còn có nhiều như vậy còn cong đạo đạo. Cái này, Kim Tam Tuyệt nghe gặp Bác Phong giải thích sau cũng là ngẩn ngơ, tập đoàn Minh Vũ nắm trong tay tài sản đó là lấy 10 tỷ tới tính toán, nếu Bác Phong rõ ràng bày tỏ không được, như vậy cuối cùng còn không phải là rơi vào thành đô giám sát bộ những người đó trong tay. Chuyện này coi như là thành đô chi nhánh những lao gia hỏa kia cũng không biết hỏi tới chứ. Ở Kim Tam Tuyệt trần chờ đang lúc, hai người tuổi trẻ làm ra lựa chọn, dùng răng từ dưới đất bò dậy, lạnh như băng nhìn về phía Mâu Thiên Hoa. Bác Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười, nhưng không ngờ hai người ngay tức thì hướng Bác Phong nhào tới. Bác Phong nụ cười trên mặt cứng lại, sau đó chính là thất vọng, võ giả sống lưng cũng đã gãy, còn phối hợp gọi là võ giả sao. Nhìn càng ngày càng gần hai người trong mắt lộ ra ngoài mừng rỡ. Có lẽ cái này hai người đã ở ảo tưởng mình bị bọn họ bắt lại chứ. Ha ha, lần này lập công lớn, nửa đời sau cũng không cần buồn vấn đề tiền. Người này đã bị sợ choáng văng chứ. Quả nhiên chẳng qua là sẽ khen khen kỳ đàm, chẳng qua là phòng ấm ở giữa đóa hoa mà thôi. Hai người trong đầu thoáng qua bất đồng ý niệm, nói thật, Bác Phong mới vừa nói câu nói kia thời điểm mình cảm xúc thật rất lớn, nhưng là vậy thì thế nào? Bác Phong ngay tức thì động. Tốc độ nhanh đến hai người hoa mắt một cái. Ba người lần lượt thay nhau mà qua. Bác Phong xem cũng không xem hai người một cái, hướng Mâu Thiên Hoa đi tới. Hai người hừ cũng không có hừ một tiếng, song song ngã xuống đất, mới vừa rồi lần lượt thay nhau mà qua ngay tức thì, Bác Phong nhanh như tia chớp ra tay, bóp gãy hai người cổ họng. Ngươi thật phải đem sự việc làm tuyệt. Mâu Thiên Hoa nhìn hướng mình đi tới Bác Phong, sắc mặt trầm xuống. Ta người này ghét phiền toái, thả ngươi đi, ta cũng không muốn ba ngày hai đầu phiền toái đến cửa. Bác Phong dừng chân một cái. Sau đó nhìn Mâu Thiên Hoa nói. Mâu Thiên Hoa nhấn trong túi sách nút ấn, rất tốt. Xem ra chúng ta hai người nghĩ đến một nơi đi, nếu ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy ta cũng không giấu giếm. Mâu Thiên Hoa trước khi tới liền chuẩn bị kỹ càng, bên ngoài an bài 5-6 cái trận đánh tay. Đây là vì để ngừa vạn nhất tình huống chuẩn bị, không nghĩ tới thật dùng tới. Không tiếng động, 5 viên đạn xuất hiện ở trong sân huấn luyện. Một viên nhắm ngay người máy tê liệt đầu lâu, còn lại 4 viên đạn chính là hướng Bắc Phong bay tới. Phong tỏa Bác Phong tất cả có thể tránh né không gian. Bác Phong ở Mâu Thiên Hoa lời nói lúc rơi xuống liền âm thầm cảnh giác, là cái gì cho Mâu Thiên Hoa lớn như vậy lòng tin. Ở súng bắn tỉa viên đạn xuất hiện ở tự thân trong phạm vi 3M, Bác Phong liền cảm giác được, ý niệm động một cái, tinh thần thúc dục phát màu vàng phi kiếm đến bây giờ cực hạn. Màu vàng phi kiếm phá thể ra, ngay tức thì tăng tốc độ đến 3 lần tốc độ âm thanh. Giống như là rạch ra không gian vậy, ngay tức thì xuất hiện ở 4 viên đạn phía trước. Đặc chủng vật liệu thép chế tạo đầu đạn giống như giấy miếng vậy, bị màu vàng phi kiếm từ đầu tới đuôi phá vỡ. Không có chút nào lực cản truyền tới. 3 lần tốc độ âm thanh, ý nghĩa mỗi giây hơn ngàn mét. Giống như vượt không gian vậy, xuất hiện ở mỗi một viên đạn phía trước. Phần lớn súng bắn tỉa viên đạn ra khỏi nòng tốc độ có thể đạt tới mỗi giây 800m. Nhưng viên đạn phi hành 1.500 gạo sau thì sẽ rớt ra tốc độ âm thanh, chỉ có thể đạt tới á tốc độ âm thanh. Mặc dù cái này 5 viên đạn tốc độ vẫn còn ở tốc độ âm thanh trở lên, nhưng Bác Phong phi kiếm ở trong phạm vi 3m nhưng là đạt tới 3 lần tốc độ âm thanh. Ẩm. Len ken. Làm xong hết thệ các thứ này thậm chí liền một giây thời gian cũng chưa tới, có thể tưởng tượng được ý niệm tốc độ thật là nhanh. Mà lúc này mới vang lên viên đạn xuyên thấu bên cửa sổ thủy tinh thanh âm, sau đó mới là đạn thanh âm rơi xuống đất. Ngược lại là người máy tê liệt không có thể tránh thoát đi, nhưng viên đạn trừ ở người máy tê liệt bề ngoài hắc bào ở trên lưu lại một cái lỗ thủng bên ngoài, liền người máy tê liệt vỏ ngoài cũng không có đánh xuyên, chỉ lưu lại một cái nhàn nhạt đạn vết. Bác Phong hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ, mọi người chỉ mơ hồ không rõ thấy được lau một cái loãng không thể xét kim mang chớp mắt rồi biến mất. Thật sự là phi kiếm tốc độ quá nhanh. Thậm chí sắp đến coi như là tông sư cũng không thấy rõ sở phi kiếm vận động quy tích. Ngươi làm sao có thể không có sao? Mâu Thiên Hoa đờ đẫn ở, mặt đất mấy viên bị chém thành hai khúc viên đạn là như vậy chói mắt, người làm sao có thể sắp đến mảnh đất này bước? Bác Phong cũng là âm thầm thở ra một cái, tinh thần có chút hề hoài, mới vừa rồi ngay tức thì chuyển thụ tất cả tinh thần tiến vào màu vàng phi kiếm, mới để cho phi kiếm buộc phát ra 3 lần tốc độ âm thanh. Nhưng làm như vậy cũng không phải là không có tiêu hao. Ngắn ngủi không tới một giây đồng hồ, Bác Phong cũng cảm giác mình bây giờ giống như là người bình thường nhịn mấy cái suốt đêm vậy, chỉ muốn tìm một chỗ ngủ một giấc thật ngon. Chương 162, Nghiêm Phong. Riêng lớn trong sân huấn luyện chỉ có Mâu Thiên Hoa thanh âm vang lên, những người còn lại đều là đắm chìm trong rung động. Súng bắn tỉa viên đạn ra nòng tốc độ phổ biến ở mỗi giây 800m chừng. Coi như là tông sư cũng rất dễ dàng bị đánh thương đen. Trên thực tế bị khẩu súng giết chết tông sư không phải số ít. Là lấy các võ giả mới có thể đối với quốc gia tràn đầy kiêng kỵ. Làm sao có thể không có sao? 800m ra ngoài, một cái tay bắn súng tỉa sau này dùng ống kính nhắm nhìn sang, hai cái mục tiêu cũng còn là thật tốt đứng ở nơi đó, trên mình không có bất kỳ tổn thương. Đã tâm sát, rút lui. Bốn người trong ống nghe truyền tới một trầm ổn giọng nam, bốn người không chậm trễ chút nào thu thập khẩu súng, nhanh chóng rút lui. Sở Lịch nhìn mục tiêu không bị thương chút nào trong lòng chính là giật mình. 20 năm trước mình mới xuất đạo lúc đó, cùng thầy mình nhận được một cái nhiệm vụ, kết quả không từng nghĩ đến, viên đạn từ đầu đến cuối cũng không có đụng phải đối phương, sau cùng kết quả chính là thầy mình, cùng lúc ấy mấy vị đứng đầu nhất sát thủ toàn bộ bị đánh chết. Mình may mắn rồi mới giữ được một cái mạng, bây giờ thấy được một màn này Sở Lịch liền nghĩ tới một màn kia. Ta là không có chuyện gì, nhưng ngươi phải có chuyện, giết hắn. Bác Phong nổi nóng, nếu không phải mình lấy được màu vàng phi kiếm, vậy ngày hôm nay có thể nói giữ nhiều lành ít. Nếu là súng bắn tỉa viên đạn tốc độ nhanh một chút nữa, dù là màu vàng phi kiếm có 3 lần tốc độ âm thanh cũng giống vậy không ngăn cản được tất cả viên đạn. Không. Không nên giết ta. Ta tất cả tài sản toàn bộ cho ngươi. Nhìn người máy tê liền xoay đầu lại, Mâu Thiên Hoa thật luôn cuống. Ở sống và chết lựa chọn trước mặt, bỏ mặc ngươi là thân phận bực nào, không có mấy người sẽ ung dung bị chết, không sợ hãi cái chết. Người máy tê liệt không để ý đến Mâu Thiên Hoa. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh đột nhập đến Mâu Thiên Hoa 5m bên trong. Đi chết đi. Mâu Thiên Hoa nhìn càng ngày càng gần người tê liệt, ngay tức thì múc ra một cây súng lục, nhắm ngay người máy tê liệt liền bắn súng. Keng. Keng. Tưởng tượng máu chảy như suối hoặc là né tránh cũng không có xuất hiện, người máy tê liệt trực tiếp chĩa vào đạn súng lục, về phía trước tiến mạnh trước. Không có truyền tới viên đạn vào cơ thể thanh âm, ngược lại là từng trận kim thiết giao kích tiếng. 5m khoảng cách đối với người máy tê liệt mà nói không đáng nhắc tới, ngay tức thì đến Mâu Thiên Hoa trước người, ngón tay dọc theo một cái gai nhọn, ngay tức thì xuyên qua Mâu Thiên Hoa đầu lâu. Bác Phong lên tinh thần, tùy thời đề phòng có thể xuất hiện lần nữa đạn súng bắn tỉa, nhìn một cái môn nhất các người, cuối cùng vẫn là không có nói gì, mang nội tâm tràn đầy rung động huyền tứ các người rời đi. Còn như còn dư lại sự việc, không cần Bác Phong bận tâm, tự nhiên sẽ có những người khác tới xử lý cái này đầy đất thi thể. Bác Phong dựa vào trên xe ghế ngồi. Hơi nhắm mắt lại, huyền tứ, còn dư lại công tác đem hắn xử lý xong, ngoài ra thật tốt kinh doanh công ty bảo an đi, giải tán Bác Phong vệ. Rõ ràng. Huyền tứ há miệng một cái, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ khạc ra cái này hai chữ. Ngoài ra, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, đại khái 3 tháng cỡ đó, trong biệt thự vệ sinh, còn có 2 con chó ngươi cùng tự mình chiếu cố. Bác Phong suy tư một chút, hướng về phía Huyền Tứ phân phó. Rất nhanh xe cộ tiến vào núi Lam Linh trong khu biệt thự, Bác Phong giao phó xong Huyền Tứ sau đó, mang Huyền Tứ nhìn xuống mấy con động vật sau đó, sẽ để cho hắn rời đi. Ăn một chút thức ăn đêm, Bác Phong nằm ở trên giường bắt đầu ngủ. Lúc trước vậy điều khiển phi kiếm đột phá 3 lần tốc độ âm thanh một kích đối với Bác Phong tinh thần tiêu hao có thể là rất lớn, nằm ở trên giường không bao lâu Bác Phong liền ngủ thật say. Ngày thứ 2 mặt trời lên cao 3 sảo, Bác Phong mới từ trên giường tỉnh lại, vươn người một cái, cảm giác tự thân tinh thần đã hoàn toàn bão mãn. Hồ ly nhỏ, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, ở nhà đoạn này thời gian phải nghe lời nha, không được chạy loạn khắp nơi, biết không? Bác Phong ăn bữa trưa, vuốt ve hồ ly nhỏ đầu nhỏ, nhẹ giọng nói. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ sững sốt một chút, nghi ngờ ngẩng đầu lên, giống như là đang hỏi Bác Phong phải đi nơi nào. Ở nhà thật tốt trong nhà, bọn ta sẽ liền đi, qua một đoạn thời gian trở lại. Bác Phong kẹp một khối mực ngọc tuyết long vương cắt thành lát cá đưa cho hồ ly nhỏ. Hồ ly nhỏ cúi đầu, tâm trạng có chút thấp, liền so mang hoa, ý là ta cũng phải cùng ngươi cùng đi. Bác Phong cười, lần này mình không chuẩn bị mang người bất kỳ cùng nhau, thái độ kiên quyết cự tuyệt hồ ly nhỏ. Bác Phong ngồi xếp bằng, vận chuyển toàn thân khí huyết, bắt đầu tự mình thôi miên, nghiêm phong lăn lộn người khí huyết. Đây là một cái tiểu kỹ xảo, tồn tại ở trong đầu phương pháp hô hấp tiểu quang minh trong, ở một cái giai đoạn trong. Một người tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh phát hiện khép kín mình khí huyết, lấy người bình thường thân thể cường độ đem phương pháp hô hấp tiểu quang minh phối hợp bộ động tác tu tập đến lô hỏa thuần thanh sau đó, lại bỏ phong tỏa lăn lộn thân khí huyết sẽ đưa đến rất tốt tác dụng, tăng nhanh phương pháp hô hấp tiểu quang minh tu tập tốc độ. Rất nhiều sự việc không có tham khảo, không có ai điểm bắt có lẽ mình tại sao muốn cũng không nghĩ ra, nhưng là có cặn kẽ phương pháp đặt ở trước mặt, Bác Phong chẳng qua là tu tập mấy lần, liền nắm giữ loại này tiểu kỹ xảo. Bác Phong thu thập một chút quần áo, bỏ vào nhận không gian bên trong, sau đó cho Huyền Tứ gọi một cú điện thoại, đem người máy tê liệt ở lại trong biệt thự, phòng thủ kỹ trong biệt thự tất cả vật phẩm, thi nhiên đi ra núi Lam Linh khu biệt thự. Ngồi lên một chiếc xe lửa đi Tây Tạng, Bác Phong bước lên đường đi. Lòng mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ, muốn đột phá đầy đủ thuộc tính 2 sao, lấy Bác Phong bây giờ tâm tính còn không làm được, Bác Phong muốn theo đuổi lòng lột xác. Bác Phong khóa lại mình cả người khí huyết. Vượt qua thường nhân ngũ giác cũng bị Bác Phong che giấu, thậm chí liền tinh thần cũng bị phong tỏa. Nếu như không phong tỏa cả người lực lượng các loại, vậy cái gọi là lịch luyện đối với Bác Phong tới nói bất quá chỉ là một chuyện tiếu lâm. Bác Phong cảm giác mình gần đây có chút không bình thường, động một chút thì là đáy lòng sông ra là máu ý niệm, nếu tiếp tục như vậy, có thể mình thì sẽ xa vào ở trong đó. Đây là lực lượng đoạn này thời gian tăng lên quá nhanh, nhưng tâm cảnh nhưng không theo kịp nguyên nhân. Còn lại tông sư đều là từng bước một gian khổ tu tập được. Hai Bác Phong chính là thuộc về 3 đoạn nhảy cái loại đó, không có trải qua quá nhiều gặp trắc trở, tùy tiện đạt được lực lượng sau đó, có dũng khí vạn vật tất cả con kiến hôi hào giác. Bác Phong chính là bởi vì là cảm giác được điểm này, cho nên mới có lịch luyện lần này cuộc hành trình. Nếu không ở loại tâm thái này dưới, sớm muộn mình gặp nhiều thua thiệt. Xe lửa chậm rãi chạy ra đứng, hướng Tây Tạng đi. Tự đi phong bế lăn lộn thân khí huyết sau đó, Bác Phong biểu hiện cùng một người bình thường vậy, cũng biết cảm giác được nóng, cũng biết cảm giác được mệt mỏi. Cũng may hiện ở mùa này người không phải quá nhiều, Bác Phong ngồi cạnh cửa sổ bên ngoài đưa nhìn ra phía ngoài. Vô số sông lớn, núi cao dần dần đi xa, một ngày sau hoàn cảnh chung quanh càng hoang vu, từng mảnh núi lớn liên miên bất tuyệt. Núi lớn nóc đã bắt đầu xuất hiện tuyết động, khí hậu cũng càng ngày càng lạnh liền đứng lên. Ngoài cửa sổ là lớn miếng xanh biếc bãi cỏ, thành đoàn kết đội dê bò ở nơi này nước biếc trời xanh dưới nhàn nhã ăn cỏ xanh. Cùng buồng xe người, rất nhiều người cũng là lần đầu tiên thấy loại này cảnh đẹp. Rồi rít nằm ở bên cửa sổ, dùng điện thoại di động vỗ theo miếng. Cách xa đô thị huyên náo, không có nhà trọc trời, cũng không có ngựa xe như nước, trên bầu trời càng không có thật dày khói mù, có chẳng qua là nước biếc trời xanh cùng mây trắng, đây đối với bất kỳ lần đầu tiên người tới nơi này đều là một lần tâm linh tẩy. Chương 163, độc hành. Xe lửa một mực đi về phía trước, Bác Phong cảm giác được một tia lòng buồn bực cảm giác, biết đây là cao nguyên phản ứng, độ cao so với mặt biển càng cao, không khí càng mỏng manh. Rất nhiều người sau khi đến đều sẽ có mãnh liệt cao nguyên phản ứng, đưa đến chơi không có chơi đến cái gì, tất cả đều là nằm trên giường tới. Bác Phong niêm phong liền mình cả người khí huyết, tự nhiên sẽ hướng người bình thường vậy, sinh ra các loại khó chịu. Xe lửa chậm rãi dừng trạm, ở xương đốc đứng Bác Phong xuống xe, không có cùng còn lại lữ khách vậy hào hứng hướng các loại du lịch thắng cảnh đi. Mà là một người, mua một cái ba lô, mua nhiều thức ăn, còn có một cái lều vải, bắt đầu hướng vậy hoang vu người ở đất đi tới. Đó là Tạng Đông Úc nhắm rừng rậm nguyên thủy, Tạng Nam sâu sắc lòng sông thung lũng, Tạng Tây mênh mông bao la hoang mạc khu không người cùng Tạng Bắc vừa nhìn vô tận đại thảo nguyên. Bắc Phong đeo ba lô, lựa chọn Tạng Đông vậy rừng rậm nguyên thủy. Người bình thường đi tới nơi này, đều sẽ có một cái thích ứng quá trình, vậy không đề nghị cùng ngày liền ra đi du ngoạn. Nơi này cách dấu khu rừng rậm nguyên thủy còn rất xa, Bắc Phong cũng không gấp, không có đánh xe, mà là một thân một mình ở xe cộ thưa thớt trên đường xe chạy đi. Nó ở giữa cũng có hảo tâm tài xế hỏi Bắc Phong đi nơi đó, Bắc Phong đều là cười lắc đầu một cái, tỏ ý không cần giúp đỡ. Từ Xương Đốc đi Lâm Chi toàn bộ hành trình đại khái 700 cây số cỡ đó, hai bên đường đều là to lớn đỉnh núi cao vút, Bắc Phong không có đi đường thường, mà là một đầu đâm vào trong rừng sâu núi thẳm, chuẩn bị bước ngang qua dãy núi này. Mặc dù bây giờ tháng, sẽ không để cho người cảm giác được giá rét, nhưng là đến lúc buổi tối, nhiệt độ thì sẽ biên độ lớn hạ xuống. Bắc Phong đi ở trong rừng, đói ăn cơm, khát liền uống nước, kéo dài không ngừng vận động để cho Bắc Phong choáng váng đầu hoa mắt, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi một hồi lại đi. Đến buổi tối nhiệt độ chợt giảm xuống. Bắc Phong nằm ở trong lều cũng cảm giác từng trận giá rét chuyển tới, không khỏi đi ra lều vải, hiện lên một đoàn đống lửa. Nga ô! Ban đêm, không biết từ chỗ chuyển tới từng cơn sói tru, phối hợp cổ mục chọc trời rừng rậm nguyên thủy, để cho người không lạnh mà run. Bắc Phong cả người khí huyết năng lượng bị phong ấn thời gian là 2 tháng chừng. Ý vị này cái này 2 tháng chừng bên trong, Bắc Phong chính là một người bình thường. Cái này cũng là vì đoạn tuyệt đường lui, nếu không nếu là tùy thời đều có thể bỏ phong tỏa, vậy trong lòng thì sẽ ôm may mắn, một khi thời khắc nguy hiểm tùy thời đều có thể bỏ phong tỏa, vậy thì không tạo được lịch luyện hiệu quả. Mới biết, mất đi lực lượng sau đó, nguyên lai ta cũng là biết sợ, sẽ sợ hãi. Bắc Phong lột bộp tự nói, bây giờ mình chẳng qua là một người bình thường, tùy tiện đi ra một đầu chó sói cũng có thể muốn mạng mình, nghe xa xa sói tru, Bắc Phong vậy bởi vì làm lực tính chợt tăng mà xuẩn xuẩn dục động lòng bắt đầu yên tĩnh lại. Người là sinh vật bầy đàn, nếu như có hai người chung một chỗ, có thể sẽ không cảm giác sợ hãi như vậy, nhưng bây giờ nhưng là chỉ có Bắc Phong một người ở đây, nói thật Bắc Phong trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Thói quen liền lực lượng tồn tại, đột nhiên lập tức mất đi sau đó, Bắc Phong cảm giác trống rỗng, có dũng khí mãnh liệt tương phản. Thường ngày một cái tới 3m chiều rộng rãnh nhỏ, mình nhẹ nhàng nhảy một cái liền đi qua, nhưng bây giờ nhưng là để cho Bắc Phong phải lượn quanh một lớn một khúc đường mới có thể thông qua. Loại này mãnh liệt chênh lệch đủ để cho người tan vỡ, Bắc Phong không chỉ một lần muốn buông tha, nhớ lại đến trong biệt thự, an nhàn vượt qua hai cái tới tháng, mình là có thể lần nữa có vậy để cho người say mê lực lượng. Nhưng Bắc Phong cũng gắng gượng khắc chế, mình là muốn trưởng khống lực tính, mà không phải là lâm vào là đầy tớ của lực lượng. Bắc Phong chiều nay ngủ rất không yên ổn, thỉnh thoảng giật mình tỉnh lại, sợ mình ngủ một giấc đã qua liền lại cũng không tỉnh lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Bắc Phong lắc lắc có chút choáng váng đầu, bỏ dậy, bắt đầu tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh. Lần lượt tu tập, phương pháp hô hấp tiểu quang minh đã bị Bắc Phong thân thể nhớ, khí huyết bị đóng chặt chấn, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng Bắc Phong tu tập. Một đạo lớn ánh sáng màu tím từ trên trời hạ xuống, bị Bắc Phong hô hấp cửa vào cái mũi ở giữa, nồng nặc tử ý đem Bắc Phong cả người cũng thổi phồng trở thành màu tím. Cảm giác ngứa nhột so với lần trước có chút tăng cường. Bắc Phong yên lặng chịu đựng, đến khi cái này cổ để cho người khó nhịn nhột đã qua sau đó, Bắc Phong cảm giác toàn thân ấm áp, giống như có cái tiểu hỏa lò vậy, đồng thời xốp giòn cảm giác nhột càng ngày càng mãnh liệt. Vốn là bởi vì là cao nguyên phản ứng mơ màng nặng trĩu đầu óc cũng khôi phục bình thường. Tối hôm qua ngủ không ngon mang tới mệt mỏi cũng quét một cái sạch. Lấy ra trong túi đeo lưng thức ăn, ăn qua loa bữa ăn sáng, dùng đất bùn đem còn mang chút sao hỏa đống lửa bao trùm, thu thập xong lều vải, Bắc Phong lần nữa đi tới trước. Ngày này Bắc Phong tốc độ so với chi ngày hôm qua có chút tăng lên, ở giữa nghỉ ngơi thời gian cũng ít mấy lần, riêng lớn trong rừng chỉ có Bắc Phong chân của một người bước đạp phải lá rụng phát ra tiếng vang. Chẳng biết tại sao, trong rừng động vật rất ít, Bắc Phong đi tới lâu như vậy, liền chưa thấy qua mấy con động vật. Buổi tối, Bắc Phong tìm được một viên chết khô cây lớn, rễ cây chỗ hình thành một cái thiên nhiên chỗ ở, Bắc Phong trước tìm một ít ủi, đốt lửa ném vào động cây, không một chút thời gian, một đoàn không biết tên côn trùng liền từ trong chạy ra. Bắc Phong buông xuống sau lưng hành lý, tìm không thiếu cỏ khô, bỏ vào lửa đã tắt động cây trong, Bắc Phong chui vào, động cây nội hỏa diễm mới tắt không lâu, vừa tiến vào trong đó, còn có chút nóng bỏng không ngờ, bên trong địa phương thật rộng lớn, rễ cây trên có rất sớm lưu lại vết cào. Hẳn là gấu ở qua địa phương. Cẩn thận quan sát một chút, nội bộ không có bất kỳ mùi khó ngửi, cửa hàng cũng không có bất kỳ động vật gì qua lại dấu vết, Bắc Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng đến lúc đó tỉnh ngủ sau đó, phát hiện một con gấu nằm ở mình bên cạnh, vậy thì tốt chơi. Cái này ở đồ sộ dưới tảng cây động cây cửa vào cao hơn mặt đất, đồng thời thuộc về bụi cây này cây khô nội bộ, cho nên cũng không cần lo lắng buổi tối trời mưa bị chìm sự việc. Bởi vì là cây bên trong động nóng bỏng, cho nên Bắc Phong là bên ngoài ăn cơm xong, suy nghĩ nhiệt độ cũng không sai biệt lắm, mới xách ba lô đi động cây bên trong đi tới. Đột nhiên một miếng lạnh như băng đổ rơi vào Bắc Phong trên cổ, Bắc Phong sợ hết hồn, điều kiện phản xạ một cái tát vỗ vào nơi cổ. Tuyết rơi. Bắc Phong thu bàn tay về, nhìn đầu ngón tay nước đọng lộn bộp tự nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời, mây đen dày đặc, một miếng miếng bông tuyết xoáy rơi xuống. Bắc Phong đưa lên đồ, ngồi ở động cây miệng, nhìn một miếng miếng tinh mịn vô cùng đông tuyết nhanh nhẹn hạ xuống. Ngày thứ hai buổi sáng, tuyết còn không có ngừng, Bắc Phong từ trong giấc ngộng tỉnh lại, bò ra ngoài động cây nhìn cái này ở phương Nam không thể nhận ra một màn. Núi tuyết, thâm cốc, rừng rậm, tạo thành cùng người khác bất đồng tự nhiên quang cảnh. Núi xa tuyết phong nô lên lập, ánh mặt trời ánh chiếu hạ, vô số ánh sáng bạc ở trời xanh hạ lóe lên. Đến gần thung lũng chỗ, dãy núi phập phồng điện đãng, giang khắp nơi, biển rừng mờ mịt, tung bách chọc trời, trước mắt thanh thúy, tầng lâm nhuộm hết màu trắng làm được. Xem ra tuyết này một hồi lâu cũng không dừng lại được. Bác Phong trong lòng đắp lên tầng một che lấp, vốn là chật vật du lịch tại bắt đầu tuyết rơi sau đó, không thể nghi ngờ càng thêm gian nan. Chương 164, chó sói. Trận tuyết này càng rơi xuống càng lớn, giống như là muốn đem cả thế giới chìm ngập vậy. Đi đôi với từng cơn gió rét, cho dù là Bác Phong núp ở động cây trong cũng cảm giác được từng cơn dùng mình tấn công tới. Bác Phong mở ra ba lô, đã lấy ra một kiện thật dày áo lông mặc vào, mới cảm giác tốt lắm không thiếu. Thời tiết quỷ quái này, không có cách nào lên đường. Bác Phong buông ra tinh thần, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bản kinh Phật, đốt đống lửa bắt đầu nghiên độc. Đây cũng là Bác Phong duy nhất không có bị đóng chặt chấn lực lượng, nhưng trong không gian giới chỉ trừ sách chi bên ngoài ngoài ra không vật gì khác, không có thức ăn, cũng không có vũ khí. Thậm chí liền cực hàn băng cùng phi kiếm đều bị Bác Phong ở lại trong biệt thự, vì chính là không để cho mình tâm tồn may mắn. Bác Phong trong tay cầm chính là một bản kinh Kim Cương, thông thiên chỉ có 8.208 chữ, nhưng là chữ chữ châu ngọc. Kinh Kim Cương đầy đủ tên lại kêu Kim Cương Bản Nhược Ba La Mật Kinh, là một bộ ở trong Phật giáo chiếm hữu rất địa vị trọng yếu kinh điển, có thể nói là truyền lưu nhất là rộng rãi kinh Phật một trong. Bác Phong cái này không phải lần thứ nhất đọc và tìm hiểu, mỗi một lần đọc và tìm hiểu cũng biết không có cùng cảm ngộ. Bác Phong tổng kết một chút, mình từ trong đó lĩnh ngộ được ba cái đạo lý. Thứ nhất, Kim Cương là vững chắc ý cũng như Kim Cương đá quý, vững chắc vô cùng, không thể hủy xấu xa, nó thí dụ thực tương bản nhược, thực là chỉ chúng ta tự tính, tức chúng ta viên kia không cấu không sạch sẽ, không tăng không giảm, không sinh bất diệt bản tâm. Thứ hai là sắc bén ý nó cũng như vi thổ Bồ Tát hàng ma bảo sử, có thể vô địch, tồi phục thế gian hết thảy vạn pháp biến ảo, tồi phục chúng ta nội tâm hết thảy phiền não vọng tưởng, tồi phục hết thảy chướng đạo duyên. Thứ ba là quang minh ý nó thí dụ chúng ta chữ viết bản nhược, chữ viết là có tương, nhưng là nó có thể để cho chúng ta thông qua chữ viết bản nhược để đạt tới vô tướng trí khôn, từ có làm mà vào với vô vi. Cái này nặng lĩnh ngộ không thể dựa vào người ngoài giảng giải, bởi vì là mỗi một lĩnh ngộ của mỗi người đều có chỗ bất đồng, cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Một sư phó đồng dạng là dạy 10 tên học trò, 10 tên học trò nhưng đều không cùng. Phật giáo ý tứ là một cái năng lực, ngươi hiểu liền hiểu, không tỉnh, dựa vào người khác cho ngươi giảng giải cũng không coi là hiểu. Bác Phong thu hồi kinh Kim Cương, cảm giác được mình lĩnh ngộ được ba cái nội dung quan trọng cùng mình trước mặt tâm cảnh rất là phù hợp. Muốn thành công bay qua điều này to lớn dãy núi, cần nhất không phải mạnh dường nào tráng thân thể, mà là vô địch tín niệm cùng viên kia không thay đổi dự tính ban đầu quyết tâm. Bác Phong ngồi xếp bằng, mặt mang nụ cười, trong miệng lộ bộp tự nói, trừ có tóc cùng thiếu nhất thân hành đầu trở ra, nhìn như vẫn là rất giống như chuyện như vậy. Sau đó Bác Phong không đang chần chờ, thu thập hành lý, bắt đầu đi ra ngoài. Ngày mai phục ngày mai lúc nào có. Nếu là muốn đến khi tuyết dừng lại, không biết phải chờ tới khi nào đi. Mặt đất một tầng vượt qua 20cm tuyết động bao trùm, để cho Bác Phong hành động bất tiện. Bác Phong trong tay cầm một cây cánh tay trẻ nít lớn bằng côn gỗ, cầm dò đường cùng phòng thân. Bởi vì là không tuyết rơi trước, mặt đất hoàn cảnh có thể thấy rất rõ ràng, nhưng bị đại tuyết bao trùm sau đó, cũng không ai biết tuyết phía dưới có cái gì, nói không chừng chính là một cái hố to. Bác Phong ở đầy trời trong gió tuyết một bước một cái dấu chân hướng sơn lâm thâm sử đi về phía trước, hình bóng tràn đầy xào xạc. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Giữa trời đất liếc nhìn lại, tất cả đều là thuần trắng, Bác Phong cảm giác có chút choáng váng đầu hoa mắt, lập tức ở một miếng chi đi ra ngoài dốc đá hạ xây dựng lều vải, tìm một ít cây chi đốt. Giúp lại trong lều run lẩy bẩy, cắn chắc chắn thịt bò khô, uống nước lạnh no bụng. Thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua 10 ngày, cái này 10 ngày bên trong Bác Phong cũng không biết mình đi có xa lắm không, tóm lại phương hướng hẳn không có sai. Lúc này Bác Phong quần áo đen thui, phía trên tràn đầy dơ bẩn, cả người cũng là đầu bù xù mặt dơ bẩn, Hồ Cha cũng xuất một vòng đi ra. Lỗ thai cùng gương mặt đỏ bừng, ngón tay ở trên tất cả đều là từng cái miệng máu, đây là phơi bày bên ngoài bị đông cứng bị thương. Trong túi đeo lưng đã không có thức ăn, chỉ có một lều vải cùng một cái quân dụng bình nước. Nhưng coi như là như vậy, Bác Phong mắt trung thần hái nhưng hơn nữa sáng, cả người ở chui luyện trong giống như không ngừng bị mài bóng cắt đá kim cương. Nga ô! Một tiếng sói tru vang lên, để cho Bác Phong đi tới bước chân một ngừng, không có nó, cái này chó sói tiếng gào quá gần. Bác Phong ngẩng đầu lên, phía trước trong rừng, một đầu chó sói đang từ từ độ bước chân đi tới, ánh mắt sáng quắc đánh giá Bác Phong, trong miệng nước bọt giọt rơi trên mặt đất. Bác Phong ngay tức thì ném ra sau lưng ba lô, hai tay cầm cánh tay trẻ nít lớn bằng côn gỗ cùng con sói này đối lập. Bác Phong trong lòng mười phần khẩn trương, dưới trạng thái bây giờ mình không nhất định đánh thắng được con sói này, chạy là vô dụng, chứ không nói có hay không chó sói chạy mau, vẹn vẹn là ở cao như vậy độ cao so với mặt biển trong hoàn cảnh chạy thật nhanh đó chính là tự tìm cái chết. Cũng may để cho Bác Phong an tâm là chỉ có cái này một đầu chó sói là động vật ở chung, một khi lên số lượng coi như là con hổ các loại cũng không dám đi trêu chọc bầy sói. Nếu bây giờ cũng còn không có còn lại chó sói xuất hiện, vậy đã nói rõ phụ cận không có khác chó sói. Bác Phong ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con sói này, trên lưng tóc gáy dựng lên, con sói này chó sói thân thể dài chừng 1m, lông rậm rạp, thân thể màu vàng sẫm, phần lưng màu đen cùng màu xám cho hỗn tạp, hầu cảnh, ngực, bụng cùng chân là màu trắng, da lông màu sắc có chút loãng. Không thể nói lớn, nhưng cũng không nhỏ, ở chó sói trong đã gọi là cỡ trung chó sói, nhìn ra con sói này rất đói, mà đói chó sói mới là đáng sợ nhất thợ săn. Nga ô! Con sói này dưới chân đạp một cái, nâng lên chút tuyết trắng, đi tới Bác Phong phụ cận, vây quanh Bác Phong độ vòng. Bác Phong không núp ních, chẳng qua là lẳng lặng nhìn con sói này cách mình càng ngày càng gần. Bác Phong ngón tay bởi vì là cầm cây gậy quá mức dùng sức, vốn là đã hơi khép lại vết rách lần nữa sụp đổ. Máu tươi tràn ra tới, chó sói khíu giác rất bén nhạy, nghe cái này mê người mùi máu tươi sau đó, rốt cục thì không nhịn được, lập tức đột nhiên tăng tốc độ hướng Bác Phong nơi cổ cắn tới. Cút về! Bác Phong thời thời khắc khắc đều bảo trì cảnh giác, nhìn con sói này đột nhiên tăng tốc độ, cây gậy trong tay ngay tức thì hướng giữa không trung chó sói quất tới. Nga ô! Bắc! Một tiếng hét thảm, đi đôi với côn gỗ gãy lịa thanh âm, chó sói hung hăng từ giữa không trung té xuống, đứng lên lay động một cái đầu, đau đớn trên thân thể ngược lại đem con sói này hung ác kích phát ra. Bác Phong trong tay còn dư lại gần nửa đoạn côn gỗ, ở con sói này trước mặt, Bác Phong không dám người xổm người xuống nhặt vậy rơi dưới đất hơn nửa đoạn cây gậy. Rõ ràng là rất lạnh trời, nhưng Bác Phong chán nhưng nổi lên từng viên mồ hôi hột. Chó sói, thiên tính xảo trá, nhưng lại có bền bỉ tinh thần bất khuất, có lúc vì truy đuổi con mồi, thậm chí có thể đuổi theo mười mấy dặm đường. Hai người chung vào một chỗ, tạo cho loại sinh vật này, đối với chó sói tới nói không có lý do gì thả qua trước mắt bữa tiệc lớn. Nga ô! Chó sói động. Không có bất kỳ mưu lợi, chính là thẳng tắp hướng Bác Phong chính diện nhào tới. Chạy! Rời đi nơi này! Bác Phong nhìn càng lê càng gần chó sói, đáy lòng vang lên một cái thanh âm. Không. Ta không thể chạy. Nó muốn ăn ta cũng muốn ăn nó. Giết. Bác Phong nội tâm dùng rằng, nhìn chó sói nhảy lên thật cao, Bác Phong ngay tức thì hạ quyết tâm. Chương 165, gấu cùng ong. Bác Phong trên mặt lộ ra hung ác vẻ, người bị dồn đến tuyệt cảnh chỉ có hai loại bản năng. Một loại là buông tha dãy rủa, loại thứ hai cũng không cố hết thảy, đặt lên mình tất cả. Nói cho cùng loài người cũng chỉ là động vật một loại, chẳng qua là tiến hóa hơn nữa thành công mà thôi, ở rất dài trong thời gian học được văn minh, nhưng sâu trong nội tâm ngày đó sinh mang tới hung ác bản năng nhưng vẫn tồn tại. Chỉ là từ nhỏ giáo dục hóa thành xiềng xích, trói lại sâu trong nội tâm manh thú. Bây giờ Bác Phong đối mặt sinh tử tồn vong đang lúc, đã không muốn khác, duy nhất nghĩ đó là sống tiếp. Vì cái này tín niệm, Bác Phong có thể buông tha hết thảy. Chó sói khoảng cách Bác Phong càng ngày càng gần. Bác Phong có thể rõ ràng cảm giác được miệng chó sói bên trong toát ra hơi nóng, cùng với miệng sói trong mang tới một hồi hôi thối. Bác Phong cặp mắt không có nhắm lại, đang đối mặt như vậy hung hiểm dưới tình huống nhắm mắt lại, đó là tự tìm cái chết. Bác Phong ngay tức thì ra tay, hai tay như sắt kẹp chặt, hung hăng ôm lấy con sói này cổ, cùng chó sói cuốn thành một đoàn. Con sói này không lớn, nhưng lực lượng cũng không nhỏ, sắc bén tứ chi ở Bác Phong trên thân thể vạch ra từng đạo sâu đậm vết thương. Nhưng Bác Phong cũng là nhịn được. Trên trán một vết thương chảy ra máu mờ mịt liền Bác Phong ánh mắt, Bác Phong cảm giác trên hai tay chuyển tới lực đạo càng ngày càng lớn. Sắp không bắt được, tiếp tục như vậy nữa mình sẽ chết. Bác Phong trong lòng từng trận lực bất tòng tâm chuyển tới, ở trên cao nguyên vận động có thể so với ở địa phương còn lại khó hơn nhiều, đầu tiên là dưỡng khí mỏng manh, vận động cần đại lượng dưỡng khí. Bác Phong không do dự nữa, ngay tức thì một mực hướng chó sói nơi cổ tắt tới. Ngao! Bị Bác Phong đè ở dưới người chó sói một tiếng kêu đau, phỏng đoán nội tâm cũng là tan vỡ, mình không cắn phải người, lại có thể bị một người cắn. Một miệng cắn Bác Phong trong miệng tất cả đều là lông sói, không có cắn không ngăn được, mà là không ngừng qua lại cối xay động răng. Một cổ mặn mặn cảm giác ở Bác Phong trong miệng tràn ngập ra, để cho Bác Phong có dũng khí muốn nôn mửa cảm giác. Nhưng Bác Phong nhịn được, không những không có nhả, ngược lại cắn chặt hơn. Chó sói bị đau, cũng dùng sức dây rủa. Móng vuốt sắc bén không ngừng ở Bác Phong trên mình lưu lại từng đạo miệng máu, một người một chó sói ở trên mặt tuyết sống chết đánh giết. 10 phút sau đó, Bác Phong mặt đầy máu tươi, không phân rõ là mình vẫn là con sói này, vương lỏng cắn chó sói cổ miệng, phi. Bác Phong phun ra trong miệng lông sói cùng máu tươi, ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Lần này thật là bị thương không nhẹ à, nhưng cũng may vẫn là còn sống, nói về bị chó sói bắt muốn không muốn đánh cuồng chó thuốc ngựa. Bác Phong cười khổ, nhìn trên người mình rách dưới áo lông, cũng may có cái này kiện thật dày áo lông là mình cản không thiếu tổn thương, nếu không mình bị thương còn nặng hơn không thiếu. Bác Phong trên mặt, trên tay có không ít vết thương, đây đều là bị chó sói móng vuốt sắc bén bắt đi ra ngoài. Chỗ ngực cũng có thật nhiều nhàn nhạt vết thương, cái này vẫn bị trên người áo lông ngăn cản qua. Bác Phong nằm trên đất nghỉ ngơi một hồi, khôi phục khí lực sau đó bỏ dậy, nhặt lên trên đất ba lô, Bác Phong kéo đã chết chó sói rời đi. Cái này ở chỗ này đi, vừa vặn che gió lại đổ mưa. Bác Phong quan sát một chút cái này một mặt vách đá nơi khúc quanh, gật đầu một cái. Sau đó kéo mệt mỏi thân thể, quét dọn qua mặt đất tuyết động sau đó, nhặt được một đống lớn củi đốt. Quần áo dùng nhánh cây trống lên tới, đặt ở bên cạnh đống lửa nướng. T. Bác Phong cởi xuống quần áo, dùng lau một cái tuyết động rửa giấy trên thân thể vết thương. Lạnh như băng thấu xương tuyết trắng bao trùm ở trên vết thương, nhất thời từng trận đau nhói chuyển tới, để cho Bác Phong không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Thật vất vả xử lý xong vết thương, Bác Phong vội vàng đem đã sấy khô quần áo cầm ở trên tay run lên, nhất thời tầng một khô khốc máu giả rơi xuống. Bác Phong mặc vào quần áo, đứng ở bên cạnh đống lửa hơ lửa, nhất thời cảm giác đã lạnh quáng thân thể bắt đầu khôi phục trí giác. Ồ đồ đồ. Bác Phong bụng không hợp thời kêu lên, từng cơn cảm giác đói bụng không ngừng chuyển tới. Bác Phong đứng dậy, đi tới chó sói bên cạnh, bắt đầu lột da. Một đầu chó sói chỉ có nơi cổ có một nơi chỗ rách, bận làm việc nửa ngày, một bản hoàn chỉnh da sói bị Bác Phong lột xuống. Cầm trong tay sắc bén cục đá, Bác Phong bắt đầu đem thịt sói cắt đi một khối lớn, dùng tuyết lau chùi sạch sẽ, dùng côn gỗ mặc vào, đặt ở trên đống lửa nướng. Mười mấy phút sau đó, một khối bị nướng đen thủi lủi thịt sói bị Bác Phong lấy xuống, mới biết mình tài nấu nướng lại có thể kém như vậy. Bác Phong cắn xuống một cái, tốt huyền không có phun ra. Trừ bề ngoài bị nướng khét thịt sói, Bác Phong cắn răng kiên trì ăn, không có muối, không có gia vị, mùi vị có thể tưởng tượng được. Làm vậy à? Ban đầu tại sao không có nghĩ đến thả chút gia vị, thả cây đao ở nhận không gian bên trong đâu. Rất nhanh thịt sói xuống bụng, Bác Phong bụng rốt cuộc không gọi nữa gọi, không có nghỉ ngơi, Bác Phong đem tất cả thịt sói cũng chia lìa xuống, xé thành một nhỏ cái, đặt ở bên cạnh đống lửa từ từ nướng. Dùng hơi ấm còn dư lại đem thịt sói toàn bộ kiểm tra tốt, lần này ngược lại là không có nướng khét, đem thịt sói bỏ vào trong túi đeo lưng, Bác Phong mới thêm tủi tiến vào đống lửa trong. Da sói dùng tuyết động rửa sạch sẽ sau đặt ở bên cạnh đống lửa nướng, trở lại trong lều ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Bác Phong mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác đầu óc mơ màng nặng trĩu, lấy tay sờ một chút chán, không tốt, nhất định là ngày hôm qua dùng tuyết rửa giấy vết thương trước lạnh. Bác Phong trong lòng căng thẳng, lên cơn sốt ở dã ngoại nhưng mà kiện phiền toái lớn, đặc biệt là không có thuốc men dưới tình huống. Bác Phong cắn răng, nhiều như vậy gặp chắc trở, nếu như có thể kiên trì đã qua, đối với mình chui luyện hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Lập tức không có nút ở bên cạnh đống lửa ấm áp, mà là đi ra cái này cảng tránh gió bắt đầu tu tập phương pháp hô hấp tiểu quan minh. Tu tập kết thúc, Bác Phong mang hành lý lên đường, cái gọi là hành lý cũng chính là một bản da sói, một ít nướng xong thịt sói, một cái lều vải, một cái bình nước, trừ cái này ra ngoài ra không vật gì khác. Lại 10 ngày sau đó, Bác Phong lỗ thai cùng tay chân ở trên đã kết vảy, tất cả đều là thật dày nước nẻ ra. Tóc bù xù ở sau lưng, trên người quần áo đã không nhìn ra vốn là màu sắc. Đang chống một cây côn gỗ, chật vật ở càng ngày càng dày trong đất tuyết đi tới trước. Hống. Ẩm. Phịch. Một tiếng cuồng bạo tiếng hô chuyển tới, đi đôi với từng trận tiếng va chạm chuyển tới. Bác Phong lên tinh thần, dẹ dặt leo lên một cái núi nhỏ sườn núi, nhìn phía dưới. Mấy ngày này Bác Phong học được rất nhiều, đã không còn là lúc ban đầu tay mơ. Bác Phong định thần nhìn, phía dưới một đầu màu xám bạc gấu ngựa đang dùng thân thể đụng một cây đại thụ. Đầu này gấu rất lớn, vượt qua 2 thước rưỡi cơ đó. Trọng lượng ở Bắc Phong xem ra nói ít cũng có 400 kg. Đầu chiều rộng mà hôn nhọn dài, hai sắc hình tròn, vai cao siêu qua mông cao, đứng lúc bả vai nhô lên, đuôi đặc biệt ngắn, tứ chi đặc biệt khỏe mạnh, cổ co trắng nhợt sắc dẫn vòng quanh. Bàn chân phơi bày, cái thật dày đủ đệm, nhưng chân trước cổ tay đệm không bằng gấu đen rộng lớn, cùng trưởng đệm tách ra. Trước ngực có một cái so gấu đen lớn hơn màu trắng trăng lưới liềm hình bàn, một mực ủng hộ hay phản đối kéo dài đến bả vai. Lúc này trên cây to một cái lớn vô cùng tổ ong đang treo ở phía trên, từng con đen thui lớn ong mật bị kinh sợ bay ra, so với giống vậy nhà phong lớn ước chừng gấp đôi. Chuyện lạ à, cái này cũng tuyết rơi, gấu không ngủ đông cũng được đi, liền ong mật cũng không rời. Bác Phong một mặt mơ hồ, không nghĩ ra. Chương 166, Đạo Pháp Tự Nhiên. Bác Phong nhìn đầu này màu xám bạc gấu bự không nhúc nhích chút nào, tiếp tục dùng sức mạnh kiện thân thể tiếp tục đụng cây lớn. Ẩm. Mỗi một lần đụng vào trên cây to, cả cây cũng biết hung hãn run run, trên đỉnh đổ sộ tổ ong lớn cũng giống là tùy thời có thể rớt xuống vậy. Vo ve. Một đàn lớn ong mật màu đen bay ra, hướng về phía cây phía dưới đầu kia màu xám bạc gấu to đâm vào. Hống. Gấu lớn màu xám bạc không đỡ nổi, một con ong mật còn không có vấn đề, nhưng bây giờ vây quanh ở gấu to bên cạnh ong mật đâu chỉ trăm ngàn. Gấu to gầm thét một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng trong rừng chạy nhanh đi, đừng xem dáng người to lớn, nhưng tốc độ cũng không chậm, một hồi liền biến mất không gặp. Bác Phong đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong đầu thoáng qua gấu to dùng gánh đi đụng cây một màn kia. Cái này cùng ta đánh bậy đánh bạ chế tạo ra tiểu quang minh đoán thể pháp rất là tương tự. Bác Phong vẫn muốn mới vừa rồi đầu kia gấu to động tác. Trong đầu không ngừng hồi để gấu to đụng trước cây động tác. Gấu to lợi dụng mở ra gánh thúc dục bả vai đem sức lực kéo dài tới tuổi trỏ vị, hư không đi xuống định trụ. Lúc này cảm ứng bản lĩnh kết chung một chỗ, giống như giơ lên một mặt tấm thuẫn. Hai móng tận lực khai triển, nếu so với hai vai còn chiều rộng, dùng bả vai, gánh, thúc dục móng đạt tới tuổi trỏ vị bọc đi vào, chuyển một góc độ, như vậy mới dùng đến gánh, gánh mới có thể mở, coi như là đem tất cả lực lượng toàn bộ tập trung vào trên lưng. Mà Bác Phong khi nhìn đến điểm này thời điểm đột nhiên ngộ, gấu là đem tất cả lực lượng tập trung đến trên lưng, mà mình là muốn đem tất cả lực lượng tập trung tới tay ở trên. Cũng có hiệu quả hay như nhau, nhưng chẳng qua là một lần học hỏi, Bác Phong không thể nào một chút liền làm đến nắm trong tay phương pháp phát lực. Thiên pháp, người đại diện trước luật pháp, người phát đạo, đạo pháp tự nhiên. Lúc ban đầu võ chính là từ trong tự nhiên lĩnh ngộ được, thật vất vả bắt thời cơ, có thể không thể bỏ qua. Bác Phong lột buộc tự nói. Sau đó không chút do dự ở vùng lân cận đóng trại, nếu nơi này có lớn như vậy một cái tổ ong, mà lấy gấu đối với mật ong yêu thích, quả quyết sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bác Phong không dám cách nơi này quá gần, mà là ở một lượng cây số bên ngoài tìm được một nơi an vui ổ. Gấu khíu giác bén nhạy, nếu là cách quá gần, ai biết gấu to ăn mật ong thời điểm có thể hay không lại tới điểm tá bữa ăn. Từ nơi này thiên khởi, Bác Phong mỗi ngày thiên không gặp sáng liền bắt đầu tu tập phương pháp hô hấp tiểu quan mình. Sau đó chính là đi tới nơi này to lớn tổ ong bên cạnh cách đó không xa trên cây to. Gấu to mỗi ngày đều sẽ tới, trơ mắt nhìn phía trên tổ ong chảy nước miếng. Rồi sau đó thân thể đứng thẳng lên, hai chân vững vàng nắm mặt đất, rồi sau đó bắt đầu đụng cây lớn. Trên cây to tuyết động từng mảnh rớt xuống, vỏ cây chỗ trực tiếp bị gấu to đụng nổ bể ra. Ẩm. Gấu to giống như là không cảm giác được đau đớn vậy, lần lượt đụng vào cây lớn. Mỗi một lần đụng cây lớn sau đó, cây lớn cũng biết run rẩy cái không ngừng, hóa giải cái này to lớn lực lượng. Bác Phong chính là ở gấu to lúc tới mắt nhìn không chấp gấu to động tác, mập mạp bề ngoài hạ nhưng là tràn đầy lực lượng cùng nhanh nhẹn. Càng xem, Bác Phong càng mơ hồ, bởi vì làm cho này đầu gấu không theo như lẽ thường ra bài, mỗi một lần Bác Phong nhìn thật giống như cũng không giống nhau. Rốt cuộc nhìn 5-6 ngày sau đó, Bác Phong không có tới nữa, không phải mất đi kiên nhẫn, mà là không có thức ăn, thịt sói đã chỉ đủ ăn một bữa. Bác Phong đi theo gấu to phía sau, có thể nuôi lớn như vậy một con gấu, nói rõ vùng lân cận sinh thái vòng vẫn là rất mạnh. Bác Phong động tác rất nhẹ, hơn nữa cách trước đầu này gấu rất xa, sợ bị đầu này gấu ngửi được mùi trên người mình. Rào 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 rào. Đi theo gấu to đi không biết bao lâu, Bác Phong đều có chút hoài nghi mình còn có thể không thể tìm được lúc trở về, một hồi yếu ớt tiếng nước chảy truyền tới. Ùng ùng. Càng đi về phía trước, nước này thanh lại càng lớn. Đến cuối cùng đơn giản là điếc tai nhức óc. Chuyển qua một vùng núi lâm, một ngọn núi lớn xuất hiện ở Bắc Phong trước mắt, một đạo to lớn buộc bố trí từ trên trời hạ xuống, mang khối lớn hàn băng, ầm ầm rơi vào phía dưới một cái to lớn trong hàn đàm. Một cái 5-6 m chiều rộng sông nhỏ lấy hàn đàm làm trung tâm, hướng xa xa chạy tới. Bắc Phong nhìn đầu này gấu một cái hụp đầu xuống nước liền nhảy vào sông nhỏ bên trong, chỉ chốc lát liền cắn một cái 3-4 kg nặng cá lớn dậy rồi, trở lại buộc bố trí bên trên một cái sơn động thật lớn trong. Nguyên lai đầu này gấu thức ăn là ở chỗ này tìm được à? Bác Phong phạm vào khó khăn, nước sông này rất gấp, mình cũng không có gấu to như vậy thể tích, một không chú ý bị nước sông cuốn đi rất bình thường. Suy nghĩ một chút, cầm ra cuối cùng một khối thịt sói, đi tới bên bờ, liền trực tiếp đem thịt đặt ở trong nước. Cũng không biết là không phải là không có người theo đuổi cá, vẫn là con cá đều rất ngu, tóm lại một cái 5-6 cân cá cắn một cái, Bác Phong một cái tay khác thì nhanh chóng bắt đi lên. Vào tay rất trợn, con cá trên mình không có một chút lần miếng, Bác Phong không kịp để phòng dưới, để cho nó chạy mất. Liên tiếp 3 lần sau đó, Bác Phong mới bắt một con cá lớn 22-5 kg, không gấp trước trở về, mà là ngay cả trộm được 3 con cá sau đó, Bác Phong mới mang cá trở lại. Trở lại xây dựng lều vài chỗ, Bác Phong dùng nhọn cục đá đem cá mổ bụng, dọn dẹp sạch sẽ, dâng lên một đống lửa, cùng đống lửa thiêu đốt không sai biệt lắm lúc mới bắt đầu nướng cá. Còn dư lại mấy con cá thì bị Bác Phong đặt ở trong đất tuyết, dù sao bị tuyết trắng bao trùm cũng sẽ không biến chất. Ừ, không tệ, đi qua nhiều ngày như vậy, nướng tay nghề rõ ràng tiến bộ không thiếu, tối thiểu sẽ không kiểm tra hổ. Bác Phong nhìn bị lửa than nướng tí tách vang rội, nhỏ xuống từng giọt dầu mỡ nướng cá, nuốt nước miếng một cái. Mặc dù không có bất kỳ gia vị nào, nhưng là cá bản thân nhưng là tản ra tươi đẹp mùi vị, cắn xuống một cái, bên ngoài cháy trong mềm, mang tí tí hồi ngọt. Bác Phong đối với nơi này phong tục có chút biết rõ, phần lớn địa khu đều là không ăn cá, có giải thích là bọn họ cho rằng cá, và những nước này sinh động vật là long thần thú cưng, nếu tổn thương hoặc chạm sẽ dính vào tật bệnh. Mọi người vậy cho rằng dấu tộc không ăn cá là bị Phật giáo không sát sinh quan niệm ảnh hưởng gây ra, nhưng Bác Phong cảm thấy có thể cùng bọn họ có thủy táng cái tập tục này có liên quan. Dấu khu không chỉ là có thiên táng, rất nhiều địa phương cũng cất giữ thủy táng. Nhưng nơi này là hoang không có người ở núi lớn chỗ sâu. Tin tưởng cũng sẽ không có người mang người đi mấy chục ngày đường tới thủy táng, cho nên Bác Phong ăn rất yên tâm. Con cá này đối với Bác Phong mà nói đơn giản là món ăn ngon, ăn lâu như vậy thì sói, ngày hôm nay rốt cuộc có thể đổi một chút khẩu vị. Dòng dã một con cá 1 năm 2 kg cũng chỉ còn lại có một cái đầu cá, còn lại bộ phận toàn bộ vào Bác Phong bụng. Hô, rất thoải mái. Bác Phong sờ bụng một cái, mặt đầy thỏa mãn, lúc này là buổi chiều, trên bầu trời ánh nắng tươi sáng. Nhưng trong không khí vẫn còn là tản ra từng cơn khí lạnh. Nằm ở trong lều, Bác Phong cũng biết nhớ tới mình vậy thư thích giường lớn, đáng yêu thu cưng, còn có vậy để cho người say mê mực ngọc tuyết long vương huyết thịt. Bác Phong nghỉ ngơi một hồi, cảm giác bụng không có như vậy tăng, mới đến trên một tảng đá lớn bắt đầu đứng cọc. Đứng ở trên tảng đá lớn đứng cọc là vì tầm mắt rộng rãi, một khi có chút không đúng, mình liền có thể chuẩn. Chương 167, xương sống như rồng. Bác Phong đi qua mấy ngày này quan sát, phát hiện gấu đen trong đó trọng yếu nhất động tác chính là đứng pháp. Mặc dù tinh thần bị Bác Phong thu hồi não vực, nhưng bản chất vẫn còn ở đây, cho nên Bác Phong học thứ gì đều rất mau. Bác Phong đứng ở trên đá, tưởng tượng hai chân nặng như thiên quân, thân thể hơi cung chung một chỗ, lan lộn thân trên dưới bắp thịt bắt đầu lấy mắt thường không thể thấy biên độ lay động. Vẹn vẹn chỉ là một chút thời gian, Bác Phong liền thở hừng hộp, miệng mũi ở giữa tản mát ra nhiều hơi nóng. Bác Phong ngừng lại, trên mình xuất hiện chút mồ hôi hột, còn chưa đúng, thiếu đi một chút gì. Bác Phong lột bộp tự nói, suy tính tình trạng của mình, đứng cọc không có vấn đề, thân thể đong đưa có vấn đề, nhưng cũng không biết giống như bây giờ, như vậy còn dư lại chính là hô hấp. Bác Phong trước mắt sáng lên, cảm giác được mình suy nghĩ ra liền mấu chốt. Trở lại bên trong lều cỏ, cởi xuống quần áo đặt ở đã chỉ còn lại hơi ấm còn dư ôn lại bên đống lửa nướng, mình cắn răng, dùng tuyết trắng lau chùi thân thể. Từng cái đã đóng vảy rơi xuống vết thương hiện lên Bác Phong toàn thân, nhìn như giống như từng cây một con rít vậy, dữ tợn đáng sợ. Cũng may chính là vết thương không có hóa mủ lây, nếu không vậy thì phiền toái. Lau chùi sạch sẽ thân thể, một trận gió mát lướt qua, Bác Phong dùng mình một cái, vội vàng tiến vào ấm áp bên trong lều cỏ. Ôm một quyển cổ tịch bắt đầu nghiên độc, mỗi ngày gấu to sẽ ở đúng lúc thời gian đã tới dưới cây lớn bắt đầu đụng cây lớn, Bác Phong cũng không sợ bỏ qua. Không có tivi, không có điện thoại di động, bây giờ rỗi rảnh nhàm chán dưới, cũng chỉ có thể xem cổ tịch giết thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, theo thường lệ sấm đánh bất động tu tập phương pháp hô hấp tiểu quan mình, hoàn toàn là màu tím tia nắng đầu tiên trước ánh mặt trời một bước bị Bác Phong hút như miệng mũi, cùng chim mà đến chính là mãnh liệt nột, giống như là có vô số con kiến, ở xương bên trong bò sát vậy. Thật là nhột à. Ẩm. Phịch. Bác Phong trong cơ thể cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, rốt cuộc Bác Phong không nhịn được, vọt tới một cây trước, không ngừng dùng thân thể đập ở cây cối ở trên. Thời điểm mùa đông, vô tình đụng phải vật cứng. Cái loại đó đau đớn thật là so tầm thường mãnh liệt gấp mấy lần. Mà Bác Phong cũng giống như vậy, trên thân thể vậy một chỗ vị trí đập ở trên vỏ cây, nơi nào liền bắt đầu chuyển tới đau nhói, rồi sau đó chậm chậm bắt đầu chết lặng, 20 phút sau đó, cả người trên dưới không một chỗ không đau, rồi sau đó tứ chi bắt đầu tê dại, giống như là không có chi giác vậy. Nửa giờ sau đó, trong rừng tiếng va chạm mới ngừng nghỉ xuống, Bác Phong tê liệt ngồi ở, lan lộn trên mình hạ mạo hiểm nhiều sương mù. Vào núi rừng 20 mấy ngày, thu hoạch vẫn rất lớn, tối thiểu cao nguyên phản ứng đã hoàn toàn không có. Ngồi dưới đất mấy phút, Bác Phong cảm giác thân thể bắt đầu khôi phục chi giác, từng trận lửa đốt giống vậy nóng bỏng truyền khắp toàn thân, trở lại tránh gió chỗ, bắt đầu giải quyết bữa ăn sáng. Coi như là như vậy đau đớn Bác Phong cũng cắn răng chịu đựng, bởi vì là so với từ trong xương nhột mà nói, Bác Phong cảm thấy hay là dùng thân thể đập cây cối dễ chịu một ít. Xem ra rất nhanh là có thể đạt tới số không điểm giới hạn, đến lúc đó cái này màu tím kia nắng đầu tiên có cái gì tác dụng cũng đã biết. Bác Phong có chút mong đợi, trong tay không ngừng lật qua lật lại nướng cá. Vui vẻ ăn xong một cái 1.5 kg cỡ đó, không có vậy cá, Bác Phong lại trốn vào trong lều. Khi đến trưa một chút, Bác Phong mới nướng xong cá, đây cũng là một cái lớn nhất cá, chừng 3 kg chừng nặng. Ăn một nửa, thật sự là không ăn được, Bác Phong suy nghĩ một chút mang con cá này đi tới tổ ong bên cạnh, đem nướng cá để dưới đất, làm cho gấu to học phí. Mình leo lên một cây đại thụ núp vào, hơn nữa cây đại thụ này cách đó không xa hợp với một mảnh cây cối. Đủ rồi bảo đảm Bác Phong một khi gặp phải nguy hiểm có thể nhảy đến khắc trên cây chạy khỏi. Hống. Gấu to đúng như dự đoán, lại lảo đảo bò tới, hống kêu một tiếng, giống như là tuyên cáo mình đến. Ngửi ngửi. Gấu to đang chuẩn bị đi đụng cây lớn, nhưng đột nhiên ngừng lại, lỗ mũi không ngừng ngửi, miệng mũi trôi tản mát ra từng trận hơi nóng, mạo hiểm khói trắng. Gấu to đi tới trên một tảng đá, đánh ra trước mắt cái này vật phẩm, mùi thơm chính là từ phía trên này chuyển tới. Vòng quanh vòng vo mấy vòng. Gấu to không có vào miệng, ngược lại hết nhìn đông tới nhìn tây khắp nơi nhìn, ước chừng kỳ kèo 10 mấy phút, gấu to mới đem cái này nửa con cá cắn phải trong miệng. Điều này cá đối với gấu to mà nói, thật là liền cửa ải không đủ để nhét kẻ răng, tìm kiếm khắp nơi liền một chút, không có phát hiện nữa có cá, gấu to mới đi đến dưới cây lớn, một mặt thèm thuồng nhìn phía trên cành cây tổ ong lớn. Gấu to người lập lên, hai cái bắp đùi cường tráng chống đỡ nửa người trên sức nặng, thật dày da lông hạ, bắp thịt thật cao nhô lên. Đặc biệt là phần lưng. Một cái xương cổ sống như rồng lớn vậy nhô lên. Tràn đầy lực cùng cuồng bạo đẹp học. Cái mũi ở giữa lại là toát ra từng trận dài đoạn không đồng nhất xương ngủ. Sau đó thiếp thân dùng phần lưng đụng phải viên này cây lớn. Ẩm. Một đạo nặng nề tiếng vang truyền tới. Trên cây to tổ ong không ngừng lắc lắc. Tùy thời cũng giống như là có thể rớt xuống. Bác Phong chính là một mặt mừng rỡ. Ở giá rét ngày đông. Hô đi ra ngoài hơi nóng sẽ trên không trung lưu lại bạch hồng. Ngay tại mới vừa ở. Mình đã ghi nhớ đầu này gấu hô hấp tiết tấu. Nhìn bị màu đen lớn ong mật đuổi cái mông đi tiểu chảy gấu to, Bác Phong leo xuống liền cây, hướng xa xa vậy dưới thác nước đi. Nhờ vào lần đầu tiên kinh nghiệm, lần này Bác Phong không phí nhiều sức, trực tiếp bắt 10 mấy cái ngu cá, dùng cây mây xuyên qua mang 2 cá, kéo cá ở tuyết động thật dày tiến lên được. Trở lại đáng mặt càng tránh gió, Bác Phong buông xuống trong tay dây mây, ở trên mặt tuyết đào hố, đem cá toàn bộ bỏ vào che chôn. Mình thì bắt đầu dựa theo mình nhớ động tác mấu chốt rèn luyện, không gấp trước tu tập tiểu quang minh đoán thể pháp, mà là tu tập thuần tránh gấu to động tác. Bác Phong đem mình tưởng tượng thành một con gấu, đi tới một cây bên đại thụ ở trên, trong đầu vang trở lại gấu to từng ly từng tí. Bác Phong bắt đầu động. Cái này động một cái thật tựa như một đầu gấu to vậy, thư giang hai cánh tay ra, chân nặng nề đạp ở trên mặt tuyết, giống như lòng bàn chân mọc rễ liền vậy. Hống. Bác Phong phát ra một tiếng như dã thu gào thét. Hô hấp phối hợp động tác vận hành đứng lên. Trên lưng bắp thịt đầy đủ bị điều động, bắp thịt như núi lĩnh, xương sống như rồng lớn. Ở sau lưng hình thành một cái lớn 10 chữ. Phần lưng da thịt đỏ thấm tựa như muốn nhỏ máu vậy. Tản mát ra từng cơn xương trắng. Rồi sau đó chậm chạp lại kiên định hướng cây lớn đánh tới. Tựa như coi như phía trước có một ngọn núi lớn cũng có thể đụng tháp vậy. Ầm. Một đạo nặng nề tiếng vang truyền tới, cả cây đều lung lay, rơi xuống đống lớn tuyết động. Bác Phong trực tiếp bị cái này cổ va chạm lực cho phóng bay ra ngoài, nện ở xốp trên mặt tuyết, dùng răng đứng dậy phun ra một miệng tuyết trắng. Lực lượng lớn như vậy ta lại có thể không có chuyện gì. Bác Phong sờ một cái mình sau lưng, trừ cảm giác có chút đau đớn trở ra không khác biệt tổn thương nặng nề, không khỏi để cho Bác Phong kinh ngạc đứng lên. Mới vừa rồi vậy lực đạo Bác Phong phỏng đoán không thấp hơn lực 500 kg. Như vậy mới có thể dung chuyển cây to này. Mặc dù cây khô lay động trình độ không có gấu to như vậy khoa trường. Nhưng là cũng hết sức đáng sợ. Chương 168, 2 tháng sau. Bác Phong đứng lên hoạt động 2 cái, phát hiện tự thân chỉ có lực lượng tiêu hao quá lớn sau trống không, còn lại cũng không đáng ngại. Lấy một bộ người bình thường thân thể, lại có thể ở trong nháy mắt buộc phát ra vượt qua lực 500 kg, đây là một kiện rất kinh khủng sự việc. Bác Phong nghĩ tới rất nhiều, nếu là mình lực lượng khôi phục sau đó, lại dùng một cái đụng này, thật là có lực lượng cường đại dường nào. Thân thể con người toàn thân bắp thịt cộng lại chừng 639 khối, hẹn do 60 trăm triệu cái cơ sợi tạo thành, trong đó dài nhất cơ sợi đạt 60 ly gạo, ngắn nhất chỉ có 1 mm chừng. Những thứ này bắp thịt lực lượng nếu như có thể toàn bộ điều động, như vậy tay không tháo cơ giáp cũng bất quá là bình thường. Một quyền một cước bây giờ cũng có thể đánh bể một ngọn núi. Điều kiện tiên quyết là bắp thịt muốn quá mạnh, nếu không chỉ là lực phản chấn là có thể ở ngươi ra quyền trước gắng gượng chấn động thành bụi phấn. Mà vũ khí tác dụng chính là hết khả năng mở rộng những thứ này bắp thịt, để cho lực lượng hơn nữa tập trung. Bác Phong kéo mệt mỏi thân thể trở lại trong lều, bắt đầu nướng cá. Mặc dù cái này gấu to phát lực phương thức ta đã nắm trong tay, nhưng là muốn gia nhập tiểu quang minh đoán thể pháp trong cũng không phải là tạm thời có thể làm được. Bác Phong yên lặng suy tính, đây không phải là một thêm một mực tiếp đem gấu to phát lực phương thức cưỡng ép cùng tiểu quang minh đoán thể pháp kết hợp với nhau đơn giản như vậy, mà là cần phải cân nhắc đến thân thể con người cấu tạo mọi phương diện. Tối thiểu lấy Bắc Phong bây giờ kiến thức dự trữ còn không làm được. Nướng tốt một con cá sau đó, Bắc Phong cũng không có dừng lại, mà là đem tất cả cá toàn bộ nướng tốt, sau đó bỏ vào trong túi đeo lưng, ăn xong con cá này cũng nên tiếp tục lên đường, ở chỗ này đã chỉ hoãn không ít thời gian. Yên lặng thu thập đồ đạc xong, Bắc Phong đeo ba lô, bắt đầu tiến về trước. Hai tháng sau đó, Bắc Phong cũng không biết mình đi bao xa, phía trước dãy núi càng ngày càng thấp, nhiệt độ cũng rõ ràng có chút hồi lít, mặc dù vẫn là trắng xóa một miếng. Nhưng là không có trước một đoạn đường như vậy giá rét. Chưa tới một ngày sau đó, một đoạn quốc lộ xuất hiện ở Bắc Phong trước mắt, chẳng qua là một đoạn bình thường quốc lộ, lại để cho Bắc Phong thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, quỷ biết cái này mau 3 tháng thời gian mình là làm sao kiên trì nổi. Phương pháp hô hấp tiểu quang minh trong ghi lại môn nào phong trấn cả người khí huyết thuật kéo dài thời gian so Bắc Phong tưởng tượng còn muốn lâu hơn một chút, cũng sắp 3 tháng, nhưng còn không có tháo ra. Dọc theo đường xe chạy tiếp tục về phía trước, chuyển qua chân núi. Một tòa thành phố thật to xuất hiện ở Bắc Phong trước mặt. Đã đến thành phố Lâm Chi sao? Bắc Phong nhìn bảng biểu ngữ lột bột tự nói, vừa nói lại bị mình thanh âm sợ hết hồn. Thanh âm khô khốc, khàn khàn, tràn đầy dáng vẻ gian ua, giống như một lao nhân nói vậy. Vứt bỏ đã bị mài bóng loáng côn gỗ, vứt bỏ ba lô, Bắc Phong hướng khách sạn đi tới. Bắc Phong cả người rách dưới trang phục và đạo cụ cùng khách sạn này nguy nga lộng lẫy hình thành so sánh rõ ràng, từ Bắc Phong tiến vào khách sạn sau đó. Dọc theo đường đi vậy ánh mắt chán ghét cũng chưa có dừng lại. Giúp ta mở một gian phòng đơn, cảm ơn. Bác Phong đi tới lễ tân, hai cái trực cô gái đều ngây dại, ở bác Phong nói lần thứ hai lúc này hai cái cô gái mới ở trong ngộng mới tỉnh. Cúc cưng, cái này địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ, người nào cũng có thể chui vào tới. Bác Phong một cô gái bên cạnh kéo một cao lớn đẹp trai cánh tay của nam tử, nhìn bác Phong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Tốt lắm, Hương Vi, đi ra khỏi nhà không dễ dàng. Ngươi liền bất tranh cãi một tí đi. Mục Đông Vân cưng chịu sờ một cái bên người cô gái đầu, rồi sau đó không để ý cô gái vậy ánh mắt chán ghét, đi tới Bắc Phong bên cạnh, huynh đệ, gặp cái gì khó xử sao? Đi ra khỏi nhà không dễ dàng à, đây là 1.000 đồng tiền, hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi. Bắc Phong ngẩng đầu lên, nhiều hứng thú đánh giá người này, như bây giờ người cũng không nhiều, mình từ vào thành bắt đầu, người chung quanh cũng đối với mình chuyển tới chán ghét, hoặc là không kịp tránh dáng vẻ. Chỉ có một ông cụ mua cho mình tới hai cái bánh bao. À. Bác Phong lúc ngẩng đầu lên, Mục Đông Vân kinh hô thành tiếng, người trước mắt này trên mặt tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt vết thương, ánh mắt để cho mình nhớ tới khi còn bé ở trong rừng thấy như sói vậy. Nhưng ngay sau đó Mục Đông Vân kịp phản ứng, xin lỗi, ta chẳng qua là. Không sao, đa tạ ngươi ý tốt, tiền thu trở về đi thôi, phòng ở chút tiền này ta vẫn phải có. Bác Phong hướng về phía Mục Đông Vân gật đầu một cái, sau đó cầm thẻ phòng rời đi. Không nhận lòng người tốt. Cũng như thế chán nản, một bộ nghèo kiết dạng, vẫn còn ở vậy cứng rắn chống đỡ, người nhà, luôn là như thế thích xen vào chuyện của người khác. Lãnh Hương Vi cùng Bắc Phong đi sau mới tới, bất mãn đối với Mục Đông Vân nói. Ta năm đó mới lúc đi ra, ta nhớ có một năm ta không có tiền về nhà, mượn lần ta tất cả tự nhận là quan hệ không tệ bạn, nhưng ta nhưng một phân tiền cũng không có mượn được, cuối cùng là ta hỏi một vị người xa lạ mượn được. Mục Đông Vân thanh âm có chút trầm thấp, dừng lại một chút nói tiếp. Ta hỏi hắn, ngươi cứ như vậy đem tiền cho mượn ta, không sợ bị ta lừa gạt sao? Ngươi đoán hắn là nói như thế nào? Lãnh Hương Vi lắc đầu một cái, tỏ ý mình không biết, tò mò nhìn chằm chằm Mục Đông Vân. Mục Đông Vân giống như là lâm vào nhớ lại, hắn nói, ta sợ bị mắc lừa, nhưng ta sợ hơn ngươi không về nhà được. Những lời này một mực sưởi ấm ta. Bác Phong không có đi quản hai người đang nói gì, nhiều nhất cũng chính là đối với mới vừa rồi chàng trai kia phân biệt đối xử thôi. Tiến vào gian phòng. Bác Phong bắt đầu mở ra phòng tắm vòi sen, đem đổi lại quần áo ném vào trong thùng rác, lộ ra vậy cường tráng thân thể. Trên thân thể rậm rạp chẳng chịt lần lượt thay nhau trước vô số vết thương, nhìn để cho người phát rét. 3 tháng ngắn ngủi không tới, Bắc Phong trải qua vô số lần nguy hiểm. Hung hiểm nhất một lần là rơi vào một hầm băng trong. Lúc ấy Bắc Phong toàn thân là tổn thương, cũng lấy là mình chết chắc, nhưng lại gắng gượng từ hầm băng bên trong leo lên. Tiến vào phòng tắm bắt đầu tắm, tầng tầng nước dơ theo thân thể dòng nước chảy trên đất. Mặc dù Bắc Phong hữu dụng tuyết động tới lau chùi thân thể, nhưng cuối cùng không có bất kỳ tắm phẩm các loại, hơn nữa mặc thời gian rất lâu quần áo, trên mình bẩn cũng là bình thường. Thanh gội đầu thời điểm hơi khó khăn điểm, trước khi tới Bắc Phong tóc liền rất dài, bây giờ mấy tháng xuống tóc chiều dài đã qua bả vai, đồ bẩn bó kết chung một chỗ, tắm nửa ngày mới làm theo. Rửa giấy hoàn thân thể, Bắc Phong cho trước quầy khách sạn gọi điện thoại, để cho bọn họ hỗ trợ đi bán mấy bộ quần áo tới, thuận tiện đưa một ít thức ăn đến gian phòng. Khách sạn này quy mô rất lớn, tối thiểu khách sạn này ở tòa trong thành phố quy mô là số 1 số 2, thu lệ phí cũng không rẻ. Nhưng thu lệ phí không tiện nghi đồng thời tự nhiên cũng đại biểu phục vụ sẽ càng nhanh hơn, rất nhanh từng đạo thức ăn bị đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Mỗi một món ăn đều là bản xứ món ăn đặc sắc phẩm, sắc mùi thơm đều đủ. Đối với Bắc Phong mấy tháng qua, ngày ngày ăn không có mùi vị thịt loại người này mà nói, đã là nhân gian mỹ vị. Lập tức giống như quỷ chết đói đầu thai vậy, Bắc Phong từng ngụm nuốt những thức ăn này, tâm vô tạp niệm. Trong lòng chỉ có một chữ, ăn. Chương 169, Chi Vương. Bắc Phong sau khi ăn xong, nằm ở trên giường, đánh mở khách sạn cửa sổ, cái gì cũng không có làm, liền nhìn như vậy trần nhà, nghe trong thành phố vậy xe cộ đông đúc tứ xuyên lưu thanh, Bắc Phong rơi vào ngủ say. Giấc ngủ này, ước chừng ngủ cả ngày. Ha ha. Bắc Phong mở ra mắt lim dim buồn ngủ ánh mắt, ngáp một cái, vươn người một cái, cảm giác tinh thần sung mãn, tâm niệm thông suốt. Nhìn một chút khách sạn thời gian, buổi sáng 6 giờ 50 phút, Bắc Phong thức dậy thay khách sạn hỗ trợ mua lại quần áo. Tóc tùy ý bù xù ở sau lưng, ra khỏi phòng. Ngon lành ăn một bữa ăn sáng, Bắc Phong chuẩn bị đi giờ lẩn sảng cổ gờ răng hẻm núi lớn. Lâm Chi, tiếng tạng ý là mặt trời ngai vàng, chỉ chỗ mặt trời mọc. Địa khu Lâm Chi ở vào khu tự trị Tây Tạng Đông Nam Bộ, trung bình độ cao so với mặt biển 3.100m. Nơi này khí hậu dễ chịu, không giống dấu khu những địa phương khác như vậy giá rét, ánh nắng thời gian cũng rất dài rằng rặc, mặc dù hạ tuyết, nhưng cũng không phải để cho người lạnh khó mà tiếp nhận. Bắc Phong chỗ đi qua, người ngoài rối rít tránh ra một con đường, thật sự là Bắc Phong bây giờ dáng vẻ nhìn như liền không giống như là người tốt, trên mặt vết thương không thiếu. Những vết thương này vết đóng vảy rụng sau đó, mới dài ra thịt non lồi ra bề ngoài, hướng lên nô lên, giống như từng cái con rít vậy. Ngồi lên đi dở lẩn sảng cổ gờ răng hẻm núi lớn xe, Bắc Phong ngồi cạnh cửa sổ bên vị trí, lĩnh hội trước nơi này phong thổ nhân tình. Thỉnh thoảng có thể gặp được từng cái lạt ma ở trên đường phố đi qua, trên mặt không buồn không vui. Tràn đầy nghiêm túc vẻ. Mặc dù khoảng cách không xa, nhưng là con đường cũng rất khó đi, một đường đều là đường mèo tiểu đạo, ước chừng 2 tiếng sau mới tới. Mua một tấm vé vào cửa, ước chừng 270 nguyên, nơi này là Bắc Phong trong kế hoạch cuối cùng vừa đứng. Tới Lâm Chi làm sao có thể không đến biết một chút về cái này thế kỷ trước vĩ đại nhất địa lý phát hiện. Cắt ra núi Hí Mã Lệ Át, cấp tả ở cao nguyên Tây Tạng Đông Nam trên mặt phẳng nghiêng giờ lẩn sảng bổ gờ răng hẻm núi lớn, trung bình độ sâu là 5.000m cơ đó. Chỗ sâu nhất đạt 5.382m. Do phái khu đến đường biên giới lên Phạ Si Phát, thung lũng đầy đủ dài là 496.3 cây số. Toàn bộ thung lũng địa khu băng xuyên, tuyệt bích, dốc đứng, đất đá lưu cùng sóng lớn ngập trời sông lớn lần lượt thay nhau chung một chỗ, hoàn cảnh hết sức tồi tệ, rất nhiều địa khu đến nay vẫn không có người giao thiệp với, có thể nói trên trái đất sau cùng bí cảnh một trong. Bác Phong xuống xe, trên mình không có cóng bất kỳ hành lý. Cùng những người còn lại bao lớn bao nhỏ dáng vẻ hoàn toàn bất đồng. Ồ! Khoảng cách Bắc Phong cách đó không xa, một người cô gái tuyệt mỹ phát ra một tiếng nhẹ ồ. Cô gái tướng mạo thật giống như lạc thần phú trong nơi hình dung vậy, tựa như ngọc điêu băng nặng, tựa như mộng như ảo, tiểu diễm tuyệt luân, hình dáng như tây tử tháng 3 điểm. Tươi đẹp tuyệt tục, băng thanh ngọc khiết, cũng như trong tranh thiên tiên. Sáng rực như minh hà, bảo chân bóng như ngọc, thoáng như thần phi tiên tử. Khí chất đẹp như lan, tài hoa phước so tiên. Làm người ta gặp chi quên tụ. Người khoác một kiện màu trắng như tuyết áo lông, lại là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Để cho qua lại chàng trai liên tục nhìn chăm chú, nhưng cô gái một đám người chung quanh lại để cho đông đảo chàng trai dừng chân, không dám tiến lên. Thế nào em gái? Một cô gái khác tướng mạo không kém chút nào, một chút cũng không kém hơn nói chuyện lúc trước phụ nữ kia. Hai cô gái bên ngoài có thể nói là một cái khuôn bên trong khắc ra, nhưng khí chất nhưng hoàn toàn bất đồng, như trời núi tuyết liên hoa. Không sao. Mới vừa rồi thấy được một người có chút quen thuộc. Vương Ngữ Diễm sững sốt một chút, lại quay đầu đi nhìn lên, người nọ đã biến mất ở trong biển người. À, vậy chúng ta đi thôi, lần này Chi Vương xuất thế, chúng ta nói gì cũng không thể bỏ qua. Vương Vũ Điệp khí chất trong trẻo lạnh lùng như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử, chỉ có đang đối mặt cô em gái này lúc mới có thể tỏ ra rất có kiên nhẫn, đoàn người nhanh chóng rời đi. Làm sao có nhiều như vậy võ giả tụ tập? Bắc Phong âm thầm nhíu mày lại, những võ giả này khí huyết ở Bắc Phong cảm giác chính giữa giống như một đám đom đóm bên trong xuất hiện một ngọn đèn lồng, là như vậy chói mắt. Bắc Phong lập tức lơ đãng đi qua mấy người bên cạnh, mấy người mặc dù ăn mặc cùng người bình thường vậy, nhưng lại nhưng không trốn thoát Bắc Phong cảm giác, nhóm người này cũng là võ giả. Mã Sư Minh, lần này Chi Vương xuất thế, tới thật là nhiều người à, ngay mới vừa rồi một hồi ta đã nhìn thấy Mặc Gia, Hoa Gia người. Một chàng trai thấp giọng hướng về phía dẫn đầu một đàn ông cao lớn nói. Cái này còn là bắt đầu, chờ đi, sợ là chu vi hơn ngàn cây số gia tộc và tất cả đại phái cũng biết vọt tới. Mã Đạo Trừ nói, cái này Chi Vương xuất thế vô số người nghe tiếng mà động, bây giờ chẳng qua là khoảng cách gần thế lực đến, chờ thêm cái một ngày, đây mới thật sự là rầm rộ. Chi Vương công hiệu đủ để cho người điên cuồng, các thế lực lớn tông sư đã xuống đến thung lũng phần đáy. Mình các người bất quá là bị phái ra tới xem có thể hay không gia tăng cần tìm được Chi Vương tỷ lệ thôi. Chi Vương à, muốn ta chúng ta đạt được một viên, đủ để tại chỗ đột phá đến hóa kính tông sư. Lê Chí mặt đầy thèm thuồng. Chi Vương tác dụng cũng không phải là để cho người đột phá tông sư dùng, mà là có thể để cho đứng đầu tông sư gia tăng 30% tỷ lệ một dòm ngó vậy cảnh tiên thiên thượng nhân. Mã Đạo Trừ mặt đầy hâm mộ, vì sao là tiên thiên thượng nhân? Người trên người. Một người chính là một cái nhà giàu có. Gia nhập bất kỳ thế lực, cũng biết bị phụng là chỗ thượng khách. Tại chưa có vũ khí nóng triều đại, lại là một người địch nghìn quân. Tốt lắm, đi nhanh đi, tìm được cái này cây Chi Vương. Sư phụ lao nhân ra ông ta có hy vọng đột phá tiên thiên, chúng ta thân phận tự nhiên cũng nước lên thuyền lên. Mã Đạo Trừ phất phất tay, đoàn người bước nhanh rời đi. Bác Phong cũng nghe được liền mình muốn, Chi Vương. Có ý tứ, đáng tiếc ta cả người khí huyết còn không có giải trừ phong trấn. Nếu không đến là có thể xen vào một cước. Bác Phong lắc đầu một cái, bây giờ mình cũng không có vốn xen vào đi vào, lập tức đàng hoàng đi theo đám người hướng bên trong cốc đi tới. Rộng lớn sông lớn chạy băng băng không ngừng, không biết đi đến nơi nào, Bác Phong dần dần đi tới đám người phía trước, hướng hẻm núi lớn chỗ sâu đi tới. Cái này hẻm núi lớn một nhóm, cũng là bởi vì là đoán sai phong trấn thời ra thời gian, mà tạm thời gia tăng, Bác Phong ban đầu cũng chưa có nghĩ tới đàng hoàng đi theo đám người cùng nhau. Mấy tháng chui luyện, Bác Phong động tác rõ ràng so mới vừa phong trấn khí huyết thời điểm mạnh không ít, so với người bình thường mạnh hơn ở trên không thiếu. Đây là đang khí huyết bị đóng chặt trấn sau đó lần nữa rèn luyện ra, không bị phong trấn ảnh hưởng. Nhưng giống nhau, thân thể ở nơi này gần 3 tháng bên trong để lại vô số nội thương, nếu như đổi thành một người bình thường, có thể nửa đời sau chính là bệnh kín không ngừng, một khi ngày mưa dầm khí toàn thân cũng biết mơ hồ cảm giác đau đớn. Có thể Bác Phong lại không có cái này lo âu, một khi tự thân khí huyết phong trấn giải trừ, khổng lồ khí huyết sẽ cọ rửa đi lăn lộn người bệnh kín cùng nội thương, coi như ngoan cố một chút nội thương, cũng sẽ ở ngày ngày uống mực ngọc tuyết long vương huyết thịt dưới mà bị tiêu trừ. Thung lũng phần đáy, có địa phương nông dân gánh đặc sản quê nhà tới buôn bán, từng tờ một có chút đen thui trên khuôn mặt nhưng tràn đầy chất phác nụ cười. Mặc dù bây giờ dấu khu cũng phát triển, nhưng người nơi này nhưng vẫn là hết sức chất phác, mua bán những thứ này đặc sản quê nhà cũng rất tiện nghi. Bác Phong yên lặng nhìn vậy từng tờ một thần sắc bất đồng gương mặt, hoặc chất phác, hoặc cao hứng, hoặc khổ não, đây chính là người ạ. Một loại gạo nuôi trăm loại người. Chương 170, lượng cái tiện nghi lớn. Dỡ lần sẵn bổ gờ răng hẻm núi lớn có mở thời gian hạn chế, hơn nữa mở rộng ra ngoài cung cấp du khách thưởng thức địa phương chỉ chiếm cứ cả cái thung lũng 0.1% vẫn chưa tới. Tiếp đi về phía trước chính là lớn miếng mảng lớn khu không người, một mực đi về phía trước, cùng nhau đi tới người đi đường càng phát ra thưa thớt, bây giờ đã không có quá nhiều du khách. Bởi vì là người khác tới dạo chơi vẫn là cân nhắc đến đường về thời gian, mà Bác Phong chính là không cần cân nhắc, đi về phía trước là được. Bước chân không nhanh không chậm, thần sắc lại là giống như ở hậu hoa viên bước chậm vậy. Đi lần này liền đi tới buổi chiều, phía trước đã không có lại cung cấp du khách con đường tiến tới, Bác Phong lật xem qua một tòa thật cao đống loạn thạch, chính thức bước chân vào rất hiếm vết người đất. Một đạo đống loạn thạch giống như ngăn cách hai cái thế giới vậy, nơi này đến gần lòng sông, loạn thạch san sát, mặc dù lấy tới trời đông giá rét, nhưng lại cũng có thật nhiều cỏ dại ngoan cường từ trong đất tuyết lộ ra thân thể. Sơn nham hai bên lại là xanh đúng tươi tốt, mảng lớn thực vật ngoan cường toát ra vẻ xanh biếc. Thật đúng là một cái địa phương tốt à, sơn thanh thủy tú, cảnh sắc dễ chịu. Bác Phong cũng không khỏi không cảm khái liền một câu, sau đó tiếp tiến về trước, chuẩn bị ở ban đêm rét lạnh đến đang lúc tìm được qua đêm địa phương. Rốt cuộc khi sắc trời hoàn toàn ảm đạm hạ trước khi tới, Bác Phong cần tìm được một nơi chỗ dung thân, một cái ở ven núi bên trên hang núi. giống như là bị nước chảy cọ rửa đi ra ngoài vậy. Lượm nhiều đống củi khô đặt ở trong sơn động đốt, lại cửa hàng tầng một cỏ khô, một cái ổ nhỏ liền chuẩn bị hoàn thành. Ý niệm động một cái, một khối thịt bò khô liền xuất hiện ở trong tay, Bác Phong lần này cũng chỉ là ý muốn nhất thời, muốn đi qua xem trên thế giới này sâu nhất thung lũng thôi, tự nhiên sẽ không lại hướng trước đoạn thời gian như vậy thua thiệt đãi mình. Nhẫn không gian bên trong nhưng mà để không ít thức ăn, nhưng coi như vậy điều kiện cũng giống vậy gian khổ, nơi này hàng năm đều không phải chuẩn bị trọn vẹn người thám hiểm vĩnh viễn nặng ngủ ở nơi này. Trong sơn động đùng đùng ngọn lửa cháy tiếng vang lên, Bác Phong cũng nằm ở cỏ khô ở trên ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Bác Phong mở hai mắt ra, sắc trời còn chưa sáng lên dưới liền leo lên vách đá, ở trên một tảng đá lớn tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh. Thổ nạp màu tím tia nắng đầu tiên màu sắc càng ngày càng đậm thoại, tím biến thành màu đen, Bác Phong toàn thân tản ra tí ti lũ lũ ánh sáng màu tím, đầy bố trí tử ý gương mặt nhìn qua có dũng khí cảm giác yêu dị. Bác Phong lăn lộn thân như kiến vệ, tầng tầng yếu ớt tê dại từ cả người xương cốt truyền lên tới, hội tụ vào một chỗ, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Ẩm. Lần lượt đụng vào trên cây, cái này cây không lớn cây cối cũng biết kịch liệt run rẩy, vốn là mau rơi xuống lá cây lớn miếng mảng lớn rụng, giống như bị gấu đụng vậy. Bác Phong nằm trên đất, cũng không biết lúc nào mới là một đầu, mỗi một lần đều cảm thấy sắp thời thay đổi, nhưng mỗi một lần cũng còn là kém như vậy một chút xíu. Ăn sáng xong, tiếp lên đường, 5 ngày sau Bác Phong ngước mắt nhìn đi, không có bất kỳ bởi vì dấu vết, giữa trời đất tựa như chỉ có mình một người vậy, một cổ cảm giác cô tịch quanh quẩn ở Bác Phong trong lòng. Mã Sư Minh, không có nghĩ nhiều như vậy người lại là chúng ta phát hiện trước nhất Chi Vương tung tích. Lê Chí mặt đầy phân chấn, đoàn người nhanh chóng qua lại ở giữa rừng. Lần này nhất định không thể để cho Chi Vương chạy mất, chỉ cần sư phụ lão nhân ra ông ta đột phá đến tiên thiên, bọn ta tiến vào Hóa Kính Tông Sư cũng không phải nói không. Mã Đạo chử mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền bay ra đi mấy mét xa, trong miệng hướng về phía một đám người sau lưng phân phó nói. Rõ ràng. Đoàn người gật đầu. Rõ ràng lần này chính là mình các người có thể hay không đột phá tông sư thời cơ. Lấy mình đám người tư chất, có thể mình tu luyện tới cảnh giới tông sư cũng chỉ Mã Đạo trừ tỷ lệ lớn nhất, nhưng nếu như sư phụ lão nhân ra ông ta đột phá đến cảnh giới tiên thiên, vậy nhiều tài nguyên chất đống dưới, mình các người cũng có thể bước vào tông sư. Chi Vương cũng không phải là ở một chỗ bất động, mà là có yêu ớt ý thức, đồng thời nắm trong tay tiên thiên sinh ra ớt mục thần thông. Chỉ cần có cây cối địa phương, Chi Vương là có thể ở thần thông số lần tiêu hao hết trước tiến hành di chuyển. Sinh thần thánh. Nếu như Chi Vương không là sinh trưởng ở trái đất, mà là sinh trưởng ở linh khí dư thừa dị giới, một ra đời chính là tiên thiên trên tinh quái. Nhưng tiếc là cái này Chi Vương chỗ sống chẳng qua là ở linh khí mỏng manh trái đất, căn bản không cách nào chống đỡ nó hóa hình cần linh khí, chỉ có yếu ớt ý thức cùng tiểu thần thông. Lần này vô số võ giả tràn vào giờ lẩn sảng bổ gờ răng hẻm núi lớn tìm Chi Vương bản năng cảm giác bất an. Tránh được những người này phạm vi hoạt động. Mã Đạo trừ các người khoảng cách Chi Vương gần đây lúc này chưa đủ 100 mét. Nhưng tiếc là vẫn là trơ mắt nhìn Chi Vương biến mất không gặp. Bác Phong lúc này đang một mặt kinh ngạc nhìn một cây cổ thụ ở trên đột nhiên xuất hiện một viên thanh thúy sắc, tản ra yếu ớt màu xanh tia sáng lâm chi. Bác Phong có thể khẳng định, mới vừa rồi bụi cây này lâm chi là tuyệt đối không có xuất hiện, nhưng mình chỉ là một xoay người, bụi cây này lâm chi lại đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ đây chính là Chi Vương? Bác Phong lột bột tự nói, theo phía sau gương mặt dòng nó, mình đều không dự định xen vào đi vào, nhưng Chi Vương lại có thể xuất hiện ở trước mặt mình, cái này còn có thể làm sao? Bác Phong đưa tay chạm tới bụi cây này nhìn như liền hết sức bất phàm lâm chi, vậy mà nói lâm chi trần trụi chi, linh chi tím các loại, nhưng thanh thúy sắc lâm chi Bác Phong vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhẹ nhàng tháo xuống viên này Chi Vương, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, không ngờ, không có chút nào phân hương, giống như là tất cả mùi thơm cũng nội liễm ở trong đó. Bác Phong suy nghĩ một chút cũng phải, nếu là mùi thơm phiêu hương, vậy Chi Vương đã sớm bị người tìm được. Đinh. Phát hiện vật phẩm cấp 5, Thanh Chi. 100 năm dài một tấc, 1000 năm thần thông lộ vẻ, vạn năm hóa hình người. Đối với thân thể con người có lâu thực khinh thân không giả, duyên nghiên thần tiên công hiệu. Thả câu kinh nghiệm gia tăng số 0. Hệ thống thanh âm ở trong đầu vang lên, Bác Phong sững sốt một chút đây là lượng một cái tiện nghi lớn à. Còn như hệ thống nói lâu thực khinh thân không giả, chính là bị Bác Phong không thấy. Trên trái đất này có thể xuất hiện một cây Chi Vương cũng đã là được trời ưu đãi, còn lâu thực. Cho là củ cải lớn đâu. Đem Chi Vương buông xuống. Mã Đạo trừ các người đứng xa xa nhìn Bác Phong trong tay Chi Vương, ngay tức thì sững sốt một chút, sau đó thốt nhiên giận dữ. Mình các người tìm kiếm như thế hạnh khổ, lại có thể bị những người khác nhanh chân giành trước. Bác Phong thấy rõ người tới sau đó, không chút do dự đem Chi Vương thu nhập nhận không gian, rồi sau đó nhanh chóng hướng trong rừng chui vào. Bây giờ là hổ xuống đồng bằng bị chó ức hiếp, mình bây giờ cũng không phải là nhóm người này đối thủ, chỉ có thể trước né tránh. Giữa hai người tốc độ đang nhanh chóng kéo gần, trong rừng núi địa thế phức tạp, loạn thạch săn sát, Bác Phong hành động bén nhạy, như một cái tinh tinh, ở giữa rừng nhanh chóng đi tới trước. Mà Mã Đạo Trừ các người tốc độ lại là kinh người, vận dụng đặc biệt khinh thân công phu, từng cái vận kình để khí dưới chính là mấy mét khoảng cách xa. Tiếp tục như vậy không được, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Bác Phong động tác không chậm, trong đầu yên lặng suy nghĩ chạy khỏi phương pháp. Thằng nhóc, thức thời đuổi mau dừng lại tới, ngoan ngoãn nộp lên chi vương, nếu không đối với ta bắt người, cần thiết để cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể. Mã Đạo Trừ ở phía sau lớn tiếng nói, thằng nhóc này nhìn lên không có tu vi trong người, nhưng lại như con lươn vậy hoạt lưu, lấy mình đám người tốc độ theo đuổi lâu như vậy lại còn không có đuổi kịp. Bác Phong không khỏi cười nhạt, thật đúng là đem mình làm trẻ con 3 tuổi, coi như mình giao ra chi vương, cũng biết khó thoát một kiếp. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, mình cũng sẽ bị diệt khẩu. Chương 171, gấu to kích. Lê sư đệ ngươi đi nhanh thung lũng chỗ sâu tìm được sư phụ, đối với ta bắt giữ thằng nhóc này, chúng ta lấy nhanh nhất tốc độ rời đi. Mã Đạo Trừ đối với rơi ở phía sau Lê Chí phân phó nói. Yên tâm đi sư huynh, vậy ta đi trước. Lê Chí nói xong dừng lại bước chân, hướng ngược lại rời đi. Bác Phong bị thai không nghe, chẳng qua là về phía trước chạy, cây cối chung quanh bắt đầu thưa thớt đứng lên, phơi bày ở ngoài nham thạch cũng càng ngày càng nhiều. Nguy rồi. Bác Phong thần sắc biến đổi, đây rõ ràng là đi tới đường cùng, lại không nói phía trước có cái gì, vẹn vẹn là cái này tầm mắt bao la bằng phẳng đường cũng biết thành vì mình bùa đòi mạng. Ở trên đất bằng mình tốc độ có thể hoàn toàn kém hơn đoàn người này, bây giờ lại hướng đổi phương hướng cũng đã không còn kịp rồi, đối phương đã tới gần mình trong vòng 50 thước. Lập tức Bác Phong cũng chỉ có thể hướng trên sườn đồi tiếp tục chạy đi, phía sau mấy người buông lòng xuống, chung quanh đây địa hình mình các người nhưng mà tìm kiếm qua không chỉ một lần, phía trước chính là vết đá, phía dưới là dâng trào không ngừng giờ lẩn sảng tổ gờ răng răng. Ha ha, ngươi chạy à, tiếp chạy à. Có bản lãnh ngươi liền nhảy xuống. Mã Đạo Trừ các người đuổi theo, một mặt nghiền ngẫm nhìn Bác Phong, 5 người làm thành một vòng, diệt sạch Bác Phong có thể phá vòng vây địa phương. Hô, hô. Bác Phong thở hổn hển. Như vậy thời gian dài chạy nhanh đối với thể lực tiêu hao là lớn vô cùng, Bác Phong lẳng lặng nhìn mấy người, các người không phải là vì chi vương sao. Nếu như ngươi nói ta bây giờ nhảy xuống, không biết các người có hay không bản lãnh cao như vậy từ dâng trào không ngừng giờ lẩn sảng tổ gờ răng trong sông tìm lại được chi vương. Đợi một chút. Mã Đạo Trừ nghe vậy, con ngươi co giúp lại, nâng lên tay trận lại hướng Bác Phong ép tới gần mấy người, thằng nhóc này tiện mạng một cái, chết thì chết, nhưng chi vương nhưng mà 100.000 tuổi tháng mới sinh ra thiên tài địa bảo. Không cho sơ thất. Thằng nhóc, ngươi đem chi vương giao ra, chúng ta thả ngươi rời đi, lại cho ngươi 500.000. Mã Đạo Trừ ngưng mắt nhìn Bác Phong, vẻ mặt thành thật nói. Sư huynh. Mấy người còn lại rối rít mở miệng. Mã Đạo Trừ vây tay trận lại mấy người còn lại lời muốn nói, mà là bình tĩnh nhìn Bác Phong, muốn biết Bác Phong lựa chọn. Ngươi phải hiểu, 500.000 đã là rất nhiều người cả đời nhịn ăn nhịn xài mới có thể tích trữ xuống tiền, đổi lấy một buổi đối với ngươi là họa phi phúc lâm chi. Đã là nhạt không tiện nghi. Nhìn Bác Phong đứng ở vách đá, thần sắc gâm tình bất định, như là có chút ý động, Mã Đạo Trừ tranh thủ cho kịp thời cơ nói tiếp, huống chi bây giờ cũng không phải là chúng ta mấy người đánh đuổi cây này lầm chi chủ ý, ta không dám cam đoan những người còn lại cũng có thể giống như ta như vậy nhân tử. Đồng thời hướng về phía một cái đứng ở Bác Phong bên tay trái chàng trai nháy mắt, chàng trai kia hiểu ý, lặng lẽ đến gần Bác Phong, hạ chân nhỏ không tiếng động. Đến gần Bác Phong bên trong 3 mét sau đó, chàng trai đột nhiên bạo khởi. Dưới chân hung hăng đạp một cái, như mũi tên rời cung hướng Bác Phong nhào tới. Hai tay cong như ưng móng, coi như là một viên cây khô già cũng có thể cào xuống, chàng trai trong mắt lóe lên vẻ tự đắc, tự tin một khi bắt được Bác Phong, tuyệt không thoát thân có thể. Tới tốt. Bác Phong một tiếng bạo hống, cả người hai chân vững vàng bắt mặt đất, vươn người, cả người tựa như hóa thành một đầu mới từ ngủ đông trong tỉnh lại tới gấu to vậy. Không tốt. Mau trở lại. Mã Đạo Trừ biến sắc, vội vàng hướng vậy động thủ người kêu lên. Lúc này Bác Phong ở trong mắt mình thật tựa như thành một đầu gấu to vậy, quanh thân tản ra cuồng bạo ngang bướng hơi thở. Người nọ tự lấy là Bác Phong bị Mã Đạo Trừ hấp dẫn sự chú ý, không có thấy được mình tới, cũng không biết hết thệ các thứ này đều ở đây Bác Phong nằm trong dự liệu. Vì cái này cây chi vương, Bác Phong có thể sẽ không tin tưởng bọn họ sẽ bỏ qua cho mình. Làm liếc xéo gặp chàng trai hướng tới mình, Bác Phong trực tiếp tương kế tự kế, vận dụng từ gấu to trên mình lĩnh ngộ được đụng cây pháp. Bị Bác Phong đặt tên là gấu to kích võ chính diện tiến lên đón. Chàng trai nghe được Mã Đạo Trừ nhắc nhở, nhưng không chỉ không có lui về phía sau, ngược lại tốc độ nhanh hơn một nước. Thật giống như là một đầu từ trên bầu trời đáp xuống, bắt con mồi chim thương ứng vậy. Giáp giáp. Vừa mới tiếp xúc, chàng trai lập tức sắc mặt đại biến, mình liền cây giả ra cũng có thể cào xuống một khối lớn công phu, vừa tiếp xúc với đối phương phần lưng lúc giống như chộp vào tấm thép trên. Theo tới chính là một cổ không cách nào tưởng tượng cự lực, ngay tức thì thanh âm gãy xương vang lên. Ẩm. Bác Phong dưới chân giống như mọc rễ, không nhúc nhích tí nào, chàng trai kia nhưng trực tiếp đường họa dạ vổn vạch qua giữa không trung, hung hãn nện xuống đất. Xen xoẹt. Cánh tay của nam tử phơi bày mất tự nhiên vặn bẹo độ cong, nơi ngực lại là sụp xuống một khối lớn, trong miệng máu mà không ngừng chảy xuống, phát ra một tiếng không rõ ý tứ tiếng vang, cả người không có sinh cơ. Văn sư đệ. Mấy người còn lại nhanh chóng tiến lên, nhưng gặp Bác Phong như vậy một kích, nơi nào còn có đường sống. Bác Phong không có chút nào thương hại, ở trong rừng rậm mấy cái tháng này trong, Bác Phong hiểu được vạn loại trời xương cạnh tự do. Lớn tự nhiên quy luật mãi mãi không thay đổi, lúc thì sinh tồn thôi. Đối với người muốn tự tử, bỏ mặc là người nào, lai lịch ra sao, Bác Phong cũng không biết nương tay. Được. Các hạ ẩn nút đủ sâu, cái này 12 thức hình ý quyền, các hạ gấu hình có thể nói đăng phong tạo cực. Mã đạo chử nhìn Bác Phong trong mắt lóe lên kiên kỵ, hình ý môn cũng không phải là tiểu môn tiểu phái, mà trước mắt người đàn ông này có thể bị truyền thụ gấu hình quyền có thể gặp ở hình ý môn ở giữa địa vị cũng không thấp. Mã đạo chử kéo ra cái ra nói, bỏ mặc ngươi là lai lịch gì, nếu ngươi giết ta sư đệ, vậy ngươi liền thường mạng đi. Sau đó phân phó mấy người còn lại ở bốn phía canh kỹ, không để cho Bác Phong hữu cơ có thể thừa dịp. Mấy người còn lại nghe gặp Mã đạo chử lời nói sau đó, tất cả đều lên tinh thần tới. Hình ý môn cũng không tốt trêu chọc, trong môn cao thủ như mây, còn có tiên thiên thượng nhân trấn giữ. Một khi vây giết hình ý môn đệ tử thân truyền tin tức truyền đi, ngay cả mình sư phụ cũng không giữ được mình. Bác Phong chẳng qua là cùng Mã đạo chử giao một cái vào tay thì hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Trong chốc lát hiểm tượng hoàn sinh. Không được. Không thể tiếp tục như vậy nữa, không ra ba chiêu mình cũng sẽ bị bắt. Bác Phong học chung với nơi này, không chút do dự sử dụng gấu to kích bức lui Mã đạo chử. Nếu như không chết, tại hạ nhất định đi quý phái làm khách. Sau đó miệng ngậm chi vương tung người nhảy một cái, nhảy xuống chạy băng băng không ngừng giờ lẩn sảng bổ gờ răng trong sông. Xong rồi. Mau đi xuống tìm. Mã đạo chử vọt tới vách đá nhìn xuống dưới, chỉ nhìn xem phương hà lưu dâng trào, nơi nào còn có Bác Phong bóng dáng. Mã đạo chử nhanh chóng hướng vách núi hạ đi, dọc theo đường đi thần sắc âm tình bất định. Nghĩ đến chi vương Mã đạo chử đau lòng không thôi, rơi vào dâng trào không ngừng giờ lẩn sảng bổ gờ răng răng. Lại muốn tìm tỷ lệ sẽ không so mỏ kim đáy biển tới cao. Chỉ có thể cầu nguyện người nọ không có chết, nếu không cái này chi vương phỏng đoán khó đi nữa thấy mặt trời lần nữa. Đồng thời Mã đạo chử cũng đúng Bác Phong biểu hiện ra tàn nhẫn kinh hãi, giao dịch đất trô Mã đạo chử tự hỏi mình phải chăng có thể làm được Bác Phong như vậy dứt khoát. Lắc đầu một cái, Mã đạo chử trong lòng đã có câu trả lời, mình làm không tới, từ như vậy cao địa phương nhảy xuống giờ lẩn sảng bổ gờ răng trong sông, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua là đáng tiếc vậy một bụi phải trời đất chi tạo hóa chi vương, cứ như vậy đi đôi với Bác Phong như thế nhảy một cái, mà dài chôn với đáy sông. Chương 172, thân như tay chân. Lê Chí hướng giờ lẩn sảng bổ gờ răng hẻm núi lớn chỗ sâu đi tới, bởi vì là đặc biệt hoàn cảnh, điện thoại rất khó đả thông, cũng may các thế lực lớn ở thung lũng chỗ sâu kiến tạo một cái doanh trại. Lúc này trong doanh trại, Lỗ Bác đang cùng một chàng trai ngồi xếp bằng, lẫn nhau thưởng thức nhan thơm. Lỗ Sư Minh. Lần này chi vương xuất thế cũng coi là bọn ta đứng đầu tông sư phúc duyên, nếu là đạt được bụi cây này lâm chi, vậy ta chờ tiến vào tiên thiên thượng nhân cảnh giới cũng không phải không thể nào. Người đàn ông trung niên nhấp một miếng trà nóng, sau đó cảm khái nói, riêu nhớ năm đó, hai ta bất quá là ân sư ngồi xuống hai tiểu đồng, chớp mắt một cái 45 năm đã qua, nếu là không có thể đột phá tiên thiên, cũng ít một chút năm có thể sống. Lỗ Bắc cũng có chút cảm khái, sư đệ, hôm nay hai ta tu vi cũng vượt qua xa ân sư. Ta sáng lập ưng kích cửa, ngươi sáng lập đỏ cây tùng mân nhà, đời này cũng không coi là sống uổng thời gian. Đúng vậy, ta bây giờ chính là muốn xem tông sư trên phong cảnh. Mân Quang khẽ than. Hai người bề ngoài nhìn như chút nào không giống như là chừng 50 tuổi cụ già, ngược lại cùng chừng 30 tuổi người trung niên chênh lệch không bao nhiêu. Hai người bây giờ có lẽ lâu không gặp, nếu không phải lần này chi vương xuất thế, có thể hai ông già đều bận rộn tìm phương pháp đột phá tiên thiên, nào có thời gian ngồi chung một chỗ nói chuyện cũ. Tiên thiên không chỉ là tu vi tăng nhiều, chân chính để cho những thứ này đứng đầu tông sư là điên cuồng chính là tuổi thọ. Tiên thiên được thọ 200. Toàn thân cơ thể vẫn luôn giữ ở cường thịnh thời kỳ, chỉ có đại hạn tới đang lúc mới có thể cấp tốc hạ xuống. Tuổi thọ gia tăng là người bất kỳ cũng không chống đỡ nổi. Cho nên cổ chi đế vương mới có nhiều người như vậy say lòng với thuật luyện đan, kỳ vọng luyện được trường sanh bất lão đan. Hai người ngồi nói chuyện cũ, vừa nói qua lại, giải thích một kiện kiện học nghệ trong lúc chuyện cũ, hai cái trung niên hơn 50 tuổi đều là đôi mắt có chút ửng đỏ. Sư phụ! Bên ngoài lều truyền tới một tiếng kêu lên, Lê Chí ở bên ngoài lều chờ. Hù hù hù! Vào đi! Lê Chí đến, cắt đứt hai người nói chuyện cũ, chỉnh sửa một chút mình nghi dung, Lô Bác thản nhiên nói. Bái kiến sư phụ! Lê Chí cúi người hành lễ, cung kính nói. Ừ, đây là ngươi Mân sư bá, cùng vi sư sư gia đồng môn, thân như tay chân. Lô Bác hướng về phía mình yêu thích nhất tiểu đồ để nói. Bái kiến Mân sư bá. Mặc dù mình cho tới bây giờ không biết sư phụ có cái sư đệ, nhưng sư phụ nói hết rồi cùng sư bá thân như tay chân, vậy dĩ nhiên lễ phép ở trên muốn chu toàn. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám.vn. Được, không tệ, lần đầu tiên gặp mặt sư bá cũng không có cái gì cầm xuất thủ, trai này ngọc nhân xâm hoàn coi như ngươi lễ ra mắt đi. Mân Quang trên mặt lộ ra nụ cười, từ trong lòng ngực cầm ra một cái cỡ trứng cút, tương tự một cái hổ lô nhỏ bình sứ đưa cho Lê Chí. Còn không thu. Đây chính là trăm năm trở lên nhân sâm núi lâu năm, cộng thêm các loại quý giá dược liệu, lại hợp với bài thuốc bí truyền luyện chế mà thành, nho nhỏ này một chai có thể tiết kiệm đi 3 năm khổ công. Lỗ Bác nhìn ánh mắt đầu hướng mình Lê Chí, cười mang nói. Đà tạ Mân sư bá. Lê Chí mặt đầy hưng vui, yêu thích không buông tay thưởng thức trước bình sứ nhỏ, trong lòng suy nghĩ ăn vào chai này ngọc nhân sâm hoàn sau đó, coi như là đại sư huynh cũng không phải đối thủ mình liền chứ. Đúng rồi. Ngươi không phải cùng đại sư huynh của ngươi ở một chỗ sao? Tới vì chuyện gì? Lô Bác dò hỏi. Chúng ta phát hiện Chi Vương tung tích, bị một người bình thường lấy được, đại sư huynh bọn họ đang đuổi theo đi, để cho ta tới nói cho ngài. Đang suy nghĩ chuyện Lê Chí không chút suy nghĩ, bật thốt lên đi, ở Lê Chí xem ra cái này Mân sư bá không là người ngoài, sư phụ nói hết rồi cùng mình thân như tay chân, hơn nữa cái này Mân sư bá ra tay rộng rãi, vì vậy Lê Chí cũng không nghĩ tới tranh cái này vừa lên mặt đi. Lời nói rơi xuống, trong lều ngay tức thì yên tĩnh lại, Lỗ Bác gương mặt đen cùng đáy nổi vậy, cảm thấy cái này mình yêu thích nhất đệ tử chính là một trái gỗ. Đặc biệt loại chuyện này có thể ngay trước người ngoài lời nói ra sao? Ngươi đây là cái hố sư phụ à? Cái đó Lỗ sư huynh ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có chút việc, liền cáo từ trước. Mân Quang cũng là ngẩn ngơ, sau đó chính là mừng rỡ như điên, Chi Vương đã bị tìm được. Ưng kích bầu trời mênh ngông. Nhìn Mân Quang muốn đi đến cửa lều vải. Lỗ Bác sắc mặt một hồi âm trầm không chừng, sau đó không chút do dự sử xuất mình tuyệt học thành danh. Dưới chân một giẫm mặt đất. Ngay tức thì một cái hố to xuất hiện ở trên mặt, đất bùn bắn ra bốn phía, mượn cái này một cổ lực lượng, Lỗ Bác bay lên trời, hai tay cong như ưng mỏ. Ngón tay cái cùng ngón giữa móng tay so với còn lại ngón tay sinh ra một ít, ngón tay khô héo như sắt mục, nhìn qua thật giống như là một con thần ưng đánh tới. Đây nếu là bị mổ đến, liền trực tiếp có thể xuyên hơn người thân thể. Móc ra một cái lỗ thủng to tới. Mãng nhu sức lực. Mân Quang cũng không chút do dự xoay người, bước chân nặng nề đạp trên đất, hai viên quả đấm hướng tả phía trên đánh ra, như trâu sừng nhọn. Vâng! Hai người đụng vào nhau, sau đó song song lui bước, tầng một đợt khí hướng bốn phía đánh tới. Lao tiểu tử! Ngươi vẫn là cùng trước kia vậy gian trá. Khá tốt Lao phu để phòng ngươi. Mân Quang một mặt cười lạnh nói. Nói xạo! Ngươi cái lao ra hỏa này rõ ràng chính là muốn xoay người lại đánh lên ta. Lỗ Bác cũng dậm chân, tức miệng mắng to. Lê Chí một mặt mơ hồ, mới vừa rồi không trả nói là sư huynh đệ tình thâm sao. Làm sao chỉ chớp mắt liền đánh nhau. Khá lắm, cái này hai lão ra ra tay thật đen, ra tay không chút lưu tình à. Hai người tạm thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không có đem cầm đồng phục đối phương, chỉ như vậy rằng co. Lúc này cái gì sư huynh đệ tình thâm, thân như tay chân các loại. Ở Chi Vương trước mặt đều là nói bậy. Coi như là thân như tay chân, ví Chi Vương cũng có thể cho chém. Nơi này dùm lên lớn như vậy động tĩnh, sớm đã có người phát hiện, hướng lều vải đi tới. Sư phụ, sư bá, vì một cây Chi Vương tung tích không đáng giá à, đừng hư giữa các ngươi tình nghĩa. Lê Chí khác không thế nào sẽ, nhưng định hót công phu nhưng mà nhất tuyệt, trong ngày thường cũng vì vậy sâu Lô Bác yêu thích, nhìn hai người vung tay, Lê Chí không nhịn được nói. Xong rồi. Xong rồi. Hai người đồng thời giật mình trong lòng, mặc dù Lê Chí nói nhỏ giọng, nhưng là tông sư cái đó không phải thai thính mắt sáng hạng người. Cách tầng một lều vải, làm sao có thể sẽ không bị người bên ngoài nghe được. Ừ, Chi Vương đã bị tìm được. Cái này hai ông già vào lều vải thời điểm còn cười hì hì, bây giờ nhưng vung tay, nhất định là vì Chi Vương. Ngay tức thì mấy cái đi ở bên ngoài lều tông sư nghe được Lê Chí lời nói sau nổ tung nổi. Ngay tức thì từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng chạy tới. Đã tìm nhiều ngày như vậy, mỗi một người đều mau cử chỉ đến rổ, nghe có người kêu lên Chi Vương cái này hai chữ ngay tức thì tựa như cùng đánh máu gà vậy. Một đám lao đầu, bà cụ, còn có chút người trung niên bộ dáng đứng đầu tông sư đem Lỗ Bác cho ở lều vải vây lại. Bắt đầu Lỗ Bác cùng Mân Quang còn muốn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, hai người cướp một cây chi vương, tổng so một đám người cướp một cây chi vương tới tốt hơn, nhưng làm hai người sưng mặt sưng mũi nằm trên đất, hai người rốt cuộc khuất phục. Cợt mờ nở, không đánh lại à? Mà Bác Phong đang nhảy hạ giờ lẩn sảng bổ gờ giang giang thời điểm liền bị vậy cổ lực trùng kích cho đánh gục, trong miệng cắn chi vương hóa thành một cổ màu xanh chất lỏng chảy vào Bác Phong trong bụng. Bác Phong bị cái này dâng trào không ngừng giờ lẩn sảng bổ gờ giang giang lôi cuốn ở mặt nước lên lên xuống xuống sông về thung lũng chỗ sâu. Chương 173, tiên thiên khó khăn vu thượng thanh thiên. Một đám đứng đầu tông sư mang môn hạ đệ tử hướng thung lũng phía trên chạy tới, rồi rít muốn trước người khác một bước, tìm được Lô Bác một đám đệ tử. Lỗ Bác cùng Mân Quang từ dưới đất bò dậy, gương mặt giòn nó, lần này tốt lắm, mình hai người tương đương với trực tiếp bị đào thải ra khỏi cục. Cũng không biết mới vừa rồi bị quần đấu lúc này cái nào lòng dạ đen tối người, ra tay thật đặc biệt nặng à, mình thương thế của hai người ít nhất cũng phải tu dưỡng 2-3 ngày. Mà đây 2-3 ngày trong thời gian, có thể chi vương cũng đã là của người khác. Trừ nhi à, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, hy vọng ngươi có thể thấy rõ ràng hình thức, đem chi vương giao ra. Lỗ Bác yên lặng suy nghĩ. Lúc này mới bỗng nhiên phát hiện nguyên lai mình cái này đại đệ tử trong ngày thường âm thầm, nhưng lại chăm chỉ hoàn thành mình giao phó mỗi một chuyện, không oán không hối hận. Lại xem một bên mới vừa rồi mình bị quần đấu lúc tránh ở một bên rụt rè e sợ không dám nói lời nào tiểu đồ đệ, nhất thời chính là khí không đánh vừa ra tới. Sư phụ, lão nhân gia ngài không có sao chứ, bọn khốn kiếp kia, cùng ngài đột phá trước ngày sau, tìm lại bọn họ tính sổ. Lê Chí gặp người đều đi sau này, mới vui vẻ chạy lên trước, dịu đỡ Lô Bác. Mặt đầy quan tâm cùng tức giận bất bình. Lỗ Bác nếu là trong ngày thường nghe gặp lời này có thể thật cao hứng, nhưng đổi ở bây giờ trường hợp cũng có chút lúng túng. Mân Quang hướng về phía Lỗ Bác sử một cái ánh mắt, ý là ngươi tới vẫn là ta tới. Lỗ Bác lắc đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng xoa liền Lê Chí đầu. Nói lầm bầm, coi như ngươi xuất sắc thì thế nào. Nhất phải sư phụ vui vẻ vẫn là ta. Lê Chí trong lòng suy nghĩ, đã sớm xem không vừa mắt Mã Đạo Trừ cả ngày ở trước mặt mình làm bộ. Giác giác. Lỗ Bác thu hồi dính đầy máu tươi bàn tay, ở nước sông bên nâng lên có chút thấu xương nước sông, rửa sạch bàn tay, cùng Mân Quang rời đi. Lưu lại Lê Chí chết không nhắm mắt thi thể, giống như là không hiểu tại sao sư phụ sẽ giết mình. Lỗ sư huynh, nhiều năm không gặp, ngươi nhìn người ánh mắt vẫn là một như thường lệ kém à. Mân Quang đột nhiên nói. Hừ. Lỗ Bác không có phản bác, nếu không phải Lê Chí tên ngu ngốc này, làm sao có thể xuất hiện bây giờ loại chuyện này. Đưa đến mình vô duyên một dòm ngó trước thiên thượng nhân cảnh. Chết cũng là đáng đời. Đối với những thứ này đứng đầu tông sư mà nói, chỉ có đột phá tiên thiên mới là bọn họ theo đuổi. Vì đột phá tiên thiên, không ít người coi như là con ruột trở nói, cũng không biết nương tay. Cùng đột phá tiên thiên cảnh sau đó, chẳng qua lại sinh một bé là được. Chớ đừng nhắc tới chẳng qua là chính là một người học trò thôi. Tiên thiên cố nhiên là tốt, nhưng muốn đột phá cũng là khó lại càng khó hơn. Ở tông sư trong lưu truyền một câu nói, tiên thiên khó khăn vu thượng thanh thiên. Nhiều ít giai đoạn trước biểu hiện kinh tài tuyệt diễm người cắm ở tiên thiên đạo này chạm kiểm soát lên, trăm năm sau đó cũng chỉ có thể hóa thành một nắm đất vàng. Hôm nay bởi vì Lê Chí nguyên nhân, đưa đến mình mất một giòm ngó trước đạo trời cơ duyên, không giết không đủ để cho hạ giận. Vương Ngữ Diễm đoàn người cũng nhanh chóng hướng thung lũng phía trên chạy tới, dĩ nhiên hai chị em chẳng qua là ở gia tộc cường giả dưới sự bảo vệ tới tăng kiến thức, một nhóm 7 người, ra Vương Ngữ Diễm chị em gái bên ngoài. Còn lại 5 người 4 nam 1 nữ tất cả đều là tông sư. Trong đó càng là có 2 người đứng đầu tông sư. Đội hình như vậy nhưng chỉ là xung làm hộ vệ, có thể gặp Vương Ngữ Diễm hai chị em gái cho ở gia tộc có cường đại dường nào. Ý thì chị, nơi đó có một người. Vương Ngữ Diễm trời xanh tính háo động, nhìn chung quanh, mới không có như vậy nhảm chán nghe mấy lao đầu bà cụ nói chuyện đây. Em gái, người này đã chết, chúng ta đi đường muốn chặt. Vương Vũ Điệp nhìn sông trên giường một người, lộ ra da tái nhợt. Sau đó thì phải tiếp đi về trước. Ta đi xem. Vương Ngữ Diễm có chút không đành lòng, mũi chân nhẹ một chút, như tiên nữ trong tranh vẽ vậy, nhanh nhẹn múa lên, hướng mặt đất người chạy tới. Ai, em gái lòng vẫn là quá mềm nhũn, chú tiền, làm phiền ngài. Khẽ thở dài một cái, Vương Vũ Điệp hướng về phía một người đàn ông trung niên nói. Đại tiểu thư yên tâm. Tiên đương hội ý, thân thể động một cái, ra sau tới trước đến Vương Ngữ Diễm phía trước xét nhìn lên nằm ở sông Nam Tử trên giường tới. Chú tiền người này thế nào? Vương Ngữ Diễm ngay mắt, hỏi thăm. Nhị tiểu thư, người này hẳn là trợn chân rơi vào trong nước sông, chỉ còn lại một hơi. Tiền đường đưa tay dò xét một chút chàng trai hơi thở, rồi sau đó bắt mạch một cái sau đó nói. Người này chẳng qua là một người bình thường, đối với tiểu thư không gặp nguy hiểm, cũng đúng là chỉ còn lại một hơi, nhưng trên mình làm sao nhiều như vậy vết thương. Tiên đường chức trách liền là thủ hộ tốt hai vị tiểu thư, là lấy trước nhất xác nhận chính là người này có thể hay không đối với hai vị tiểu thư tạo thành tổn thương. Bắt mạch sau đó, tiền đường yên lòng, người trước mắt này cả người khí huyết cũng chính là so với người bình thường hơi mạnh mà thôi, chưa đủ vì nói. Vậy chú tiền, người này có còn hay không cứu à? Vương Ngữ Diễm dùng tràn đầy mong đợi mắt ti hí thần nhìn tiền đường hỏi. Có cứu, nhưng bây giờ chúng ta muốn đổi đường, đi tranh đoạt chi vương. Tiền đường nhìn Vương Ngữ Diễm ánh mắt, lòng mềm nhũn, mới vừa nói ra miệng liền thầm nói muốn gặp, lập tức tức vội vàng sửa lời nói, huyền chuyển nói. Ý chính là bây giờ muốn đổi đường. Không thể đeo cái này vào phiền thoái, nói sau người này cũng không phải là chúng ta đẩy xuống giang, để ý chuyện ta làm gì. Dù sao chúng ta cũng phải đi thung lũng phần trên, thuận tay đem hắn mang theo đi, cứu một mạng người thắng tạo cấp 7 phù đồ. Vương Ngữ Diễm vẫn không nói gì, Vương Vũ Điệp liền nhẹ giọng mở miệng nói, mình cô em gái này mình nhất biết rõ, nhận định sự việc mấy con bò cũng kéo không trở lại, nếu như không đồng ý mang theo người này, có tin hay không nàng có thể dây dưa đến người này tắt thở mà rồi lên đường. Rõ ràng, nếu đại tiểu thư cũng lên tiếng, tiền đường cũng không nói nhiều cái gì, lập tức mò ra một cái bình sứ, đến một viên trắng như tuyết viên thuốc đi ra, bỏ vào người nọ trong miệng. Rồi sau đó gánh lên người này đi theo đoàn người phía sau nhanh chóng rời đi. Người này dĩ nhiên chính là Bắc Phong, cũng coi là vận khí tốt, nhảy xuống vách đá thời điểm đem chi vương ngậm vào trong miệng, giữ được Bắc Phong sau cùng sức sống. Nếu không đã sớm bị cái này giá rét thấu xương nước sông chết quóng. Còn dư lại tuyệt phần lớn hiệu lực của thuốc chính là mai phục ở Bắc Phong toàn thân trong, bị hắn chậm chạp hấp thu. Đoàn người tốc độ rất tốc độ sẽ không so vậy tông sư chậm nhiều ít. Hai ngày sau, Bắc Phong sắc mặt chuyển tốt rất nhiều, không có lại như vậy tái nhợt do người, nhiều hơn chút đỏ ửng, nhưng cả người vẫn chưa tỉnh lại ý. Tiên đường thì là mỗi ngày này Bắc Phong một viên màu trắng như tuyết viên thuốc liền không để ý tới nữa, mình đường đường đứng đầu tông sư, lại có thể lâm vào vì cước lực, nhìn Bắc Phong liền phiền. Sáng sớm ngày thứ hai, đông đảo tông sư tề tụ một đường, mã đạo trừ đoàn người bị nhóm lớn tông sư vây trận ở trong. Chi vương giao ra đi, đó không phải là các người nơi có thể có. Không có tông sư ra tay, hiện đang xuất thủ coi như là tất cả mọi người công địch, một người già người hướng về phía mã đạo trừ đoàn người nói. Tất cả vị tiền bối, chi vương thật không có ở đây chúng ta trên mình, ngày đó chúng ta đem người nọ đuổi kịp bên trên vách đá sau đó, hắn đánh chết ta sư đệ, ta vốn định bắt được người nọ, không nghĩ tới hắn trực tiếp nhảy xuống vách đá. Tiến vào trong nước sông. Mã đạo trừ cười khổ nói, thật đúng là hiện thế báo tới nhanh à, mấy ngày trước mình cũng không phải dùng như vậy cao cao tại thượng, nhìn xuống ánh mắt của người khác nói chuyện sao. Không nghĩ tới bây giờ liền đến phiên mình. Chương 174, đột phá. Mã đạo trừ mồ hôi lạnh không ngừng nổi lên, bị đông đảo tông sư nhìn chằm chằm, vậy áp lực cũng không phải lớn như vậy, hết lần này tới lần khác mình vẫn là trăm miệng cũng không thể bảo chữa, cũng không thể nói người nọ là hình ý môn đệ tử thân truyền chứ. Vương Ngữ Diễm hai chị em cũng ở đây mấy người bảo vệ dưới đi tới trong sân, còn như Bắc Phong chính là bị đặt ở cách đó không xa. Hừ, ai biết chi vương có phải hay không bị ngươi giấu đi. Một tông sư tiến lên một bước, nhìn chằm chằm mã đạo trừ nói. Tiền bối, tại hạ tuyệt không phân nửa nói xạo, người nọ nhảy xuống vách đá lúc đem chi vương ngậm vào trong miệng, cùng chung rớt vào điều này trong sông. Mã đạo trừ diễn cảm thản nhiên, không có một chút nói láo. Hù hù hù. Bầu không khí ngưng trọng hiện trường bị một hồi tiếng ho khan cắt đứt. Bắc Phong mở hai mắt ra, đỡ cây đứng lên. Chính là hắn. Chính là người này lấy được chi vương. Mã đạo trừ sững sốt một chút, sau đó thấy được Bắc Phong dáng vẻ lập tức kinh hô thành tiếng. Ừ. Đông đảo tông sư sững sốt một chút, sau đó không chút do dự đem Bắc Phong bao vây lại, đồng thời cũng không quên đem mã đạo trừ nắm tới, để tránh mã đạo trừ nhân cơ hội chạy trốn. Chi vương đâu? Mau đưa chi vương giao ra. Mã đạo trừ lên trước nhìn Bắc Phong mắng, trong lòng hận Bắc Phong hận muốn chết. Nếu là người này đảng hoàng chi vương giao cho mình, nơi nào có nhiều như vậy sự việc. Người này là nhà ta tiểu thư cứu được, chi vương theo lý thuộc về ta Tây Bắc vương gia tất cả. Tiền đường các người cũng là sững sờ, không nghĩ tới cái này nhị tiểu thư cứu được chàng trai lại có thể thân trong lòng chi vương. Lập tức bốn người đứng ra, cổ động cả người khí huyết, tơ không sợ hai chút nào tại chỗ đông đảo tông sư. Cái gì? Tây Bắc vương gia cũng người đến. Một tông sư cho mày, lần này sự việc không dễ làm. Tây Bắc vương gia, chính là một cái đứng đầu gia tộc lớn, trong tộc người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, ở quân chánh hai giới đều có ảnh hưởng không nhỏ, trọng yếu hơn là Tây Bắc vương gia sâu không lường được, lời đồn đãi chẳng qua là tiên tiên thượng nhân thì có ba vị. Mấy trăm năm qua vẫn là Tây Bắc địa khu vua không ai, liền liền vậy đặc thù hỗn loạn thời kỳ, Tây Bắc Vương gia cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng cái này quan hệ đến mọi người đột phá tiên thiên cơ hội, có thể gặp mà không thể cầu, bỏ qua lần này, lần kế không biết phải chờ tới khi nào đi, đông đảo tông sư không một cái nói chuyện trước, nhưng từng đạo người bình thường không nhìn thấy khí huyết khói báo động cuồn cuộn lên. Tiên đường các người cũng là cảm thấy khó giải quyết, những thứ này tông sư có thể đều không phải là hiền lành, một khi ép, coi như là vương gia danh tiếng cũng không chấn áp được. Như vậy đi, chúng ta thay phiên tỉ thí, tiên quyết ra trước bắt cường, nhưng người này là em gái ta cứu, cho nên ta Tây Bắc Vương gia muốn chiếm cứ trong đó hai chỗ. Ngay tại bốn phía tông sư nhìn về phía Vương Ngữ Diễm một đám người ánh mắt có chút vẻ kinh dị, Vương Vũ Điệp đứng ra nói. Ngoài ra, nếu như có người dám không tuân theo quy định, coi như ngươi thành tựu trước thiên thượng nhân cảnh, ta Vương gia cũng biết không chết không thôi đổi giết. Vương Vũ Điệp ngắm nhìn bốn phía, nói cuối cùng đã là mặt đầy sương lạnh, như trăng cung tiên tử. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo, mơ ảo tựa như trên chín tầng trời chuyển tới vậy, rõ ràng chuyển vào trong sân. Đây chính là Vương gia hùng cứ Tây Bắc nhiều năm như vậy sức. Coi như là tiên thiên thượng nhân cũng không dám tự dưng đắc tội Vương gia. Ta còn chưa có chết. Xem ra là cái này Tây Bắc Vương gia cứu ta. Bác Phong Lộ bộp tự nói, nhìn bốn phía, lúc trước tiền đường lời nói tự nhiên cũng nghe. Bất quá thế nào lại là hai nàng. Nhìn đứng ở trong sân, tản ra mạnh mẽ khí chàng Vương Vũ Điệp, Bác Phong sững sốt một chút. Cái này hai cô gái không phải ban đầu mình quý khách sao? Bất quá đây là đem ta coi thành mặc cho người làm thịt dê con sao? Bác Phong nghe một đám người thảo luận, khoe miệng hiện lên nụ cười. Rắc rắc. Dứt lời, một tiếng vang lanh lanh từ Bác Phong trong cơ thể truyền ra. Oeng. Một hồi giống như núi lở đất mòn giống vậy tiếng rít đột nhiên vang lên. Bị đóng chặt chấn khí huyết chọc thủng bình phong che chở, ngay tức thì lưu chuyển Bác Phong toàn thân. Trong cơ thể ẩn nút chi vương hiệu lực của thuốc nhanh chóng bị cái này cổ hùng hậu khí huyết lôi cuốn cọ rửa Bác Phong thân thể. Ở chi vương cái này một cổ khổng lồ sức sống lực hạ, Bác Phong trong thân thể nội thương nhanh chóng được chữa trị trước, toàn thân cao thấp vết thương bị vớt lên, tăng nhanh vết thương vô số lần thời gian. Cái này cổ lực thuốc khổng lồ là chi vương. Xem ra là ở ta vô ý thức thời điểm đem chi vương nuốt vào. Bác Phong yên lặng cảm thụ mình thân thể biến hóa, chi vương khổng lồ sức sống để cho mình toàn thân cao thấp nội thương quét một cái sạch. Không chỉ có như vậy, cái này khổng lồ sức sống dung nhập vào Bác Phong toàn thân mỗi một cái tế bào chính giữa, để cho Bác Phong sau này bị thương khôi phục tốc độ thật to tăng lên. Chuyện gì xảy ra? Ở Bác Phong lăn lộn thân khí huyết buộc phát ra lúc này một cổ vô cùng to lớn, không cách nào bị người bình thường thấy được, chỉ tồn tại ở các tông sư cảm thấy ở giữa khí huyết khói báo động phóng lên cao. Mọi người dừng lại thảo luận, rối rít nhìn về phía Bác Phong chỗ. Rất nhiều tông sư trong cảm giác, cái này một cổ lớn khí huyết khói báo động vẫn còn tiếp tục mở rộng. Bác Phong không buồn không vui, không có đi khống chế khí huyết lưu động, mặc cho cái này bị đè nén mấy tháng khí huyết ở trong huyết quản nhanh chóng dâng trào. Bị đóng chặt chấn sau đó tu hành đi ra ngoài khí huyết nhanh chóng bị cái này một cổ khổng lồ khí huyết nơi đồng hóa, vốn là đã đạt tới một ngôi sao cực hạn khí huyết chọc thủng cái này một số không giới điểm. Cả người khí huyết tiến vào tay phải chỗ cánh tay, một đạo không cách nào bị khoa học hiện đại kiểm tra đến bình phong che chở xuất hiện ở nơi này. Giống như chặn một cái tường cao, ngăn trở mãnh liệt mà đến khí huyết. Keng. Một đạo vô hình tiếng va chạm từ Bác Phong trong cơ thể truyền tới, hướng bốn phương lan truyền. Đông đảo tông sư đều là ngay tức thì cũng cảm giác mình khí huyết hung hăng sóng gió nổi lên, nhìn Bác Phong mặt lộ hoảng sợ, rối rít rút người ra lui về phía sau. "Chị, người này là thế nào?" Vương Ngữ Diễm tò mò đánh giá Bác Phong, hướng một bên Vương Vũ Điệp hỏi thăm. "Không biết, nhưng có thể khẳng định, chúng ta tất cả đều lầm." Vương Vũ Điệp nhìn trong sân chàng trai nhẹ giọng nói. Lần lượt đánh vào, vững chắc vô cùng bình phong che chở cũng tầng tầng rạn nứt ra, hết thảy các thứ này đều là Bác Phong lăn lộn thân khí huyết tự động phản ứng, Bác Phong không có bất kỳ khống chế. Giống như là nước trong ly đầy, sẽ tự động tràn ra vậy, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Oeng. Một lần nữa đánh vào dưới, đã dày đặt vết rách bình phong che chở ầm ầm sụp đổ. Khổng lồ khí huyết lực tràn vào bình phong che chở sau đó, đổ đầy một vùng thật lớn không gian. Thân thể con người chính là một cái tiểu vũ trụ, bên trong vô cùng lớn. Thân thể con người trong hiện đầy một cái lại một cái bí tàng, tránh thoát gông xiềng, mở ra bí tàng là có thể đạt được vượt xa thường nhân lực lượng. Bác Phong áo quần không gió mà lay, vù vù vang rội, quanh thân đều bị bao phủ ở tầng một màu xanh nhạt trong ánh sáng. Thân xác như thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc, trên đó vết sẹo biến mất không gặp. Tóc bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đổi dài, mái tóc dài căn căn trong suốt, nhanh chóng vừa được thắt lưng. Hết thể các thứ này nói đến chậm chạp, nhưng chẳng qua là ở trong 2-3 phút, Bác Phong đã tiến hóa hoàn thành, đầy đủ thuộc tính đột phá 2 sao. Rất nhiều tông sư trong cảm giác, Bác Phong khí huyết đột nhiên nhảy lên một cái giai đoạn mới. cả người giống như một tòa thật to lò lửa, tản ra cuồng bạo cùng từng cơn sóng nhiệt. Giờ phút này Bắc Phong đứng ở trong sân, chính là mọi người trung tâm. Chương 175, càn quét. Bắc Phong đứng ở trong sân, sống lưng cao ngất, như đích tiên xuống trần, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt giống như trẻ sơ sinh trên thân thể thơm mát. Đông đảo tông sư trần chờ không chừng, nhìn cái này có thể nói kỳ tích một màn, không người nào nguyện ý làm ra mặt chim. Đây là đột phá tiên thiên cảnh liền sao? Một tông sư lột bộp tự nói, có thể để cho một người biến hóa to lớn như vậy, có thể nói thần tích. Chứ đột phá tiến vào tiên thiên, lột xác trở ra, mình không nghĩ tới những thứ khác nguyên nhân. Không thể nào. Đây không phải là đột phá tiên thiên dáng vẻ, tiên thiên thượng nhân là vận dụng tự thân lực lượng khiêu động trời đất lực, đột phá tiên thiên lúc nguyên khí như nước thủy triều, không phải hiện ở tình hình này. Một người kiến thức uyên bác đứng đầu tông sư hủy bỏ thuyết pháp này, nhưng cũng trong lòng thêm liền một câu, kia sợ không phải tiên thiên, cũng kém chi không xa. Nhưng những lời này quả thật làm cho đông đảo tông sư tâm tư hoạt lạc, chỉ cần không phải tiên thiên thượng nhân, mình nhiều như vậy tông sư tề tụ một đường, lại có sợ gì? Tây Bắc Vương gia, là ai cứu ta? Bác Phong đôi mắt như có tia chớp đang nhảy nhảy, quét mắt một vòng sau đó, đặt cách ở Tây Bắc Vương gia một đám người chỗ đất. Thật là mạnh. Tiên Đường tiếp xúc tới Bác Phong ánh mắt, ngay tức thì huyệt thái dương nhảy cái không ngừng, như là bị cự thú viễn cổ theo dõi vậy. Nhưng là Bác Phong mới vừa đột phá hoàn thành, còn không cách nào thu liễm tự thân tinh khí thần, vô hình chính giữa ảnh hưởng đến Tiền Đường. Đạo hữu, trước đoạn thời gian ngươi hôn mê ở lòng sông lên, hơi thở mong manh, chính là nhà ta nhị tiểu thư cứu. Tiền Đường nhắm mắt lại trước, không để được chút nào để ý, chỉ có chính diện mặt đối với người này, mới có thể cảm giác được đối phương đáng sợ. Nhìn Tiền Đường chỉ Vương Ngữ Diễm, Bác Phong đáp lời khẽ vớt cảm, Bác Phong thiếu ngươi một cái ân huệ. Có chuyện có thể đến Thanh Thành Lam Linh Sơn đến tìm ta. Bác Phong trịnh trọng nói, ân cứu mạng lớn hơn trời. Một cái ân huệ làm sao đủ, ít nhất phải ba cái. Vương Ngữ Diễm sững sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra hồ ly nhỏ giống vậy nụ cười nói. Em gái. Vương Vũ Điệp trong lòng căng thẳng, vội vàng nhắc nhở, tỏ ý không thể ẩu tả. Bác Phong sâu đậm nhìn Vương Ngữ Diễm một cái, sau đó gật đầu nói, được. Đạo hữu, các ngươi sự việc kết thúc, bây giờ chúng ta tới nói một chút chi vương sự việc đi, đạo hữu chẳng lẽ muốn nuốt một mình. Năm sáu vị tông sư tiến lên, một vị trong đó cụ già hướng về phía Bắc Phong nói. Còn lại tông sư không nói gì, nhưng cũng không có rời đi, rối rít đứng ở bên cạnh muốn xem Bắc Phong như thế nào ứng đối. Một khi Bắc Phong yếu thế, đám này tông sư tuyệt đối sẽ hóa thành sói đói, nhào tới trước cắn một cái thịt. Ừ, ngươi có ý kiến? Bắc Phong xoay người nhìn mấy người, trên mặt không nhìn ra vui bi, bình tĩnh vô cùng, tựa như phía trước mấy người không phải làm thế giới hắc ám nghe tiếng mất vía đứng đầu tông sư, mà là mấy cái không liên quan trọng yếu người đi đường. Đạo hữu không khỏi quá tự tin đi, bọn ta tề tụ một đường, cho dù là tiên thiên thượng nhân cũng phải tránh lui. Hồ Lâm Bân thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Bắc Phong, cuồng vọng hạng người thường thường kết quả có thể không tốt lắm à. Nói nhiều như vậy không phải là muốn chi vương sao. Có bản lãnh ngươi thì tới lấy. Bắc Phong khinh thường, ở không đột phá trước mình chính là thuộc về đứng đầu tông sư một hàng, chỉ là không thể hoàn toàn phát huy mình thực lực. Chân chính chiến đấu chỉ có thể là sánh bằng cao đẳng tông sư. Nhưng bây giờ, Bác Phong mặc dù không có thí nghiệm qua, nhưng lại có thể khẳng định, cho dù là đứng đầu tông sư cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Không cần gì võ, chỉ cần bằng vào mạnh mẽ thân xác, cùng tốc độ liền có thể càn quét đứng đầu tông sư. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, mặc dù có chút không nhìn thấu người trước mắt này, nhưng bây giờ cũng không khỏi không nhắm mắt lại, quan hệ đến một dòm ngó tiên thiên bí mật không thử mọi người một cái cảm giác không cam lòng. Đây là Tây Hà cổ quan Xích Mộc đạo trưởng. Một tay đốt mộc trưởng pháp xuất thần nhập hóa, không nghĩ tới hắn cũng tới. Trong sân không dứt có đông đảo tông sư, còn có rất nhiều trẻ tuổi đồng lứa, lúc này một người nhìn trong sân một đạo nhân bàn tay kinh hô thành tiếng. Một người khác chỉ trong sân xách một cây đại đao tông sư nói, vị này tông sư đã từng uy danh hiển hách, ở Mông Cổ trên đại thảo nguyên đánh chết ngoại cảnh võ trang đầy đủ hắc bang 381 người. Tự thân không phát hiện chút tổn hao nào, xông xuống một đao chém danh hiệu. Thật đúng là tự đại. Cái này 6 người đều là uy chấn một phe đứng đầu tông sư, cái nào không phải ở đứng đầu tông sư trong rừng lại hồi lâu, chỉ cần không đột phá đến trước thiên thượng nhân cảnh, không có mấy người là cái này 6 người đối thủ. Một vị tông sư lạnh mở miệng cười nói, đã nghĩ được cái này cuồng vọng người kết quả. Trong sân 6 người biểu hiện các bản lĩnh cao cường, hướng Bắc Phong ép tới. Dẫn đầu một vị tông sư bước nhanh về phía trước, một cước hướng Bắc Phong đá tới, mũi chân tựa như một cái trường thương vậy. Bắc Phong đầy đủ thuộc tính đạt tới 2 sao cấp sau đó, ý niệm động một cái, tinh thần bao phủ chu vi 10m. Nhất cử nhất động ở trong mắt mình cũng giống như là pha quay chậm vậy, nhẹ nhàng nghiêng người sang, tránh một cước này. chỉ là bị đánh cũng không phải là Bắc Phong phong cách, tay trái ngay tức thì lộ ra, bắt được vậy tông sư chân phải. Không tốt. Vậy tông sư trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy một chảo này lực lớn vô cùng, bỏ mặc mình tại sao dễ rủa đều không cách nào tránh thoát. Ken két. Bắc Phong ngay tức thì dùng sức, từng đạo tiếng xương nứt vang lên, sau đó hướng phương xa giống như là ném tựa như rác rưởi ném một cái, ẩm. Lôi Bằng thân thể ngay tức thì tựa như cùng đạn đại bác vậy, hung hăng nện ở trên một cây đại thụ. Phúc! Quá mạnh mẽ! Làm sao có thể? Chẳng lẽ thật đã là đột phá tiên thiên cảnh? Lôi Bằng nặng nề nện ở trên cây, rơi xuống đất lên búng máu tươi lớn phun ra ngoài, không thể tin nói. Cùng lúc đó, mấy người còn lại công kích cũng đến Bắc Phong trước mặt, Bắc Phong thu liễm một ít lực đạo, cùng mọi người cứng trọi cứng đối công. Trong năm người trừ vậy dùng đao tông sư, Bắc Phong sẽ né tránh một chút, còn lại chính là mũi châm đối với mạnh mang. Theo lực lượng nắm trong tay, Bắc Phong một chút xíu bung ra áp chế, xuất thủ lực lượng càng ngày càng mạnh. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Năm người không ngừng kêu khổ, người trước mắt này giống như không biết mệt mỏi người máy vậy, vừa mới bắt đầu khá tốt, mình các người còn có thể cùng hắn cứng đối cứng, nhưng cho tới bây giờ nhưng chỉ có thể né tránh, đối phương mỗi một kích cũng có thể chấn tay mình chân tê dại. Đây chính là các người cậy vào tiền vốn sao. Quá yếu. Bác Phong nhẹ giọng nói, sau đó không muốn lại tiếp tục loại này nhảm chán trò chơi, một cái chớp mắt bên trong ngay tức thì ra tay 5 lần. Phịch. Phịch. Loảng xoảng. Trong sân trẻ tuổi đồng lứa chỉ cảm giác hoa mắt một cái, căn bản không thấy được Bác Phong ra tay, nhưng năm vị thực lực cường đại đứng đầu tông sư lại giống như thiên nữ tán hoa vậy, ngay tức thì hướng tất cả phương hướng bay bắn ra, nặng nề đập xuống đất. Phúc. Năm người rơi xuống đất. Toàn bộ khạc ra búng máu tươi lớn, bị Bác Phong lực lượng chấn thương nội phủ, mặt lộ hoảng sợ nhìn về phía Bác Phong. Mấy người như thế nào còn không biết đá gậy sắt, lập tức không chút do dự dùng rằng đứng dậy, hướng Bác Phong túi người hành lễ, không biết tiên thiên thượng nhân trước mặt, đụng phải thượng nhân, mời lên người chủ tội. Mấy người trong lòng suy suy bất an, có thể như thế không phí nhiều sức đánh bại mình 6 người liên thủ người, không phải tiên thiên thượng nhân cũng thắng tựa như tiên thiên thượng nhân. Sống càng lâu, ngược lại càng sợ chết, làm hạ thân tử cong thấp hơn. Tranh này phong cách có chút quỷ dị, một đám năm 60 tuổi cụ già khỏe miệng mang vết máu hướng một vị tới tuổi 20 người tuổi trẻ thi lễ, nhưng trong sân nhưng không một người cảm thấy không hợp lý. Chương 176, chính thức luyện đan sư khảo hạch. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Bác Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn bằng nửa con mắt toàn trường, nhìn đang lặng lẽ đi xa Mã Đạo Chử nhặt lên một cục đá, con ngón tay bắn ra. Vèo. Đá ngay tức thì phát ra nhọn tiếng vang, xuất hiện ở Mã Đạo Chử cái hót chỗ. Mang theo một ngâng máu tươi, xuyên qua. Ẩm. Mã Đạo Chử mới ngã xuống đất lên, trong thân thể máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ tuyết trắng. Chết cũng không dám tin tưởng mình lại có thể sẽ chết ở trong hai ngày trước người bị mình truy đuổi thành chó chết chủ. Thế đi không dứt, đã hung hăng khảm nạm vào trên một cây đại thụ. Một kích vai, khủng bố như vậy. Nho nhỏ này một cây đá ở Bắc Phong trong tay hóa thành kinh khủng nhất vũ khí, như ra khỏi nòng viên đạn vậy. Còn như không người túi đầu mấy người. Bác Phong ngược lại không có để ý tới, xoay người liền muốn rời đi. Đợi một chút. Vương Ngữ Diễm bật thốt lên. Ừ. Bác Phong dừng chân, nhìn về phía Vương Ngữ Diễm. Vương Ngữ Diễm không để ý Vương Vũ Điệp màu sắc, đi tới Bác Phong trước người. Ngươi thiếu ta 3 người tình, vậy người thứ nhất ân huệ ta muốn chi vương, ngươi có thể cho ta sao? Em gái. Nhị tiểu thư không thể. Vương Vũ Điệp nghe gặp lời này ngay tức thì trong lòng giật mình, đi tới trong hai người ở giữa. Tiền đường mấy người cũng ngay tức thì tiến lên, khuyên giải trước. Thượng nhân, nhà ta tiểu thư chẳng qua là vô ý chi tiếng nói, xin hãy thứ lỗi. Tiền đường chắp tay, hướng về phía Bắc Phong cung kính nói. Cái này chi vương là vì sao loại bảo vật, làm sao có thể một cái ân huệ liền để cho đối phương giao ra. Giao dịch đất chỗ, coi như là mình cũng tuyệt đối sẽ không giao ra, đặc biệt là ở mấy phe chiếm cư ưu thế dưới tình huống, lại là như vậy. Không sao, chẳng qua là chi vương đã bị ta uống, nếu ngươi nói. Vậy ta sẽ tự tìm được một bụi linh dược cho ngươi. Bác Phong khoát tay một cái, rồi sau đó mũi chân nhẹ nhàng trên mặt đất một chút, như hời hợt, ngay tức thì đi xa. Hừ, nói dễ nghe, còn lại cho mình tìm một bụi, thật làm ta là trẻ con 3 tuổi tử nha. Vương Ngữ Diễm cau mũi một cái, mặt đầy bất mãn, cảm thấy người này quá thích khoác lác, chi vương loại bảo vật này hiếm thấy vừa gặp, trời mới biết lúc nào mới có thể tìm được sánh bằng chi vương linh dược. Mấy người còn lại rối rít không nói. Người khác chính là cho mình tìm một cái dưới bậc thang, chi vương loại linh dược này không có ai sẽ ngại nhiều, coi như là đối với tiên thiên thượng nhân cũng có trọng dụng. Cái đầu ngươi, chi vương đã bị ngươi ăn làm sao không nói sớm. Lôi Bằng mấy người trong lòng vừa kéo mắng thầm, mình bữa tiệc này đánh không phải uổng sao. Một ngày sau đó, nơi này sự tình phát sinh theo mọi người rời đi mà truyền khắp bốn phương. Một cường giả thần bí đoạt được chi vương, thành tựu trước thiên thượng nhân cảnh, uy áp chúng tông sư cường giả. Vô số người than thở, tại sao không phải mình lấy được chi vương? Hai ngày sau đó, Bắc Phong trở lại Lam Linh Sơn khu biệt thự, ba cái đứa nhỏ vung vui mừng tựa như chạy đến, ở Bắc Phong trước mặt nhảy. Ông chủ! Huyền Tứ đi ra không người thi lễ. Ừ, làm không tệ, nơi này không chuyện ngươi, trở về đi thôi. Bắc Phong gật đầu một cái, hướng về phía Huyền Tứ nói. Hai con chó bây giờ đã trưởng thành rất nhiều, chẳng qua là đứng đã đến người lớn bắp đuổi chỗ, xem bộ dáng là qua rất tốt. Hồ ly nhỏ chính là mừng rỡ nhảy đến Bắc Phong trên bả vai, thân mật dùng lông nhung đầu liếm Bắc Phong. Trêu chọc một hồi đứa nhỏ, Bắc Phong mới trở lại trong biệt thự, mở ra vòi sen bắt đầu tắm. Rửa mặt xong, Bắc Phong mái tóc dài tùy ý bù xù ở sau lưng, mặc vào một bộ đồ ngủ, tới xuống phòng ngầm dưới đất trong. Phòng ngầm dưới đất đã trở thành băng thiên tuyết địa, giống như một to lớn ướp lạnh kho vậy. Nhiều mực ngọc tuyết long vương huyết thịt chất thả ngay ngắn, một cán cực hàn băng đang liên tục không ngừng tản ra khí lạnh. Ý niệm động một cái, cực hàn băng nháy mắt đúng lúc trở lại Bắc Phong trong cơ thể, chìm vào đan điền. Mực ngọc tuyết long vương máu thịt cũng bị Bắc Phong lần nữa thu hồi trong nhận không gian, bước ra phòng ngầm dưới đất, mở ra thật dày cửa chống trộm, phi kiếm màu vàng ở Bắc Phong tinh thần khởi động hạ như cá vậy, ở Bắc Phong quanh thân du động. Đi tới trong hoa viên, rất nhiều hoa nhỏ đã héo tàn, chỉ có từng bụi màu sắc khác nhau mai vàng phiêu hương. Bây giờ đã là tháng 1, mặc dù thanh thành chỗ phương Nam, không có tuyết rơi đầy trời, nhưng nhiệt độ nhưng cũng không cao, chỉ có 8 đến 13 độ C. Bác Phong chẳng qua là ăn mặc một kiện đơn bạc áo quần, liền đi tới trong sân, chút nào không cảm giác được giá rét. Bác Phong một quyền một cước bây giờ cũng có thể mang theo từng cơn tiếng gió gào thét, chẳng qua là một bộ đơn giản vô cùng quyền pháp ở Bác Phong trong tay nhưng giống như là hóa hủ mục nát là thần kỳ. Bây giờ ta một thân lực lượng cũng không biết đạt tới cái gì bước. Bác Phong yên lặng tự nói. Cực hàn băng xuất hiện ở trong tay huy vũ một chút, vô cùng nhẹ nhàng. Đinh. Địa điểm quấn cố định thành công. Hệ thống thanh âm chuyển tới, để cho Bắc Phong hớn hở ra mặt. Lâu như vậy, rốt cuộc quấn cố định thành công. Bắc Phong trên mặt xuất hiện nụ cười, sau đó đi trong hoa viên giếng nước chỗ đi tới. Ý niệm động một cái, cần câu ngọc trắng xuất hiện ở Bắc Phong trong tay, đợi lâu như vậy, cũng có thể lần nữa thả câu. Khoảng cách thăng cấp người thả câu cấp 3 cần kinh nghiệm cũng chỉ có 5.420 trị giá kinh nghiệm. Muốn là vận khí tốt, nói không chừng ngày hôm nay là có thể thăng cấp đến người thả câu cấp 3. Hết thệ cùng trước kia ở nhà cũ lúc cũng không bất đồng, hết thệ đều là như vậy tự nhiên, Bác Phong đem lưới câu dây câu ném xuống. Dị thế giới, một nơi trong dãy núi, gác lửng san sát, toàn thân giống như là ngọc trắng đúc, nhưng lại cổ nhã đạm nhã, không hiện lên tục tằng. Bên trong người đến người đi, không ít người ở trong đó qua lại, bận rộn trong lại có vẻ gọn gàng ngăn nắp, không loạn chút nào. Lần này tông môn 3 năm một lần chính thức luyện đan sư khảo hạch không biết có bao nhiêu người có thể đủ thông qua. Một nơi đồ sộ sân rộng lên, mấy ngàn người tụ tập trung một chỗ, tụ 3 tụ 5 nghị luận. Lần này Long Sư Huynh, Du Sư Huynh hai người mới là lần này tiêu điểm. Một người khác khẳng định nói, giọng tràn đầy kính nghệ. Không sai, nghe nói Du Sư Huynh trước đoạn thời gian mở lò, lại có thể luyện ra một lò phá trứng đan. Phải biết coi như là chính thức luyện đan sư cũng không nhất định mỗi lần cũng có thể luyện ra phá trứng đan. Mọi người đối với vị này Du Sư Huynh sùng bái chu toàn, không có bất kỳ phản đối lời nói ra hiện. Long Sư Huynh cũng không kém à, nghe nói hai ngày trước Long Sư Huynh trô ở Đan Vân Hoa cái 2M, cách 100m người gặp mùi thuốc cũng có thể làm cho người cảm giác tu vi tăng tiến một ít, thật không biết luyện xảy ra điều gì dạng đang ăn dược. Một người khác thoạt nhìn là Long Sư Huynh người ủng hộ, nghe mọi người thán phục với Du Sư Huynh sự tích, ngay tức thì đứng ra nói. Du Sư Huynh cùng Long Sư Huynh chính là chúng ta tông môn trăm năm khó gặp nhân vật thiên tài. Lần này luyện đan sư tuyển chọn chính là lòng tranh hổ đấu, những người còn lại chỉ có thể lâm vào vì phối giác. Một người cảm thán, nhưng thần sắc lại không có bất kỳ bất mãn, tông môn có thể ra hai người thiên chi tiêu tử, chính là tông môn lớn may mắn. Luyện đan sư thân phận cao quý vô cùng, một cái đứng đầu luyện đan đại sư coi như là tất cả lớn thánh địa, thần thành phố cũng phải cấp dư dùng lễ. Một cái tông môn cường đại hay không, yếu tố rất lớn quyết định bởi với luyện đan sư mạnh yếu và bao nhiêu. Nhưng bồi dưỡng một vị luyện đan sư giá phải trả cũng là có thể nói khủng bố, nhỏ một chút thế lực căn bản không có sức đào tạo một vị luyện đan sư, chỉ có thể bỏ ra nhiều giá phải trả mời luyện đan sư hỗ trợ luyện đan. Mà bây giờ, chỉ là tham gia một lần chính thức luyện đan sư khảo hạch, thì có vượt qua 50 chi số người tham gia, có thể gặp cái này tông môn thực lực là như thế nào mạnh mẽ. Chương 177, trước nghèo sau giàu luyện đan sư. Ở trong khu tham gia thi đấu, đám người trong xó xỉnh. Một vị tướng mạo thông thường chàng trai âm thầm siết quả đấm một cái. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Long Kiếm cùng Du Lôn trên mình, ta khổ luyện 6 năm thuật luyện đan nhất định sẽ làm cho các người thất kinh. Lần này thứ nhất tên chỉ có thể là ta. Mạc An trong lòng suy nghĩ. Từ kiểm tra đến bản thân có luyện đan sư thiên phú tới nay, cái này 10 năm qua mình không ngày không đêm khổ luyện thuật luyện đan, nhưng không chống nổi những người còn lại thiên phú, thà cùng một nhóm người rối rít thành tựu chính thức luyện đan sư, hoặc là trung cấp, cao cấp luyện đan học nghề, chỉ có mình khó khăn lắm nhập môn. Không sai. Chính là 10 năm. Một luyện đan sư hợp cách cần nắm trong tay nhiều kiến thức lý luận, trước 4 năm hết Tết đến cũng là trụ cột thời gian, biết rõ linh dược dự tính, cùng với xử lý như thế nào, hoàn thành hết thể các thứ này thông qua khảo hạch sau đó, mới thật sự là vào tay mở lò luyện đan. Mạc An xài 4 năm học tập nhận linh dược, nắm trong tay dược lý, 6 năm cả ngày lẫn đêm nắm trong tay thủ pháp luyện đan. Nhưng bỏ mặc làm sao bị cười nhạo, phân phối đến nguyên liệu là biết bao tàn lần, Mạc An cũng không có buông tha cho. Mà lần này nếu như còn khảo hạch bất quá, vậy thì cũng không có cơ hội nữa, tông môn không thể nào một mực đem tài nguyên nhìn về phía không có một người thiên phú người. Cùng Mạc An cùng một nhóm người đều là phân phối đến tông môn nơi quản hạt tất cả thành lớn ao cùng phường thị trong, cần luyện đan 5 năm tới trả lại tông môn đáp lời tài bồi. Có thể nói mỗi một cái luyện đan sư đều là dùng vô tận tài nguyên gắng gượng chất đi ra ngoài. Giai đoạn trước tông môn một mực hao tổn, hậu kỳ tự nhiên phải đem hao tổn tài nguyên từ trên người mọi người được lợi thu hồi lại. Luyện đan sư chính là như vậy, trước nghèo sau phú. Một khi trở thành một người chính thức luyện đan sư, dù là chẳng qua là cấp thấp nhất luyện đan sư cũng biết giàu chảy mỡ. Chỉ có số ít thông qua chính thức luyện đan sư khảo hạch người, mới là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, các loại tài nguyên nghiêng, không sợ ngươi ưu tú, chỉ sợ ngươi là người tầm thường. Yên lặng. Một đạo thanh âm đầy uy nghiêm truyền tới, đè qua tất cả mọi người tại chỗ tiếng vang. Một ông già râu tóc bạc trắng xuất hiện ở trên đài, một bộ màu vàng tím quần áo đắt tiền. Nơi ngực quần áo dùng sợi tơ thêu 5 miệng đỉnh nhỏ ký hiệu. Ý vị này ông già chính là một vị cấp 5 luyện đan đại sư. Thân phận vô cùng tôn quý. 3 năm nhất giới luyện đan sư khảo hạch lập tức phải bắt đầu. Lần này giám khảo do lão phu cùng 4 vị luyện đan sư 3 sao giám khảo cùng chấm điểm. Mọi người dưới đài không thể lớn tiếng ồn ào náo động. Không tuân theo người đưa về tù rồng động tống giam 10 ngày, tỏ vẻ trừng phạt. Cụ già nhìn vòng quanh toàn trường, gặp không người nói chuyện, hài lòng gật đầu một cái. Sau đó trở lại vị trí đầu náo thượng tọa tốt. Một vị luyện đan sư 3 sao đi ra, lần này khảo hạch hạng nhất khen thưởng vì đến một cái thuật luyện đan cấp 3 một phần, đan phương 9 phần, cùng 3 cấp sơ cấp lò luyện đan một tòa. Hạng nhì thì đến một cái thuật luyện đan cấp 3 một phần, đan phương 7 phần, cùng với cấp 2 cao cấp lò luyện đan một tòa. Hạng 3 chính là đến một cái thuật luyện đan cấp 3 một phần, đan phương 5 phần, cùng với cấp 2 trung cấp lò luyện đan một tòa. Còn lại khảo hạch thông qua người đến một cái thuật luyện đan cấp 3 một phần. Đan phương 3 phần, nhất phẩm đỉnh cấp lò luyện đan một tòa. Gặp không có ai nói lên dị nghị, luyện đan sư cấp 3 cao giọng nói, tự mình tuyên bố lần khảo hạch này bắt đầu. Tham gia lần khảo hạch này người, đã toàn bộ ở vị trí của mỗi người đứng ngay ngắn, hoặc tự tin, hoặc như đưa đám, thần sắc không phải là ít. Chỉ có phía trước nhất hai người, thần sắc như thường, không chịu bất kỳ ảnh hưởng, tràn đầy tự tin. Chỉ có nhìn về phía đối phương, mới xuất hiện nồng nặc chiến ý. Khoan hậu trên bàn đá để ngay ngắn như nhau dược liệu. Một cổ đậm đà dược liệu mùi thơm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Cái này phía trên dược liệu mỗi một loại thả trên trái đất cũng có thể làm cho người đánh vỡ đầu lâu tranh đoạt. Trăm năm trở lên dược liệu nơi nơi, có giá trị nhất là một bụi ngàn năm phân xanh lơ mầm cờ mở nở. Nhìn những dược liệu này, đông đảo khảo hạch trước ngay tức thì nghĩ tới một loại cấp 1 luyện đan sư phải nắm giữ đan dược, thanh nha đan. Đan dược cấp 1 là hậu thiên võ giả tăng tiến tu vi, cố bổn bồi nguyên một loại linh đan diệu dược. Tất cả mọi người nguyên liệu đều là giống nhau. Mỗi một người đều có 3 phần tài liệu giống nhau, cũng chính là tối đa chỉ có 3 lần cơ hội. Dược liệu vậy, nhưng lại không có nghĩa là luyện ra được đan dược phẩm cấp vậy. Tốt luyện đan sư có thể sử dụng vậy nguyên liệu luyện chế ra dược liệu mạnh ra gấp mấy lần đan dược. Hơn nữa ra đan trước tiên cũng không giống nhau lắm. Có thể hay không luyện chế ra khó khăn lắm bước vào đan dược cấp 1 thanh nha đan chính là phân biệt vào phẩm cấp cùng không vào phẩm luyện đan sư phương pháp đơn giản nhất. Đông đảo khảo hạch các người có điều không nhớ, lấy ra một loại đá màu trắng. Đặt ở dưới thạch đài phương, nhẹ nhàng vừa đụng, kinh người sóng nhiệt ngay tức thì bay lên. Loại đá này chính là ngàn mười ngàn năm trước cổ mục bị chôn xuống đất xác, cùng linh khí hỗn hợp sau đó phát sinh dị biến mà thành, giá trị không rẻ. Từng bộ dược liệu ở mọi người trong tay giống như nước chảy mây trôi vậy bị tăng thêm tiến vào trong lò luyện đan, trong chốc lát phía dưới vây xem nặng người cũng không dám thở mạnh, lẳng lặng nhìn trong sân mọi người. Ừ, không tệ, cái này một nhóm mầm non so với lần trước có rất lớn tăng lên. Phía trước hai đứa nhỏ người lại là kinh người, nhìn bọn họ xử lý tài liệu thủ pháp, cùng với bỏ vào dược liệu thời cơ, coi như là so với một ít uy tín lâu năm luyện đan sư cũng không kém chút nào. Ngực có năm miệng đỉnh nhỏ ông già vớt râu, hướng về phía bên cạnh mấy vị luyện đan sư ba sao khen ngợi đến. Trường lão, cái này hai người quả thật thiên phú bất phàm, vẹn vẹn chỉ dùng 3 năm rưỡi liền làm đến bước này. Một luyện đan sư ba sao cứng nhắc trên mặt cũng hiện lên chút nụ cười. Vâng! Mọi người ở đây nói chuyện ngay miệng, vị trí ở giữa thạch đài, đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn, màu đen bụi mù đầy trời. Nhưng mọi người chi là liếc mắt một cái, cũng không nhiều đi nữa làm chú ý, nổ lò mà thôi lại không quá bình thường. Hù hù hù! Nổ lò vị luyện đan sư kia mặt đầy cho đen, ho khan hai cái, dùng thanh linh giặt nước sạch sẽ bên trong lò cặn bã sau đó, lần nữa ném vào luyện đan trong. Lúc này, một cái lò luyện đan tốt liền có thể tạo được rất lớn tác dụng, đối với luyện đan có thừa được không nói, trọng yếu nhất chính là nổ lò lúc có thể ngăn cản uy lực nổ tung, đổi thành một cái thiếu chút nữa lò luyện đan cũng chưa có như thế bưng lỏng. Du Lôn hai tay nhỏ hết sức, thon dài, giống như dương chi bạch ngọc vậy, lúc này hai tay như vô cánh con bướm, hai tay bay lượn bây giờ, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh. Tinh thần lại là phá thể ra, bao phủ bất quá lớn chừng bàn tay trong lò luyện đan, từng cái ý niệm chớp động bây giờ, rộng lượng mắt thường không thể nhận ra pháp ấn xuất hiện ở đỉnh nhỏ nội bộ. Nội bộ dược liệu ở đi qua những thứ này pháp ấn ra chỉ sau đó, dược tính bị một chút xíu bốc ra, hóa thành một đoàn thanh thúy sắc thuốc nước, vô căn cứ trôi lơ lửng ở bên trong lò luyện đan. Ở Du Lôn dưới sự thao túng, mỗi một bùi dược liệu hiệu lực của thuốc đều bị hoàn toàn trá liền đi ra, cái này không ước chừng cần hơn người tự tin, còn phải có đối với mỗi một bùi dược liệu hoàn toàn giải trừ. Bởi vì nếu như để luyện dược liệu thời gian qua dài, trong dược liệu tạp chất cũng sẽ tiến vào thuốc nước trong, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng ra đan phẩm tương. Còn bên kia Long Kiếm không kém chút nào với Du Lôn, nhất cử nhất động giống như sách giáo khoa vậy tiêu chuẩn, mặc dù không có quá nhiều lộng lẫy động tác, nhưng nhất cử nhất động cũng là để cho người thán phục. Nếu như nói Du Lôn thủ pháp như những đám mây trên trời, biến hóa vô cùng để cho người tươi đẹp, vậy Long Kiếm thủ pháp chính là tiêu chuẩn, mỗi một cái động tác đều bị xúc giảm thành đơn giản nhất hữu hiệu nhất, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Chương 178, Hợp Đan. Tại nơi hẻo lánh, Mạc An không có bất kỳ chỗ xuất sắc, thậm chí dấu tay cũng tỏ ra rất không lưu loát, đồng thời mỗi một lần kết ấn sau thân thể cũng biết khẽ run lên, trên trán hạt lớn mồ hôi chảy xuống. Thiên lại nhỏ. Người ở bên ngoài xem ra người này chính là không tự tin, khẩn trương thái quá biểu hiện. Du Lôn cùng Long Kiếm hai người đã sắp đến hồi kết giai đoạn, bên trong lò luyện đan từng viên long lanh trong suốt thanh nha đan đã thành hình. Nhưng hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lại không có dừng lại, mà là khống chế trong lò luyện đan thanh nha đan 22 tướng hợp. Hai người trong lò luyện đan thanh nha đan đều là 36 viên. Lúc này 36 viên đan dược hỗ dung hợp với nhau, hóa thành 16 viên đan dược. Cái này 16 viên đan dược nhìn như hoàn mỹ không tì vết, tản ra đậm đà thơm mát. Tầng tháng 1 năm 20 cm lớn nhỏ màu xanh mây khói bao phủ đang luyện đan đỉnh trên, tạo thành một đạo hoa cái. Đây là đan vân. Chỉ có đan dược cấp 1 ở giữa người xuất sắc mới phải xuất hiện đan vân. Một người thấp giọng kinh hô, trong lời nói không che giấu được khiếp sợ. Đây chính là Long Sư Huynh cùng Du Sư Huynh thực lực sao? Chẳng qua là thông thường một viên thanh nha đan lại có thể xuất hiện cấp 1 đứng đầu đan dược mới phải xuất hiện đan vân. Còn lại những người dự thi mặt đầy khổ sở, có này hai người tại chỗ. Những người còn lại toàn bộ lâm vào vì vai phụ. Làm thế nào? Chẳng qua là dựa vào bây giờ thực lực là tuyệt đối khó mà vượt qua hai người này, vì tính bây giờ cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Mạc An cũng nhìn hai người lò luyện đan phía trên xuất hiện màu xanh hoa cái, tạm thời sắc mặt quấn quýt một phen sau đó, hạ quyết tâm. Mình nhất định phải bỗng nhiên nổi tiếng, chỉ có thể dựa vào cái biện pháp này, luyện chế được đan dược mới có thể vượt qua hai người. Mạc An hung hăng ở đầu lưỡi một cắn, một hớp máu tươi liền phun ra ngoài. Rơi xuống vào đã mau thành hình đan dược trong. Xích xích. Từng trận khói mù bay lên, huyết dịch đang luyện đan trong đỉnh nhanh chóng bốc hơi, chỉ còn lại ẩn chứa trong đó tinh thuần sinh mạng hơi thở. Lấy huyết luyện đan, lấy tinh dưỡng khí. Ngưng. Mạc An nói thầm khẩu quyết, trong tay xuất hiện từng cái cổ quái ấn pháp, mồ hôi giọt lớn từ mặt ngoài thân thể nổi lên, làm ướt Mạc An sau lưng. Trong lò luyện đan, vốn đã sắp ngưng hình đan dược cầm ầm nổ tung, lần nữa hóa thành thanh thủy ướt át chất lỏng. Lấy Mạc An cái này một cổ sinh mạng tinh khí làm chất dẫn, tất cả đan dịch tụ hợp với nhau, bắt đầu áp xúc. Ta hoàn thành. Ta sau này cũng coi là một người chính thức luyện đan sư. Một đạo hưng phấn không thôi thanh âm vang lên, một người nhanh chóng mở lò, dùng bình ngọc đem trong lò luyện đan đan dược bỏ vào trong đó, cẩn thận đi tới đông đảo luyện đan sư cấp 3 phía trước bàn, đưa lên một cái bình ngọc, cùng với trong đó 3 viên đan dược. Cái này thanh nha đan phẩm chất hợp cách, hiệu lực của thuốc thuộc về phổ thông phạm vi. Không sai, đến một bên đi chờ đi, ngươi thông qua khảo hạch. Hai người luyện đan sư ba sao nhẹ nhàng vơ vét hạ đan dược bột bỏ vào trong miệng thưởng thức, nhắm mắt lại, mặc cho sức thuốc ở trong miệng bộc phát ra, 3 phút sau đó, hai người đồng thời gật đầu một cái. Người nọ nghe được hai người luyện đan sư đánh giá sau đó, bắt đầu có chút thất vọng, nhưng sau đó lại hớn hở ra mặt đứng lên, đây vốn là nằm trong dự liệu không phải sao. Chỉ cần mình có thể thông qua khảo hạch là được. Bị người này ảnh hưởng, trong chốc lát trong sân còn chưa ra đan trong lòng mọi người có chút cấp bách đứng lên. Mà đây đưa đến kết quả dĩ nhiên chính là thất bại xác suất gia tăng thật lớn, thỉnh thoảng từng đạo nổ lò tiếng vang triệt toàn trường. Nửa giờ sau đó, trên đài luyện đan sư ba sao sau lưng đã đứng 9 người, cái này 9 người cũng là thông qua khảo hạch người, không che giấu được trên mặt mình nụ cười. Trong sân chỉ còn lại lẻ que mấy người, trong đó nổi bật nhất không ai bằng Long Kiếm, Du Lôn cùng Mạc An ba người. Ba trước mặt người lò phía trên đều có tầng một đường kính đạt tới 1m2 chiều rộng đan vân. Gặp gió mà không tán. Không tệ. Lần này lại có thể ra ba cái hạt giống tốt. Thì đã nắm giữ hợp đan phương pháp. Lực có 5 tòa đỉnh nhỏ trên mặt lão nhân lộ ra nụ cười. Cái này ba người bỏ mặc có thể thành công hay không luyện chế ra đan dược, cũng có thể thông qua luyện đan sư khảo hạch. Đám người phía dưới cũng nhỏ giọng nghị luận, người này là lai lịch thế nào? Thế nào thấy là Long sư huynh cùng Du sư huynh đại địch? Người đây cũng không biết. Người này nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh, tên là Mạc An, gia nhập tông môn đã 10 năm. Chế thuốc một phái ở giữa xe cần cầu đuôi, bất quá bây giờ xem ra nhưng không giống như là theo như đồn đãi như vậy tuổi mục à. Một chàng trai cho mọi người phổ cập khoa học trước, nói xong lời cuối cùng cũng có chút buồn bực. Bất quá cái này Mạc An ngược lại là một con ngựa đen, chính là không biết có thể hay không đến cùng một đen. Một người nhìn Mạc An biểu hiện có chút chần chờ nói. Không thể nào, mặc dù cái này Mạc An dị quân nổi lên, nhưng Long sư huynh cùng Du sư huynh là nhân vật nào? Làm sao có thể sẽ thua ở một hạng người vô danh trong tay? Ngươi xem hắn vậy dáng vẻ chật vật, lại xem Du sư huynh hai người vậy đặc biệt là có dư lực dáng vẻ thì biết. Một người khác nói như đinh chém sắt, đồng thời phối hợp căn cứ. Mọi người nhìn về phía trong sân, phát hiện thật đúng là giống như người này theo như lời vậy. Lúc này Du Lôn cùng Long Kiếm cũng là âm thầm kêu khổ, xa không giống như là bây giờ biểu hiện ra như vậy ung dung, tinh thần đã là căng thẳng đến trình độ cao nhất, không dám có phân nửa phân tâm. Là lấy ba người cũng không biết đối phương tiến triển như thế nào, chỉ có thể toàn tâm toàn ý luyện chế xong thuốc viên của mình. Vâng! Du Lôn trước mặt lò luyện đan kịch liệt lay động, nhìn qua tựa như cùng giống như là nổ lò khúc nhạc dạo vậy. Lúc này trong lò luyện đan chỉ còn lại lẻ que 4 viên đan dược. Nhưng cái này 4 viên đan dược nhưng là hoàn mỹ không tì vết, tản ra tầng một màu xanh vầng sáng, ở trong lò luyện đan 2-2 đụng nhau trước, nhưng từ đầu đến cuối không thể hợp 2 vì 1. Liều mạng! Du Lôn cắn răng. Chẳng qua là bằng vào đan dược bây giờ phẩm tường, mình không có ổn lấy đệ nhất lòng tin, mình cái này đối thủ cũ cũng không phải là đèn cạn dầu. Lập tức Du Lôn mắt hổ trừng một cái, sử dụng kích thích tinh thần bí pháp, sử mình tinh thần ở ngay tức thì cường đại gấp đôi. Vốn là đã mau đến gần khô hạc tinh thần nháy mắt đúng lúc trở lại đỉnh cấp, không chỉ như vậy, ngược lại ổn định leo lên. Xông lên một cái độ cao mới. Du Lôn thậm chí cảm giác mình có thể lấy tinh thần can thiệp thực tế. Cũng may Du Lôn biết. Đây bất quá là mình ảo giác mà thôi, khổng lồ tinh thần lực rót vào trong lò luyện đan, điều khiển 4 viên đan dược đột nhiên đụng vào nhau. 4 viên làm sao cũng không thể dung hợp đan dược ở nơi này, một cổ khổng lồ tinh thần lực mang theo khắc pháp ấn dưới ngay tức thì song song dung hợp vào một chỗ. Một cổ so với trước đó đậm đà 10 lần không chỉ mùi thuốc truyền ra, lò luyện đan phía trên màu xanh đan vân cũng bắt đầu lan lộn, sau đó đột nhiên khuyết trương lớn gấp 2. Sử dụng bí pháp tăng lên mà đến tinh thần lực tới nhanh, đi cũng nhanh. Hoàn thành 2 viên đan dược dung hợp sau đó, khổng lồ tinh thần ngay tức thì tiêu hao không còn một ngống, thậm chí liền Du Lôn đều là chân hạ lảo đảo một cái, thân thể một hồi lay động. Du Lôn sắc mặt tái nhợt, cặp mắt cũng có chút ảm đạm, giống như là trùm lên một lớp bụi trần vậy, nhưng Du Lôn trên mặt nhưng là không cầm được nụ cười, rốt cuộc dung hợp thành công, bằng vào cái này 2 viên thuốc, mình cũng đã đứng ở chỗ bất bại. Chương 179, hoàn mỹ phẩm chất. Đáng tiếc, nếu có thể lần nữa hợp đan, vậy ta mới thật sự là thắng chắc. Du Lôn có chút thất vọng, nhưng là hợp đan phương pháp càng đến cuối cùng thì càng khó khăn, độ khó trực tiếp là phơi bày bao nhiêu trạng thái lên cao. Hơn nữa đan dược cấp bậc càng cao, lợi dụng hợp đan phương pháp tỷ lệ thành công thì sẽ càng thấp, lấy Du Lôn tuổi tác mà nói đã là chính cống thiên tài. Nhìn một chút trong sân, mình đối thủ cũ quả nhiên vẫn là so mình chậm một bước, dư quang liếc một cái, vốn định rời đi Du Lôn ngây ngẩn, người này là người nào? Trước kia lại có thể chưa nghe nói qua, là vì ở ngày hôm nay bỗng nhiên nổi tiếng sao? Du Lôn ngày thường thời gian an bài rất đầy, trong mắt lại là chỉ có Long Kiếm cái này một người đối thủ, những người còn lại đều không bị coi vào đâu. Cẩn thận nhìn một hồi, Du Lôn rửng rưng một tiếng, coi như như vậy, nhân vật chính của hôm nay cũng chỉ có thể là ta. Sau đó không do dự nữa, đem đan dược bỏ vào trong bình ngọc, hướng mấy vị luyện đan sư ba sao đi về phía. Từ 32 viên đan dược hợp thành bây giờ 2 viên đan dược, cái này 2 viên đan dược hấp thu 30 viên đan dược tất cả hiệu lực của thuốc, có thể không chỉ là chỉ một đem 30 viên sức thuốc tụ hợp chung một chỗ cũng được đi, mà là sinh ra tụ đổi. Nói không khoa trương chút nào, cái này 2 viên đan dược ở giữa bất kỳ một viên đan dược gần chứa hiệu lực của thuốc liền đủ rồi sánh bằng trên 100 viên thông thường thanh nha đan. Đợi một chút, cái này 3 người đan dược ta muốn đích thân giám định. Đặng Văn Công đông nhiên mở miệng nói, để cho vốn là chuẩn bị giám định đan dược luyện đan sư 3 sao sững sốt một chút, sau đó cung kính nâng ngọc bàn đi tới Đặng Văn Công trước mặt. Quá tốt. Trưởng lão lao nhân ra ông ta chú ý tới ta. Nhìn ngực theo 5 tòa đỉnh nhỏ cụ già mở miệng, Du Lôn mặt đầy kích động, đây chính là cấp 5 luyện đan đại sư à? Ở chu vi 100.000 dặm trong phạm vi cũng chỉ có 3 vị cấp 5 luyện đan sư, đừng xem bây giờ mình đã là có thể nắm giữ hợp đan phương pháp, thậm chí để cho đan dược cấp 1 liền có cấp 2 sức thuốc. Nhưng luyện đan sư mỗi tăng lên một cái cấp bậc, nơi tốn hao thời gian lại càng dài. Thiên tài nhiều đi, nhưng là vừa có bao nhiêu người có thể đột phá đến luyện đan đại sư, lúc này một cái danh sư chỉ điểm không thể thiếu thiếu, có thể để cho mình thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đặng Văn Công nhìn ngọc bàn trong thanh thúy sắc đan dược, cầm lên nhìn xem, đan dược chỉ có một tia một luồng mùi thơm, hoàn toàn không có quá trình luyện chế ở giữa mùi thơm lạ lùng phiêu 100 mét. Nhìn đan dược bề ngoài xuất hiện từng tia như ẩn như hiện đường vân, Đặng Văn Công có chút đáng tiếc. Chỉ thiếu chút nữa liền xuất hiện đan văn, đáng tiếc bước này khó lại càng khó hơn. Đan dược có hay không đan văn, giá trị cũng biết chênh lệch gấp mấy chục lần. Đặng Văn Công đem đan dược bỏ vào trong miệng, nhắm hai mắt lại, mặc cho mạnh mẽ hiệu lực của thuốc ở trong miệng bùng nổ. Không sai, đã bước vào đan cấp 2 thuốc ngưỡng cửa, đối với tiên thiên võ giả đều có tốt hiệu quả. Đặng Văn Công tự vẫn nói, đan dược này mặc dù hiệu lực của thuốc khổng lồ, nhưng Đặng Văn Công bản thân nhưng là tiên thiên trên tu vi. Là lấy cái này ít thuốc đối với Đặng Văn Công mà nói không đáng nhắc tới. Hoàn mỹ phẩm chất. Lấy ngươi tuổi tác rất tốt, trước tiên ở bên người ta chờ đi. Đặng Văn Công nhìn ra được, tâm tình rất tốt, hướng về phía Du Lôn gật đầu một cái sau đó nói. Tạ trưởng lão. Du Lôn mặt đầy vui mừng, cung kính xuôi tay đứng ở Đặng Văn Công bên cạnh. Cùng loại đan dược cũng có cấp bậc phân chia, theo thứ tự là phổ thông, tốt đẹp, hoàn mỹ, cùng với vượt qua phẩm. Đan dược là thuốc 3 điểm độc. Phẩm chất càng cao đan dược trong lưu lại đan độc càng thiếu. Hoàn mỹ đan dược ở giữa đan độc ăn vào sau chỉ cần 1-2 ngày trừ sau đó, liền có thể tiếp uống, mà phổ thông cùng tốt đẹp phẩm chất đan dược luyện hóa đan độc thời gian sẽ hơn nữa dài dằng dặc. Đặng Văn Công nhìn về phía trong sân, nói chính xác là nhìn về phía Long Kiếm cùng Mạc An hai người, trong mắt có chút mong đợi, không biết cái này hai người có thể hay không đột phá cửa ải này. Long Kiếm đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng không dám đi lau, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn về phía trong lò luyện đan dược. Lò luyện đan giống như là đang hô hấp vậy, một tăng co giúp một cái, lò luyện đan bề ngoài đang kịch liệt run rẩy, loại này run rẩy ảnh hưởng đến còn ở trong đó 3 viên đan dược. Lấm tấm giống như bụi bặm tạp chất không ngừng từ 3 viên đan dược trong bị chấn động xuống, đan dược dáng người từ từ nhỏ đi, nhưng ẩn chứa trong đó hiệu lực của thuốc thiếu càng ngày càng khổng lồ cùng tinh thuần. Rốt cuộc run rẩy lò luyện đan ngừng lại, 3 viên đan dược cũng sẽ không tống ra tạp chất, không phải trong đó không có tạp chất. Mà là lấy Long Kiếm năng lực chỉ có thể làm được hiện ở nơi này trình độ. Vâng! Một đạo màu xanh ánh sáng phóng lên cao, rót vào đến lò luyện đan phía trên đan vân trong. Đạt được cái này một cổ trợ lực, đan vân lan lộn, một hồi biến hóa dưới thể tích khổng lồ không chỉ gấp đôi. Keng! Long Kiếm hai tay vua ở luyện trên lò luyện đan, 3 viên đan dược phóng lên cao, bị sớm có chuẩn bị Long Kiếm thu vào trong bình ngọc. May là lấy Long Kiếm tâm tính, ở thấy được cái này 3 viên đan dược lúc cũng hớn hở ra mặt. Trước kia ta chỉ có thể làm được cuối cùng thành đan 2 viên, ngày hôm nay ở dưới áp lực lại đột phá, 3 viên hoàn mỹ phẩm chất đan dược đủ rồi để cho ta đoạt cút. Du Lôn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, làm sao có thể? Lại có thể nhiều hơn ta ra một viên đan dược. Chẳng qua là một viên đan dược chênh lệch, nhìn như không lớn, thực thì dùng khác xa lắc xa lơ để hình dung cũng không quá đáng. Giống nhau nguyên liệu, phẩm chất giống nhau, nhưng nhiều hơn một viên đan dược, đó chính là nhiều hơn 1/3. Đặng Văn Công đem Long Kiếm đan dược bỏ vào trong miệng thưởng thức, hiệu lực của thuốc cùng chi Du Lôn so sánh không kém chút nào, nhưng Long Kiếm đan dược nhiều hơn một viên, cao thấp liền phán. Biết ngươi thua ở nơi nào sao? Đặng Văn Công nhìn về phía Du Lôn, hỏi nhỏ. Du Lôn sắc mặt trắng nhợt, Đặng Văn Công lời này vừa ra miệng, không nghi ngờ chút nào là mình thua, đệ tử không biết Du Lôn trong giọng nói xen lẫn tí tí không cam lòng. Luyện đan là nghiêm cẩn, một chuyện thần thánh, thân là một cái luyện đan sư hẳn đặt tâm tư ở như thế nào luyện chế ra hơn nữa hoàn mỹ đan dược, mà không phải là đặt tâm tư ở để cho nó động tác nhìn như hoa mỹ. Đặng Văn Công lắc đầu một cái, một mặt theo đuổi luyện đan động tác hoa mỹ, nhưng không để mắt đến luyện đan bản chất, đây đã là lẫn lộn đầu đuôi. Đang đeo đuổi động tác nhìn như hoa lệ đồng thời, cuối cùng sẽ đối với đan dược thời gian chắc chắn xuất hiện như vậy từng tia không đáng kể ảnh hưởng. Đệ tử rõ ràng. Du Lôn đứng ngẩn ngơ hồi lâu, túi người hành lễ. Nhìn Du Lôn thay đổi, Đặng Văn Công nuốt dâu nói, trẻ con dễ dạy. Tiếp theo liền xem cái này đứa nhỏ có thể hay không lại cho mình một cái ngạc nhiên mừng rỡ đi, Đặng Văn Công yên lặng suy nghĩ. Du Lôn nhìn Đặng Văn Công bên cạnh để từng cục ngọc giản, còn có từng ngọn lò luyện đan có chút nóng mắt, đáng tiếc mình chỉ có thể bắt được hạng nhì phần thưởng. Mạc An không biết trên đài sự tình phát sinh, toàn tâm toàn ý luyện chế thuốc viên của mình, có thể hay không một bước lên trời, đạt được trưởng lao thưởng thức, liền xem cái này một viên đan dược. Trong lò luyện đan, một viên có chừng người lớn lớn chừng quả đấm đan dược đang xoay tít chuyển động, mỗi chuyển động một vòng, đan dược thể tích thì sẽ nhỏ hơn một ít. Cùng lúc đó lò luyện đan phía trên đan vân thì sẽ tăng lớn một chút. Chương 180, đan này có độc. Thời gian từng giờ trôi qua, trong sân chỉ còn lại có Chớ An một người còn đang luyện đan. Những người còn lại không phải thông qua khảo hạch, chính là thất hồn lạc phách rời sân. Là lấy hiện ở tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Mạc An trên mình, chân chính muôn người ngắm nhìn. Mạc An cảm giác tinh thần từng trận choáng váng, đã mau muốn tiêu hao hết, nhưng khoảng cách thành đàn còn thiếu một đoạn thời gian. Mạc An không muốn buông tha, một dường như cắn răng kiên trì, đầu giống như là sắp bị bổ ra vậy, cả người mơ màng buồn ngủ. Vâng! Một cổ màu xanh đậm ánh sáng phóng lên cao gia nhập phía trên đan vân trong. Đan vân lăn lộn ngay tức thì hướng ra phía ngoài khuyết trương. 1m, 2m, 3m, ước chừng đạt tới 5m chu vi sau đó, khuyết trương đan vân mới ổn định lại. Làm sao có thể có lớn như vậy đan vân? Du Lôn cùng Long Kiếm sắc mặt đại biến, mặt đầy không dám tin tưởng. Hai người một mực đem đối phương làm đối thủ của mình, nhưng không nghĩ tới một người ngang trời xuất thế, lại có thể đem mình hai người cũng đặt ở dưới người, để cho hai người khó mà tiếp nhận. Hai người đều ở đây yên lặng cầu nguyện, dù sao cũng không được luyện chế thành công. Màu xanh như hoa cái đan vân cũng không có giống như trước vậy tản đi, ngược lại xoay tròn, giống như mô hình nhỏ báo rót vào trong đó. Đây là đan thành vượt qua phẩm giống. Mấy vị luyện đan sư ba sao nhìn một màn này ngay tức thì kích động đứng lên, là thất thanh nói. Vượt qua phẩm đan à, đây là rất nhiều luyện đan sư cả đời có lẽ đều không cách nào luyện chế được. Luyện chế vượt qua phẩm đan cùng luyện đan sư cấp bậc không có quan hệ quá lớn. Càng nhiều hơn chính là cần cơ duyên xào hợp. Tốt, tốt, tốt. Đặng Văn Công cũng đứng lên, nói liền ba tiếng chữ tốt. Có thể ở cái tuổi này liền luyện chế ra vượt qua phẩm đan, mặc dù có cơ duyên xào hợp nhưng là cũng là tiền đồ vô lượng à. Mình lớn tuổi như vậy liền cũng cho tới bây giờ không có luyện chế ra vượt qua phẩm đan, chẳng qua là thấy qua vượt qua phẩm đan. Du Lôn cùng Long Kiếm một mặt khổ sở, liếc mắt nhìn nhau, vốn là cái này vinh dự hẳn là mình hai người đạt được. Coi như để cho đối phương đạt được trong lòng mình cũng còn biết tốt hơn điểm. Mạc An thần sắc phấn chấn, vượt qua phẩm đan. Ta lại có thể luyện chế ra vượt qua phẩm đan. Vượt qua phẩm đan chính là luyện đan sư vinh dự, đủ để cho một cái luyện đan sư ra tay giá cả tăng lên một thành. Khổng lồ đan vân toàn bộ rót vào đan dược trong, một viên sáng chói màu xanh minh châu lặng yên lưu lại ở đỉnh nhỏ trong, không có bất kỳ mùi thơm truyền tới. Mạc An đan dược tự nhiên cũng là do Đặng Văn Công tự mình giám định. Đặng Văn Công nhìn trong tay giống như tác phẩm nghệ thuật giống vậy đan dược có chút không bỏ được vào miệng. Đan dược chỉ có một viên, đan dược phía trên một đạo màu đen hình cái vòng xiềng xích xuyên qua cả viên đan dược, cẩn thận vừa thấy đạo này hình cái vòng vân mang nhưng là do rậm rạp chẳng chịt quỷ dị phù văn tạo thành. Đặng Văn Công nhìn viên thuốc này, mặc dù vơ vét hạ một ít bột cũng đủ rồi, nhưng Đặng Văn Công vẫn là đem đan dược bỏ vào trong miệng, chủ yếu là Đặng Văn Công muốn thử một chút vượt qua phẩm đan dược liệu rốt cuộc so với đan dược thông thường mạnh ra nhiều ít. Ừ. Vừa vào miệng Đặng Văn Công liền cảm giác có chút không đúng, trước hai viên đan dược đặt ở trong miệng đó là vào miệng tan đi, nhưng bây giờ viên này vượt qua phẩm đan lại không có đảm nhiệm phản ứng gì. Giáp băng. Đặng Văn Công suy nghĩ một chút, vượt qua phẩm đan mà, luôn là có hắn chỗ bất phàm. Lập tức hung hăng một cắn, đan dược liền bị nhai bể, cho đến viên này vượt qua phẩm đan bị hoàn toàn nuốt xuống bụng bên trong, Đặng Văn Công cũng không có cảm giác được chút nào hiệu lực của thuốc truyền tới. Kỳ quái, một chút xíu mùi thuốc cũng không có cảm giác được. Coi như là vượt qua phẩm đan dược lực hoàn toàn nội liễm, cũng chưa đến nỗi nội liễm thành như vậy đi. Đặng Văn Công lột bộp tự nói. Vâng. Đang suy nghĩ, Đặng Văn Công đột nhiên cũng cảm giác dạ dày truyền đến một cổ lực thuốc khổng lồ. Cơ mờ nở. Đan dược này có độc. Đặng Văn Công sắc mặt biến đổi lớn, cái này cổ nước lũ đối với tự mình tới nói còn không có chuyện, nhưng viên đan dược này trong ẩn chứa căn bản không phải để cho người tu vi tăng tiến hiệu lực của thuốc, mà là kịch độc. Loảng xoảng. Đặng Văn Công ngã xuống đất, thân thể co quắp, chân còn không ngừng đạp một chút, tùy thời cũng giống như là muốn tiêu vậy. Trưởng lão! Trưởng lão! Mau đưa giải độc đan lấy ra. Một đám luyện đan sư ba sao ngay tức thì vào tới, vội và cầm giải độc đan đi Đặng Văn Công trong miệng ngã. Tông môn chấp pháp vệ ở chỗ nào? Còn không đem cái này phản bội tông người bắt lại. Một luyện đan sư ba sao hét, ngay tức thì liền lao ra 4-5 cái người đàn ông áo đen đem một mặt mơ hồ Mạc Gan bắt được. Ta hoan uổng à? Ta luyện rõ ràng là vượt qua phẩm thanh nha đan, làm sao có thể biến thành độc đan? Mạc Gan dùng rằng, ngay tức thì từ thiên đường tới địa ngục. Mới vừa rồi mình vẫn là muôn người ngắm nhìn, bây giờ mình trở thành phản bội tông người. Chậc chậc, ngươi đây là luyện độc gì đan? Như thế lợi hại, liền trường lao đại nhân thực lực cũng gánh bất quá chốc lát, loại đan dược này vẫn đủ có tiền đồ. Du Lôn nhìn trong sân biến hóa, đi tới Mạc Gan trước mặt châm trọng. Thật ra thì Đặng Văn Công cũng là từ làm bậy, vốn là nếu là vơ vét hạ một chút bột thử thuốc cũng không có chuyện gì lớn, nhưng hết lần này tới lần khác muốn nhai bể toàn bộ nuốt vào trong bụng, còn từ từ chờ đợi đan dược hiệu lực của thuốc bùng nổ. Đây không phải là muốn chết sao? Một đạo dây câu từ trên trời hạ xuống, Bác Phong nhìn phía dưới bận bịu thành một đoàn mọi người chính là sững sốt một chút, vừa vặn có thể thích hợp mình đục nước béo cỏ. Lập tức lợi dụng lưới câu đặc thù thị giác, nhìn về phía chu vi 5m phạm vi. 5m phạm vi nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao Bác Phong liếc mắt liền nhìn thấy trước mặt mình một đám người ngón tay thượng sáo nhẫn không gian. Đáng tiếc à, chỉ có thể làm nhìn. Bác Phong có chút thấy thèm. Nhìn nhóm người này không ngừng từ nhẫn không gian bên trong móc ra chai chai lọ lọ, chảy nước miếng cũng sắp chảy ra. Nhưng suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể buông tha, mình cũng không có tốt như vậy kỹ thuật, có thể để cho lưỡi câu trực tiếp câu được những người này trong tay nhẫn không gian. Còn như đem người cùng nhau câu được tới. Càng là vô dụng, Bác Phong nhưng mà nhớ câu thiên thai nhân họa hồ lúc này chàng trai kia rõ ràng bị lưỡi câu móc vào, nhưng là lại không có bất kỳ khó chịu. Cái thứ hai chủ ý chính là đánh tới trên bàn vật phẩm lên. Những vật phẩm này phân vì hết mấy chỗ, vừa thấy chính là bất phàm. Từng ngọn lò luyện đan sán sán rực rỡ, Bác Phong nhìn về phía trong đó một tòa màu tím lò, ngay tức thì khống chế dây câu hướng nơi đó di chuyển. Chỗ hòn này lò toàn thân giống như tử kim chế tạo, hình dáng phong cách cổ xưa tự nhiên, phía trên chạm chỗ rộng lượng tuyệt đẹp hoa điểu cá trùng. Không nên tới, không nên tới. Bác Phong nhìn một người đi tới, khẩn trương hề hề lộp bộp tự nói, đang khống chế lưỡi câu lúc này tốc độ là rất chậm. Bác Phong cũng muốn khống chế lưỡi câu bay tới những địa phương khác, nhưng làm thế nào tránh cũng không có tránh thoát đi. Bị người nọ trực tiếp đem lưỡi câu đạp đến nơi trên mặt, móc vào một cây chấn áp phổi hỏa mạch hàn tinh trụ. Trời cao một cái con lưng khổng lồ màu trắng bay tới, tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ gặp một đạo bạch hồng vạch qua bầu trời, không gặp bản thể. Ngâm. Con lưng khổng lồ đống nhiên sững sốt một chút, mình cánh mới vừa rồi thật giống như đụng vào thứ gì. Trời ạ, ta cánh đâu? Con lưng khổng lồ sững sốt một chút. Một bên cánh tận gốc mà rơi, mang đại cổ vết máu, hướng phía dưới rủ xuống đi. Vốn là dây câu liền nhỏ như sợi tóc, hết lần này tới lần khác bền chắc làm người ta tức lộ ruột. Hơn nữa đầu này con lưng khổng lồ màu trắng kinh khủng tốc độ, ngay tức thì liền tạo cho một màn này. Giống như một người cưỡi xe gắn máy, lái lên 100 giờ, hết lần này tới lần khác trên đường xe chạy bị quấn một cây nhỏ bé dây kém, ngay tức thì một cây tầm thường dây kém là có thể hóa thành kinh khủng nhất vũ khí. Đinh! Lưỡi câu ở nơi này cổ sức trùng kích to lớn dưới cũng câu không dừng được hàn tinh trụ, ngay tức thì không liên hệ, cả ngọn núi cũng nhỏ nhẹ run một cái, có thể tưởng tượng được mới vừa rồi lực lượng cường đại bao nhiêu. Lưỡi câu lấy kinh khủng tốc độ về phía trước vạch qua, ngay tức thì vớt một khối lớn chừng bàn tay ngọc giản đạn hướng trời cao. Cả ngọn núi cũng nhỏ nhẹ run một cái, có thể tưởng tượng được mới vừa rồi lực lượng cường đại bao nhiêu. Chương 181, Tuyết Linh Thần Ưng. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người rồi rít sững sốt một chút, mới vừa rồi vách núi lay động mặc dù nhẹ, nhưng vẫn là không có chạy khỏi mọi người cảm giác. Lớn vô cùng hàn tinh trụ hướng lên nhấc lên một tấc. Cái này một tấc để cho chấn áp phổi hỏa mạch xuất hiện chỗ sơ hở. Mà Bác Phong chỉ cảm thấy một cổ lực lớn truyền tới. Coi như đi qua cần câu 100 so một tiêu giảm, cũng thiếu chút nữa để cho mình không cầm chắc cần câu. Trời ạ, mới vừa rồi ta không câu được cái gì ạ. Bác Phong xoa xoa cánh tay có chút ế ẩm, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt. Lấy mình lực lượng lại có thể cũng thiếu chút nữa không cầm cần câu, lập tức không dám lắc lư, vội vàng quấn dây. Lưỡi câu treo ngọc giản nhanh chóng bay lên không, một cái cánh khổng lồ từ trên trời hạ xuống, vừa lúc bị ngọc giản thẻ ở, dây câu đầu tiên là bị cái này cổ sức trùng kích to lớn mang trầm xuống phía dưới, sau đó dây câu mang điều này cánh khổng lồ phá không rời đi. Mà trên quảng trường loạn làm một đoàn, lớn cổ trích huyết dịch nóng từ trên trời hạ xuống, đổ vào ở chúng trên thân thể người. À, đây là cái gì? Huyết dịch này đổ vào ở trên người mọi người, chẳng qua là ngay tức thì liền chuyển tới một cổ trích nhiệt, đông đảo bị huyết dịch đổ vào đến người lăn lộn đầy đất, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khô đét lại. Đến cuối cùng tựa như cùng trên thân thể tất cả thủy phân đều bị bốc hơi vậy, lưu lại một cái giống như là chết đã lâu thây khô. Đông đảo tránh được một kiếp người còn chưa kịp vui mừng, dị biến theo nhau mà tới. Mau nhìn bầu trời. Một đệ tử thất thanh kêu to, trong giọng nói xen lẫn nồng nặc khủng hoảng, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng sự vậy. Một con chim thật là lớn. Một người ngơ ngác nói, quay đầu lại nhìn về phía những người còn lại, nhưng phát hiện những người còn lại đang dùng sức chạy ra bên ngoài. Ầm. Thân ưng to lớn từ trên trời hạ xuống, đập xuống. Mảng lớn kiến trúc tan cảnh, vô số đá lớn hướng chân núi lăn xuống xuống. Rất nhiều phản ứng không kịp nữa đệ tử rối rít bị cái này thân thể cao lớn ngăn chặn, không cần nghĩ cũng biết giữ nhiều lành ít. Tạm giam Mạc An mấy người cũng không đoái hoài phải Mạc An, không biết chạy đi đâu chạy nạn, lưu lại Mạc An thần sắc biến hóa không chừng. Lưu lại coi như không chết, cũng không biết đạt được trọng dụng, nơi này không lưu người, tự có chỗ lưu người. Thế, đây là Tuyết Lĩnh Thần Ưng. Một vị luyện đan sư ba sao mặt đầy khiếp sợ, tựa như là không dám tin tưởng. Ngâm. Đầu này to lớn Tuyết Lĩnh phát ra một tiếng sông thẳng vân tiêu gầm to, vô số người chỉ cảm thấy đầu góc bị người đập một cái, chóng mặt. Hết thệ các thứ này đều không quan Bắc Phong chuyện, Bắc Phong đang mong đợi nhìn từ từ nổi lên vật phẩm. Bắc Phong có chút mong đợi, cánh lớn như vậy, trời mới biết là cấp mấy yêu thú trên người, nhất định là đại bổ. Nhìn hiện lên cánh, Bắc Phong cười vui vẻ, loại cảm giác này giống như là con sóc tổn trữ lương thực vậy, mặc dù trong nhà có, nhưng có thể tìm được mới thức ăn cũng là thập phần vui vẻ. Bác Phong gắng sức kéo một cái, hai kiện vật phẩm ngay tức thì xuất hiện ở trong hoa viên, màu trắng như tuyết cánh nhanh chóng trở nên lớn. Cùng hiện ra hình dáng, Bác Phong cũng không nhịn được chắt lưới. Cái cánh này toàn thân trắng như tuyết, không có bất kỳ tạp sắc, lông chim giống như kim thiết vậy, cứng rắn vô cùng. Điều này cánh ước chừng dài 40-50 m, chiếm cứ toàn bộ hậu hoa viên sân. Có thể tưởng tượng được cái này cánh chủ nhân có khổng lồ cỡ nào. Đinh! Thả câu đến vật phẩm cấp 4, thuật luyện đan một phần. Bao hàm từ luyện đan học nghề đến luyện đan sư cấp 3 nguyên vẹn truyền thừa. Ở trong chứa 9 tờ đan phương. Thả câu kinh nghiệm gia tăng 5.500. Đã đầy đủ thăng cấp điều kiện, phải chăng thăng cấp. Đọc truyện ở http.net. Đinh. Thả câu đến vật phẩm cấp 7, Tuyết Lĩnh Thần Ưng cánh phải. Vô cùng thần bí siêu cấp yêu thú, trưởng thành có thể thẳng vào yêu thú cấp 8. Tương truyền là con cưng của gió, có thiên phú điều khiển gió, ăn thịt uống hắn máu có thể người nhẹ như yến, vượt nóc băng tường. Cả người trên dưới đều là chú khí đại sư trong mắt chân bảo hiếm thế. Thả câu kinh nghiệm gia tăng 10-18.020. Đinh. Phải chăng luyện hóa Tuyết Lĩnh Thần Ưng cánh phải? Có thể trồng vào ký chủ phần lưng, tiên thiên trên cảnh giới có thể hoàn toàn phát huy ra trong đó sức mạnh to lớn. Cần thả câu kinh nghiệm 100.000. Một liền mấy cái hệ thống thanh âm truyền tới, để cho Bắc Phong sắc mặt mừng rỡ, nhất là thuật luyện đan truyền thừa, có phần này truyền thừa, mình cũng có thể đem cổ đỉnh vận dụng. Còn như Tuyết Lĩnh Thần Ưng cánh phải chính là để cho Bắc Phong kinh ngạc vô cùng, nghe được hệ thống nhắc nhở sau đó, bây giờ Bắc Phong đang suy nghĩ một cái vấn đề, rốt cuộc muốn không nên đem cái này cánh nướng tới ăn. Không được, ăn xong giống như có chút hoa không đến, mặc dù là yêu thú cấp 8 thịt trên người, vậy đối với tự mình tới nói nhất định là đại bổ, nhưng là trước mắt mà nói ta có mực ngọc Tuyết Long Vương máu thịt cũng đủ rồi, nói sau tu vi tăng lên quá nhanh thai họa ngầm cũng không nhỏ. Bắc Phong yên lặng suy nghĩ được mất. Thật sự là 100.000 thả câu kinh nghiệm quá mắc cả. Không tính là hôm nay thu hoạch, mình cất lâu như vậy cũng mới 100.000 kinh nghiệm. Mà đây hai lần hệ thống thăng cấp cần ngạch độ tới xem, Bác Phong không nghi ngờ chút nào, lần kế thăng cấp cần kinh nghiệm tuyệt đối sẽ là 1 triệu. Bác Phong suy xét hồi lâu, vẫn bỏ qua nương cái này cánh cái này mê người ý niệm, hệ thống giúp ta luyện hóa Tuyết Lĩnh Thần Ưng cánh phải. Đinh! Đang luyện hóa trong. Lần này luyện hóa cần trị giá kinh nghiệm 100.000. Đã khấu trừ. Hệ thống thanh âm chuyển tới. Bác Phong nhìn mình còn dư lại thả câu kinh nghiệm, chỉ còn lại 10-18.100 trị giá kinh nghiệm. Bác Phong nhìn về phía trong viện tử cánh khổng lồ, từng tầng một quỷ dị phù văn vô căn cứ xuất hiện, vây quanh cánh. Trong không khí như có người ở nếu ẩn nhược vô ca hát, từng cái phù văn hóa thành xiềng xích dày đặt toàn bộ trên cánh. Cùng lúc đó một đạo màu xanh đậm gió nhẹ xuất hiện ở Bác Phong sau lưng, hóa thành một cái lưỡi dao sắc bén, sẽ kéo một tiếng rạch ra Bác Phong sau lưng, lộ ra Bác Phong xương tỉ bà. Quỷ dị chính là Bắc Phong không có cảm giác được chút nào chỗ đau, trong viện tử màu trắng như tuyết cánh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành 5m lớn nhỏ, trên đó linh vũ nhìn như càng thêm cứng rắn, ở dưới ánh mặt trời hiện lên hàn mang. Mấy cọng trắng như tuyết mềm mại lông chim phòng xuống, theo gió chập chờn. Sau đó cái này cánh xuất hiện ở Bắc Phong lộ ra ngoài xương tỷ bà lên, phần gốc phân ra vô số nhỏ bé cốt chất, vững vàng cùng Bắc Phong xương tỷ bà dài chung một chỗ, chẳng phân biệt được lẫn nhau. Trong viện tử trừ bị đè tháp hoa cỏ ra, cũng chỉ còn lại có lớn vùng vết máu trên đất, phát ra từng cơn nhiệt độ cao. Bắc Phong cảm giác thân thể mình có chút nặng nề, hơn nữa chừng giống như là có chút mất thăng bằng vậy. Ý niệm động một cái, rộng lớn cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, cả người khí huyết lưu chuyển tiến vào trong cánh, Bắc Phong kêu lên một tiếng, thân thể ngay tức thì đụng chung một chỗ trên núi giả. Thật là khủng khiếp tốc độ. Đã đạt đến tốc độ âm thanh một nửa chứ. Bắc Phong kinh ngạc vô cùng, chẳng qua là ngay tức thì, mình hoa mắt một cái liền xuất hiện ở 20m ra ngoài. Nhưng tương ứng, giá phải trả cũng là không rẻ, phỏng đoán lấy tự thân khí huyết, nhiều nhất có thể chống đỡ 1-2 phút loại tốc độ này. May là như vậy cũng đủ để cho Bắc Phong kinh ngạc, thật không biết cái này cánh hết tốc lực có thể đạt tới cái gì bước. Là tốc độ âm thanh. Vẫn là tốc độ siêu âm. Dung tiêu, một cánh sao bay ta, hạt rốt cuộc đàn ông vẫn có cánh. Chương 182, nghĩ chân mồi câu. Bắc Phong đứng ở trong viện tử, sau lưng bên phải thư giãn một chút lớn trắng như tuyết cánh đang nhẹ nhàng phe phẩy, như thiên thần hạ phàm vậy. Một bên cánh cũng không biết có thể hay không bay lên. Bắc Phong trước mắt sáng lên, bay lên trời. Đây là Trung Quốc mấy ngàn năm qua vô số người mơ ước, giống như chim vậy ở trên trời tự do bay lượn. Nghĩ đến liền làm, Bắc Phong lăn lộn thân khí huyết lưu chuyển tiến vào trong cánh, dưới chân hung hăng đạp một cái, cánh mở ra, hướng bầu trời phong tới. Vèo. Bắc Phong ngay tức thì xuất hiện ở mấy chục mét trời cao, ở cánh dùng sức rung lên dưới ngay tức thì đi xa. Thật bay. Bắc Phong cảm nhận được gió mạnh ập vào mặt, trong lòng kích động vạn phần. Ẩm. Người thường thường là vui quá hóa buồn, Bắc Phong một đắc ý, thân thể ngay tức thì mất đi thăng bằng, từ trên trời ngã xuống, trên đất đập ra một cái hố cạn. Bắc Phong bị ngã choáng váng quay cuồng, đứng lên lắc đầu một cái, vỗ tới bụi bặm trên người, nhờ vào cường đại thân xác, Bắc Phong không có gì đáng ngại, chẳng qua là khí huyết phun trào, có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ cần điều chỉnh một chút là được rồi. Tuyết linh thần ưng này cấp bậc đạt tới cấp 8, hẳn là tiên thiên trên yêu thú, thậm chí ở phía trước thiên trên yêu thú trong phỏng đoán cũng là đứng đầu. HTTP. Bắc Phong yên lặng suy nghĩ, chỉ có mình tới tiên thiên trên mới có thể hoàn toàn phát huy ra nó tác dụng. Bây giờ chỉ có thể ở nguy cấp thời khắc thành tiểu lá bài tẩy. Cái này một cánh chỉ có 5m lớn nhỏ, nhưng là sức nặng nhưng không tưởng tượng nổi. Bác Phong ý niệm động một cái, cánh thu hồi sau lưng, không gặp bóng dáng. Cái này cánh giống như một kiện pháp bảo vậy, bất quá cùng Bác Phong liên lạc hơn nữa chặt chẽ, giống như bản thân chính là Bác Phong cánh vậy. Nhắc tới cũng kỳ quái, ở Bác Phong thu hồi cánh sau đó, Bác Phong liền không cảm giác được cánh trọng lực, giống như là không tồn tại vậy. Mặc dù ước chừng dùng đi 100.000 thả câu kinh nghiệm, nhưng hoàn toàn đáng giá. Chẳng qua là hơi thí nghiệm qua sau đó, Bác Phong trong lòng ngay tức thì thăng bằng. Bác Phong ý niệm động một cái, xác nhận thăng cấp. Dứt lời, một cổ cường hãn hấp lực truyền tới. Cái này một cổ hấp lực chỉ nhằm vào trong thiên địa các loại năng lượng tạo tác dụng. Chu vi trăm dặm, cỏ cây lực, thiên địa linh khí, trong ánh nắng năng lượng ẩn chứa, đất đai tản ra từ lực cũng đang hấp thu trong phạm vi. Số lượng cao năng lượng bị hấp thu, do Bác Phong thân thể làm môi giới, hóa làm hệ thống thăng cấp chất dinh dưỡng. Bác Phong chỗ cái này ngọn núi nhỏ lên, một mực kính hơn ngàn thước năng lượng cối xay xuất hiện, chậm rãi chuyển động. Nơi trung tâm, một cây như vòi rồng như gió năng lượng lối đi nối liền ở Bác Phong trên mình. Loại này nguy nga cảnh tượng không người thấy được, giống như là người phàm xem không thấy trong không khí tồn tại thiên địa linh khí vậy. Tồn tại, nhưng lại không thể bị bất kỳ đã biết khoa học kỹ thuật thủ đoạn kiểm tra ra. Trên núi nhỏ vô danh này, các loại năng lượng đậm đà hù chết người. Rất nhiều ở mùa đông đã rơi sạch lá cây, cây cối rút lần nữa ra xanh lá mầm. Nhiều đoá núi ở giữa hoa dại nụ hoa đợi thả, sau núi trong hồ nho nhỏ, vô số cá lớn từ vậy cái hố thật sâu trong động chui ra, há hốc miệng trên mặt hồ hô hấp. Bác Phong cảm thụ càng vì trực quan, cái này một cổ năng lượng khổng lồ tràn vào mình thân thể, vốn là cuồng bạo vô cùng năng lượng vừa tiến vào thân thể sau đó, ngay tức thì ôn thuận xuống, vô ảnh vô tung biến mất không gặp. Bác Phong khí huyết năng lượng cùng cái này một cổ mênh mông vô biên tựa như mênh mông trời đất lực so với, thật là giống như ở nông thôn tiểu thủy hoa, không đáng nhắc tới. Nếu không phải những năng lượng này biến mất không gặp, bị hệ thống hấp thu, Bác Phong phỏng đoán mới có thể tính vừa tiến vào thân thể mình cũng sẽ bị căng bể. Bác Phong không có hấp thu cổ năng lượng này ý tưởng, thật sự là cổ năng lượng này quá hỗn tạp, hơn nữa cuồng bạo vô cùng. Nhưng coi như là như vậy, những năng lượng này vẫn là một cách tự nhiên phát ra ở Bác Phong trong máu thịt. Mà Bác Phong cánh sau lưng cũng tự nhiên nổi lên, hấp thu thiên địa linh khí với phong chi lực. Thời gian từng giờ trôi qua, trên núi nhỏ biến hóa rất lớn, cỏ cây thành rừng, trăm hoa đua nở. Một chút cũng không có hàn thời tiết mùa đông xào xạc, cũng thật may một ngọn núi này đều là thuộc về Bắc Phong, hơn nữa ngọn núi này ở cạnh bên trong vị trí, đến cũng không cần lo lắng cái gì. Bắc Phong thân thể đã bão hòa, mặc cho năng lượng phát ra ở trong người, từ từ theo thời gian tàn mát, lần nữa trở lại giữa trời đất. Cánh sau lưng nhưng là một khắc không ngừng hấp thu thiên địa linh khí cùng phong chi lực, nhẹ nhàng vô ở giữa, lông chim đụng vào nhau, phát ra kim thiết giao kích tiếng, linh vũ sán sán rực rỡ, như hàn thiết chế tạo mà thành. Trọng yếu hơn chính là ở cánh không chỉ ngừng thôn nạp cổ năng lượng này, cánh lớn nhỏ cũng đang từ từ phát sinh biến hóa, bây giờ tuyết linh thần ứng cánh phải ước chừng lớn dài chừng 1m, mở ra đã đạt đến 6m chừng. Cần câu ngọc trắng cùng giếng cổ cũng bị một cổ mờ mờ năng lượng bao trùm, để cho người nhìn không rõ lắm. 3 tiếng sau đó, trên bầu trời năng lượng vòng xoáy chậm rãi biến mất không gặp, một tia năng lượng cuối cùng tiến vào Bắc Phong trong cơ thể. Đinh! Chư thiên thả câu hệ thống thăng cấp hoàn thành. Hệ thống vậy không có bất kỳ cảm tình gì thanh âm vang lên, nghe có chút cẩn thận phải hoảng. Bắc Phong ý niệm chìm vào trong đầu trang địa, cha nhìn lên thăng cấp sau biến hóa tới. Tộc người Bắc Phong. Lực lượng 2 sao. Tốc độ 2 sao. Tinh thần 2 sao. Võ công phương pháp hô hấp tiểu quang minh đỉnh cấp. Binh khí cực hàn băng. Canh kim phi kiếm. Đặc thù trạng thái, hôn nguyên hợp nhất. Tinh khí thần ngắn ngủi hợp nhất, bộc phát ra thành tăng lên gấp bội lực lượng, sử dụng sau đầy đủ thuộc tính hạ xuống một nửa. Kỳ hạn 10 ngày. Cần câu ngọc trắng cấp 2 thăng cấp thành cấp 3 cần câu gỗ phủ tang. Có thể thu vào bên trong cơ thể. Mỗi 10 ngày có thể thả câu một lần, thả câu đến cao cấp vật phẩm sát suất gia tăng. Thả câu lúc có thể thấy được chu vi trong vòng 50 thước cảnh tượng. Có thể lần nữa quấn cố định một lần thả câu địa điểm. Lần nữa quấn cố định thả câu địa điểm sau 8 tháng bên trong không thể thả câu. Có thể tiêu xài thả câu kinh nghiệm, đổi các loại nghĩ chân mồi câu. Mồi câu vì mục tiêu yêu thích vật. Ở bản thế giới đổi mồi câu nửa giá, ở dị thế giới đổi mồi câu giá tổng cộng là. Có thể tiêu hao thả câu kinh nghiệm nghe hiểu dị thế giới ngôn ngữ. Khoảng cách thăng cấp trở thành cấp 4 thả câu người còn thiếu 980.000-1.900 thả câu kinh nghiệm. Hô, rốt cuộc trở thành người thả câu cấp 3, xem bộ dáng là càng về sau, hệ thống thả câu cách nhau thời gian thì sẽ càng dài, giống nhau thu hoạch cũng biết càng lớn. Bất quá thăng cấp độ khó cũng là thành tăng lên gấp 10. Bác Phong lộp buộc tự nói. Bất quá chân chính bị Bắc Phong xem trọng nhưng là vậy tiêu hao điểm tích lũy có thể đổi nghị chân mồi câu chức năng. Thế giới lớn, không thể nào biết được, bên trong không biết sinh tồn nhiều ít chủng tộc. Không thể nào mình mỗi lần cũng dựa vào vật khí, đặc biệt là bây giờ thả câu thời gian lần nữa kéo dài sau đó, một khi thả câu không tới vật phẩm, liền lãng phí 10 ngày thời gian. Mà đây nghị chân mồi câu xuất hiện có thể nói là mưa đúng lúc. Nếu hệ thống nói nghị chân mồi câu là thả câu mục tiêu yêu thích vật, vậy thả câu cơ hội thành công thì sẽ thật to tăng lên. Mặc dù phải bỏ ra một ít thả câu kinh nghiệm, nhưng Bác Phong nhưng cho rằng hoàn toàn thích hợp, tổng so câu không tới vật phẩm tốt hơn. Còn như cần câu, đã từ ngọc trắng biến thành cần câu gỗ phù tang, nhìn như bề ngoài một chút cũng không tốt, cả cây cần câu lên dày đặt nhỏ bé màu nâu lấm tấm, nhìn để cho người tê dại. Chương 183, trải chuốc. Cái này cây cần câu nhìn như phổ thông, nhưng Bác Phong nhưng đối với cái này cây cần câu thần dị rất tin không nghi ngờ. Đặc biệt là cái này cây cần câu đặt tên, gỗ phủ tang. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Đông Kinh, Đại Hoang Trong, có núi tên viết Nghiệt Đông Đưa Đề. Trên có đỡ mục, chú 300 dặm, hắn lá như giới. Có cốc viết Ấm Nguyên Cốc. Thang cốc trên có đỡ mục, một ngày phương tới, một ngày phương ra, tất cả ghi với ô. Gỗ phủ tang nhưng mà trong thần thoại một loại thần mục, kim ô đều là rơi vào trên đó. Mặc dù Bắc Phong không phải là mình cần câu cá trong tay có thể sánh bằng trong thần thoại gỗ phủ tang. Nhưng cần câu này chất liệu cũng tuyệt đối không kém. Ý niệm động một cái, cần câu gỗ phủ tang bị Bắc Phong thu vào trong cơ thể, nhìn về phía trong hậu hoa viên, nhất thời cười khổ không thôi. Vốn là hậu hoa viên hoa cỏ bị tuyết lĩnh thần ưng cánh toàn bộ đè sụp, nhưng bây giờ dõi mắt nhìn lại, từng bụi hoa cỏ xanh um tươi tốt, toát ra lớn nhỏ như miệng chén đóa hoa, mùi hoa xông vào mũi. Đặc biệt là một nhỏ vùng hoa hồng, phía trên bị tuyết lĩnh thần ưng huyết dịch tưới, mỗi một đóa hoa cũng như hoa sen vậy khổng lồ, tầng tầng lớp lớp, đẹp không thắng số. Bác Phong nhặt lên một bên ngọc giản toàn thân dịch thấu trong suốt, tản mát ra một hồi tự nhiên vầng sáng. Đây chính là ghi chép thuật luyện đan truyền thừa ngọc giản sao? Phải mở như thế nào? Bác Phong đem ngọc giản cầm ở trong tay, toàn thân lạnh như băng, tạm thời có chút không cầm nổi. Bác Phong suy nghĩ một chút, nếu đem tin tức ghi chép ở trong ngọc thạch, nói như vậy không phải chữ viết, mà là tương tự một đoạn chập chờn tin tức, vậy có thể cùng tinh thần có liên quan. Bác Phong đem ngọc giản dính vào trán, khổng lồ tinh thần lực nhắm ngay Ngọc Giản đâm tới. 3. Một tiếng vang nhỏ, tinh thần lực chẳng qua là hơi một lần, sau đó liền tràn vào trong Ngọc Giản. Rộng lượng vô cùng phức tạp dấu tay, khống chế tinh thần lực bí quyết nhỏ, cùng với các loại thảo dược sinh trưởng hoàn cảnh cùng bồi dưỡng xuất hiện ở Bắc Phong trong đầu, chẳng qua là cảm giác đầu có một ít chướng, sau đó loại cảm giác này biến mất không gặp. Bắc Phong tinh thần lực tiếp về phía trước đẩy tới, bởi vì phía trước còn có ba đạo bình phong che chở. Vâng! Bắc Phong tinh thần như nước thủy triều, mà bình phong che chở như lê đập, chỉ bất quá đối mặt Bắc Phong mãnh liệt lực lượng tinh thần, đạo này bình phong che chở bất quá ngay tức thì liền bị Bắc Phong đánh tan. Mỗi loại thủ pháp luyện đan, khống chế tinh thần tạo thành ấn pháp công pháp xuất hiện ở Bắc Phong trong đầu, đồng thời ba tấm toa cũng xuất hiện ở Bắc Phong trong đầu. Theo thứ tự là cấp 1 thanh nha đan, cấp 1 cố bổn bồi nguyên đan, còn có cấp 1 phục nguyên đan. Bắc Phong hơi dừng lại, đem khổng lồ tin tức mang theo khắc ở trong đầu, sau đó vọt tới thứ hai chỗ bình phong che chở phía trước. Lần lượt đánh vào dưới, chỗ này bình phong che chở cũng sóng gió nổi lên, sau đó ầm ầm sụp đổ, so với lúc trước càng thâm ảo hơn vô cùng nội dung xuất hiện ở Bắc Phong trong đầu. Nhưng làm Bắc Phong một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chuẩn bị đánh vào đạo thứ ba bình phong che chở, nhưng gặp vấn đề khó khăn. Bắc Phong tinh thần lực vừa mới tiếp xúc bình phong che chở, cũng cảm giác giống như là chân trần đá ở trên thiết bản, bị chấn choáng váng quay cuồng, đạo này bình phong che chở nhưng là không nhúc nhích tí nào. Lần lượt đánh vào dưới, bình phong che chở giống như sắt thép đúc thành trường thành, không có bất kỳ phản ứng. Xem ra cái này bình phong che chở tạm thời ta là không có cách nào phá vỡ, chính là không biết cùng ta tinh thần lực ba sao thời điểm có thể hay không đánh vỡ. Bắc Phong buông tha tiếp tục đánh vào, cái này bình phong che chở đoán chừng là vì phòng ngừa đạt được chuyển thừa người mong cầu cái viễn vùng xa vậy mà thiết trí. Tinh thần lực không gặp được nhất định tiêu chuẩn là không có cách nào đạt được tầng kế tiếp nội dung. Bác Phong ý niệm động một cái, ngọc trong tay giản biến mất không gặp, xuất hiện ở trong không gian giới chỉ. Xoa xoa có chút căng đau huyệt thái dương, không gấp trước cha xem trong đầu nhiều nội dung, bác Phong trở lại phòng ngủ nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngủ một giấc tỉnh, đúng lúc là sáng sớm ngày thứ hai, tỉnh lại tinh thần sung mãn tựa như phá thể ra, ngày hôm qua tiêu hao tinh thần toàn bộ khôi phục, tinh thần mệt mỏi quét một cái sạch. Đi tới đỉnh núi. Không biết tên cây lớn xanh um tươi tốt, càng phát ra tỏ ra sức sống bừng bừng. Bắc Phong chậm rãi bắt đầu tu tập phương pháp hô hấp tiểu qua mình, cái này động một cái Bắc Phong cũng cảm giác được bất động. Đầu tiên tay chân giữa phối hợp cao hơn chặt chẽ, rất nhiều động tác ở bây giờ làm tới có dũng khí bất động cảm giác, đây là Bắc Phong đối với khống chế mình thân thể có nhất định thành tựu. Phối hợp đặc thù phương pháp hô hấp, nhất cử nhất động bây giờ Bắc Phong cũng có thể cảm giác được từng tia cái gì năng lượng ở trong người hội tụ. Nhắm ngay chân trời hung hăng hút một cái. Đậm đà màu tím kia nắng đầu tiên bao phủ Bắc Phong toàn thân, để cho Bắc Phong đắm chìm trong đó. Từng trận cảm giác tê dại không ngừng truyền vào Bắc Phong trong đầu, nhưng chợt bị Bắc Phong lấy mạnh mẽ khí huyết chấn áp. Phong chấn tiếp xúc sau này, đối phó cái này cổ cảm giác tê dại ngược lại là đơn giản nhiều. Bắc Phong tinh thần bao phủ toàn thân, hai tinh cấp tinh thần mạnh mẽ vô cùng, thậm chí có thể quan sát được xương cốt nội bộ đại khái tình huống. Ở nơi này cổ đậm đà màu tím kia nắng đầu tiên hạ, Bắc Phong trong cơ thể xương cốt giống như lưu ly vậy. Từng viên hạt ở nơi này cổ màu tím kia nắng đầu tiên hạ thức tỉnh, rời rạc ở xương cốt nội bộ. Bắc Phong đại khái cảm ứng một chút, hạt so hàng đã chiếm cứ 70%. Đến khi 100% lúc này không biết sẽ phát sinh dạng gì biến hóa. Đây cũng là Bắc Phong đầy đủ thuộc tính đột phá đến 2 sao sau này tinh thần mới có thể thấu vào xương cốt, 1 sao thời điểm chính là sẽ bị xương cốt bên ngoài tầng một màng ngăn trở. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ đang đứng ở cây đại thụ kia chạc cây lên, hướng về phía Bắc Phong khẽ gọi trước. Bắc Phong tu tập kết thúc, hồ ly nhỏ liền nhảy đến Bắc Phong đầu vai, một mặt dành công diễn cảm. Phải, biết ngươi rất lợi hại. Bắc Phong sờ một cái hồ ly nhỏ đầu, đi tới trồng trọt gạo bạch giang vách đá. Từng viên giống như rồng có sừng giống vậy cây nhỏ chiếm cứ cả vùng vách đá, nhiều đóa màu hồng hoa nhỏ toát ra, trong không khí tràn ngập một cổ mát mẽ mùi thơm, rất nhạt, lại để cho người không nhịn được nhiều hít thở mấy cái. Mấy chục viên gạo bạch giang sinh trưởng tình huống rất tốt, đều có lớn nhỏ như miệng chén. Chắc cây một người trong cá điểu chứa chấp ở trong đó. Lấy hồ ly nhỏ dáng người, mỗi ngày không muốn biết chạy bao nhiêu lần mới có thể làm cho lớn như vậy vùng gạo bạch giang sinh trưởng đến vượng như vậy thịnh. Bác Phong trong chốc lát có chút ngại quá, được rồi, xem ngươi bán như vậy lực phân thượng, chúng ta 5 năm lái đàng hoàng. Bác Phong âm thầm thầm thì. Nhưng suy nghĩ một chút, hồ ly nhỏ dáng người cũng không ăn hết nhiều ít, cái này một nhóm còn không có ăn xong, nhóm kê tiếp gạo bạch giang liền lại chín muồi. Trở lại trong biệt thự. Bắc Phong ngồi xếp bằng ở trong hoa viên trong lương đình, bắt đầu trải chuốc khởi trong đầu lấy được khổng lồ tài liệu. Bắc Phong lấy được tài liệu từ học nghề bắt đầu, thẳng đến luyện đan sư cấp 2, trong đó bao la vạn vật, điểm chính là tinh thần lực vận dụng cùng để luyện dược liệu phương pháp. Thời gian từng giờ trôi qua, ăn không no cùng ăn nhiều hai đứa nhỏ người ở Bắc Phong trước mặt làm ầm ĩ một hồi, gặp Bắc Phong không để ý tới mình, lại không biết đã chạy tới nơi nào. Sắc trời cũng sắp tối lại, Bắc Phong mới mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí. Cả ngày thời gian, Bắc Phong cũng chìm dần ở trong đó, nhưng lại cũng chỉ tra xét xong liền luyện đan học nghề vậy một bộ phận. Càng kiểm tra lại đi, càng cảm thấy bác đại tinh thâm, chẳng qua là luyện đan học nghề bộ phận trong tài liệu đối với tinh thần lực vận dụng sẽ để cho Bắc Phong cảm thấy như nhặt được chí bảo. Chương 184, Thần vô pháp suy nghĩ. Bắc Phong lúc trước cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tinh thần lực lại còn có thể như thế dùng, mỗi lần nhìn một cái kỳ xảo liền chìm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Luyện đan sư trọng yếu nhất chính là tinh thần không đủ cường đại là không thành được một vị hợp cách luyện đan sư. Vô số năm qua, luyện đan một đạo đã phát triển thành quen thuộc, các loại vận dụng tinh thần lực kỳ xảo thai nghén mà sống, như trăm hoa đua nở. Xa xa không là trái đất có thể so sánh, không có nó thời gian mà thôi, ở dị thế giới văn minh kia trong, luyện đan một đạo không biết truyền thừa nhiều ít vạn năm, mới có hôm nay huy hoàng. Cái này không nhập phẩm cấp đan dược trong có một loại khí huyết hoàn ngược lại là rất tốt, có thời gian có thể luyện chế một chút. Bác Phong nhìn một chút, thuật luyện đan học nghề trong tin tức gần chứa 7-8 loại không vào phẩm cấp phương thuốc, chỉ có thể được gọi là hoàn, mà không có thể bị gọi là đan. Trong đó cái này một loại khí huyết hoàn chính là lợi dụng yêu thú cấp một máu thịt chế tạo thành, dược liệu rất thấp, chẳng qua là ăn vào sau sẽ để cho người bình thường cùng cấp bậc thấp võ giả cường thân kiện thể, để cho nó khí lực từ từ trở nên lớn. Nhưng chỗ tốt nhưng là có thể nhiều uống, bởi vì sử dụng yêu thú máu thịt luyện chế mà thành, cho nên sẽ không sinh ra đan độc. Bác Phong muốn biết dùng yêu thú cấp 5 mực ngọc tuyết long vương huyết thịt luyện chế được khí huyết hoàn dược liệu có thể hay không có chỗ bất đồng. Bác Phong đứng dậy, mặc dù ngồi xếp bằng thời gian rất lâu, nhưng chân lại không có bất kỳ khó chịu. Trải chuốc luyện đan sư truyền thừa để cho Bác Phong tinh thần tiêu hao không thiếu, nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu là Bác Phong đói. Một khối lớn mực ngọc tuyết long vương máu thịt xuất hiện ở trên tấm thớt, bị cắt thành mỏng vùng. Nồi bên trong rót vào số lượng vừa phải dầu. Đợi bốc khói sau đem một vùng miếng thịt cá bỏ vào trong đó. Như vậy hỏa lực đừng nói luyện đan, liền liền xào rau cũng là một cái vấn đề. Bác Phong âm thầm cau mày, nhìn nửa ngày không có thay đổi thịt cá, Bác Phong có chút nhức đầu, cứ như vậy lửa còn muốn luyện đan. Chớ chê, liền liền đơn giản nhất cho lò luyện đan hơi nóng đều không hợp cách. Xem đi tìm một chút một loại nhiệt độ cao lửa ngược lại là thành việc cần kíp. Bác Phong suy nghĩ một chút, âm thầm nhớ trong lòng, sau đó chuyên tâm làm mình bữa ăn tối. Đang đợi thịt cá thành thục lúc này Bác Phong cũng không có nhàn rỗi, cầm ra một viên gạo bạch rang, lưu lại hạt giống sau đó, tất cả hột toàn bộ bỏ vào nồi cơm điện trong. Từng cục bị nổ vàng nóng thịt cá bị Bác Phong vớt ra, để ở một bên.